Chương 2326, Tiêu Thanh. Mấy chục cái lắp đặt tại hội trường bốn phía, thậm chí treo thật cao trên không trung hồng hoang thạch cả mạ giác, vô tử sừng tiến hành lấy phát sóng trực tiếp. Phàm là có inter địa phương, liền có thể quan sát đến dạng này một trận thịnh hội. Toàn trường quý tộc đứng dậy, hoặc là hành đại lễ hoặc là được bán lễ, cũng có một chút liền căn không có hành lễ ý tứ, đứng đấy liền đã coi như là cho hoàng đế mặt mũi. Về phần bình dân, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là quỳ bái hành lễ, thân phân địa vị cách xa, tại thời khắc này thể hiện đến phá lệ rõ ràng. Ngạo Hàn cùng một đám đại trưng công học học sinh, quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy nhất định phải được hỏa diễm. Tô Vong sau lưng, số lớn quan viên cùng tướng lãnh, cũng cùng đi theo nhập trường thi. Nhượng lời người không tưởng tượng được là, một cái ban đầu không nên xuất hiện thân ảnh, vậy mà cũng đứng ở bên trong. Đây không phải là ảnh vệ tổng chỉ huy Đồ Nhạc sao? Hắn làm sao tại hoàng đế đằng sau? Nghe nói Đồ Nhạc tham dự mưu phản A, chẳng lẽ đã không có việc gì? Toàn thân áo đen Đồ Nhạc, cùng Tề Vương sóng vai, đi theo Tô Vong sau lưng, địa vị hiển nhiên siêu nhiên. Đồ gia trên đài cao, ngược lại là không có bao nhiêu ngoại ý muốn bộ dáng, hiển nhiên Đồ gia sớm đã biết chuyện này. Thần Long Thị nhìn trên đài, Dịch Dung Diệp Phàm thì là hơi cười cợt. Ngày đó hắn cùng Tô Vong trò chuyện lên Đồ Nhạc sự tình, cáo chi Tô Vong chân tướng. Đồ Nhạc nói cho cùng, chỉ là một mực đang nhượng đại trưng tổn thất xuống đến thấp nhất, không đến mức dẫn phát thiên hạ đại loạn. Tuy nhiên đối Tô gia hoàng thất chưa nói tới nhiều trung thành, nhưng cũng không có phản bội qua. Cụ thể dùng như thế nào Đồ Nhạc, Diệp Phàm nhượng Tô Vong chính mình phán đoán. Đồ gia ra sức bảo vệ phía dưới, Đồ Nhạc lại tay cầm nhiều như vậy bí mật, chết sẽ không phải chết. Đơn giản là có thể hay không quan phục nguyên chức a. Xem ra, Tô Vong vẫn là quyết định tiếp tục tín nhiệm Đồ Nhạc, nhượng hắn trực tiếp công khai lộ diện, cũng coi như triệt để biến mất phản đồ tên tuổi. Kể từ đó, ngược lại là có thể đem Đồ ra quan hệ duy vững vàng, cũng là thời gian này điểm rất hữu dụng một chiêu cờ. Phàm Nhi, làm sao không mang ta cháu dâu nhóm tới A gia gia ta còn muốn gặp một lần đâu? Diệp Chiêu Hiên có chút thất vọng ở bên cạnh nói ra. Hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm hội mang theo các nữ nhân cùng một chỗ tới. Lấy Diệp Phàm thân phận, mang lên sở hữu nữ nhân tới quan chiến, đều không ai dám đưa ra ý nghĩa gì, vẫn phải ngoan ngoãn nhường ra tốt chỗ ngồi. Diệp Phàm cười cười, ra ra, không phải không đến, mà chính là không ở nơi này, chờ hôm nay khảo thí kết thúc gặp lại đi. Như thế thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng nhượng các nữ nhân cùng mình tách ra. Sở dĩ đều làm cho các nàng đi vào giới chỉ trong không gian. Tuy nhiên các nữ nhân đều rất lợi hại không vui, muốn tận mắt nhìn xem dạng này thịnh hội, có thể Diệp Phàm lần này có thể không phải do các nàng. Theo vụ dạ nói, vụ dạ lung nguyệt xuất quỷ nhập thần, nếu như hắn cũng tới đến hoàng thành, nữ nhân kia nhóm ở bên ngoài, liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ngươi đứa nhỏ này, là nữ nhân ngươi, cũng là mình Thần Long Thị người, trọng yếu như vậy trường hợp. Tại sao có thể không làm cho các nàng đến xem đâu? Diệp Chiêu Hiên lắc đầu thở dài. Liên đúng vậy a, nương cũng rất nhớ các nàng đâu, Cơ Tố Tâm cũng ở bên nói thầm. Diệp Phàm chật chật miệng, nói thật, hắn cũng tâm lý băn khoăn. Đặc biệt là buổi sáng nhìn thấy Tô Khinh Tuyết thời điểm, nữ nhân trong mắt vành mắt hồng hồng, này ủy khuất yêu thương tiểu biểu lộ, nhượng hắn đều đau lòng đến muốn mạng. Những nữ nhân khác cũng đều không tiện mở miệng an ủi. Diệp Phàm cũng chỉ có thể tận khả năng trước dứt bỏ những này tạp nghĩ, làm cho các nàng tiên tiến giới chỉ đợi. Đang khi nói chuyện, Tô Vong đi vào một cái bục giảng, mặt bàn dần dần treo lơ lửng giữa trời, cao hơn hiện trường 9 cái khán đài. Mời bệ hạ vì hàng năm thánh hoàng ngự thí, gây nên khai mạc tử. Thề vương hô to qua đi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tô Vong một mặt bình thản lung dung, không có chút nào bởi vì xem như hoàng đế, lần thứ nhất tham dự dạng này đại trường hợp. Có bao nhiêu khẩn trương. Hắn liếc nhìn liếc một chút hiện trường, mấy vạn người đang ngục quang khác nhau mà nhìn chăm chú lên hắn. Chấm lên trước, thừa tướng các loại mấy tên đại nhân, vì chấm chuẩn bị kỹ càng một thiên khai mạc đọc lời chào mừng. Dù sao chấm trước kia chỉ là một cái không có người biết tiểu nhân vật, bây giờ đột nhiên thành đại trưng hoàng đế, cũng không thể lần thứ nhất tại trọng yếu như vậy trường hợp, liền nói nhầm. Bất quá. Chấm cũng không tính đọc bọn họ viết xong từ. Tô Vong nói, hướng xuống mặt mấy cái đại thần cười cười, mà mấy cái kia đại thần, thì là đều cười khổ không thôi. Chấm không muốn nói quá nhiều đường hoàng lời nói, bởi vì thánh hoàng ngự thí, xưa nay không là đường hoàng trường hợp. Ở chỗ này, không có bình dân, không có thị tộc, không có thiên tuyển giả. Có, chỉ là cường giả, người yếu. Mà chính như ở đây chư vị biết rõ, đại trưng hiện tại cũng không yên ổn, không phải vậy. Chín cái trên bình đài, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy ngàn dặm xa xôi trở về tọa trấn lao tổ. Thế nhưng là, đã chấm còn đứng ở chỗ này, Thánh Hoàng Ngự Thí cũng tại tiến hành, này một ít tin đồn, liền không đủ gây sợ. Càng là như thế đặc thù thời khắc, đại trưng càng là cầu hiền nữ khác. Chấm muốn thông qua lần này Thánh Hoàng Ngự Thí, tuyển bạt hiện tài. Mà các ngươi, muốn tại sở hữu danh môn vọng tộc trước mặt người trong thiên hạ, qua chứng minh. Các ngươi, mới là đại trưng tương lai. Trầm Đồng Du Dương diễn giảng qua đi, hiện trường đại lượng đám học sinh, đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, hô to vạn tuế. Tô ra một đám các trưởng lão cũng đều thở phào. Nhìn tới, minh vị này bệ hạ, khẩu tài rất tốt ta. Thái thượng Hoàng Nguy Nan lúc khâm điểm người kế nhiệm, như thế nào lại kém đâu. Theo Tô Vong đi vào Tô ra khán đài, Tề Vương là chủ cầm, lại lần nữa tuyên bố, hiện tại, tham gia Thánh Hoàng Ngự Thí, đăng ký hoàn tất học sinh. Toàn bộ tiến vào trường thi, đem sở hữu số báo danh để vào rút thăm dương, tiến hành hiện trường rút thăm. Thiên Nam địa Bắc, tới nơi này tham gia Thánh Hoàng Ngự Thí, khoảng chừng mấy trăm người, tất cả đều là các đại học viện đỉnh phong học sinh. Dù là có 9 cái sân bãi, muốn toàn bộ thi xong, cũng là cần đại lượng thời gian. Các học sinh nhao nhao từ riêng phần mình học viện trong trận doanh đi tới, tiến vào trong trường thi ở giữa lôi đài. Cầm trong tay dãy số bài bỏ vào cự đại trong ngõ nhỏ. Mỗi bỏ vào một chương dãy số bài, hội trường trên màn hình lớn, liền sẽ đem một con số rõ ràng chú đi lên. Tại sở Vân Giao cùng Vân Đoàn tập đoàn xuất hiện trước, Thánh Hoàng Ngự Thí đều là dùng tay rút thăm, mà bây giờ, thì cải thành nửa trí năng hóa. Theo các học sinh vào bản, một số đã sớm tại lưu truyền ra danh khí học sinh, có thụ chú ý, bốn phương tám hướng nghị luận ầm ĩ. Cái kia chính là Thần Long Thị lần trước Thần Long Thi đấu đời thứ nhất chắc nghe nói là cực kỳ hiếm thấy cung ý a. Cung ý lợi hại hơn nữa, có thể có ngày mệnh thánh tử ngạo hàn lợi hại huyền tố thánh thể, trường sinh cảnh giới há lại bình thường. Đừng đem thiên tuyển giả không có dạ vị ương quần chúa, liền không có người, dạ không rõ, đồ tử kỳ, lạc hồng thắng có thể đều là hảo thủ. Ta nhìn Hiên Viên học viện thứ nhất doanh mặc, đoán chừng muốn hậu tích bạc phát. Dù sao lần trước bị cái kia Diệp Phò Mã ngược. Kìm nén hòa đâu? Ai? Nói lên Diệp Phò Mã, hắn nếu không phải thành đạo phạm, chỉ sợ lần này Thánh Hoàng Ngự Thí, liền không có lo lắng. Giống như những này cái gọi là thiên tài, đều bị Diệp Phò Mã ngược qua. Thần Long Thị một số người, nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, tâm lý tự nhiên đều là có chút khinh thường, nghĩ thầm Diệp Phàm lại có thể coi trọng loại này tiểu chẳng diện. Liền khi tất cả học sinh giảng dãy số sao chép hệ thống, chuẩn bị bắt đầu rút thăm, một sợi du dương tiêu minh thanh, lại truyền vào hội trường, vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Chương 2327, Thiên Ảnh Chi Lực. Không chỉ có là ở đây phổ thông tu sĩ, liền cả các nhà lão tổ, cũng đều không ít lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này thổi người, cũng không có làm dùng tu vi gì, mà là thuần túy dùng đặc biệt âm luật kỹ xảo khống chế. Đem từ khúc có thể tại như thế khoáng đạt sân bãi, rõ ràng lọt vào thai. Hảo thủ đoạn, người này đối âm luật trường khống, so với này đã bị ngươi giết chết cầm thánh cây văn, không chút thua kém, cơ Ngọc Minh lúc này nhìn mắt Diệp Phàm, nói ra. Diệp Phàm thì là mặt trầm như nước, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở phía xa một phương ám nguyệt đồ đằng khán đài. Chẳng biết lúc nào, một bộ màu lót đen bạc văn trường bào, màu da bạch tịnh, tuấn giật như tiên nam tử, đã ra hiện ra tại đó. Là Dạ Vương không ít người cũng đều chú ý tới, trên bình đài thổi nam tử. Dạ Quan Tinh hắn vừa rồi giống như không có ở nơi đó đi. Trách không được cảm giác giống như thiếu người nào, nguyên lai Dạ Vương vừa rồi không tại. Ở đây không ít người, đều phát hiện cái này một quái sự, Dạ Quan Tinh phảng phất như là trống rông xuất hiện. Hừ, cố lộng huyền hư, bất quá là Á Nguyệt vô tướng trung ảnh là thôi, hắn vẫn luôn tại, khó mà phát giác mà thôi, mặc cho thiên người giàu có tổ nhắm mắt lại. Mấy phần kinh thường. Đối với loại này mềm mại quỷ quyệt kỹ xảo, đối với tôn trọng lực lượng mặc cho thiên rộng rãi mà nói, tự nhiên so sánh xem thường. Ấy bất quá nói đến kỳ quái, Dạ gia có vẻ giống như không có lao tổ tòa chấn. Đúng vậy, ai những nhà khác đều vì lấy phòng ngừa vắng nhất, triệu lao tổ, cái này Dạ gia liền Dạ Vương một người. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, mọi người chú ý lực, cấp tốc bị Dạ Quan Tinh hấp dẫn tới. Dạ Quan Tinh thì là thu hồi ngọc tiêu, nhẹ nhàng một vuốt tóc dài, mắt phượng liếc một cái hiện trường người, nói, vương này khúc, một là trợ hứng, hai là nói ra suy nghĩ của mình. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Gia một bên. Hoàng thất trên đài cao, Tô Vong một mặt nhẹ nhõm cười, đưa tay ra hiệu nói, dạ vương có chuyện giảng, chấm tự nhiên muốn nghe một chút. Dạ Quan Tinh nói, bệ hạ, thần lần này, cố ý mang đến hai đứa bé, hy vọng có thể để bọn hắn, cũng tham gia lần này thánh hoàng ngự thí. A chấm nhớ kỹ dạ gia có cử đi danh lạch, chẳng lẽ còn không đủ Tô Vong hỏi. Hai cái này học sinh, cũng không phải là ta dạ gia người, Dạ Quan Tinh nói. Hiện trường không ít người đều hai mặt nhìn nhau, không biết Dạ Quan Tinh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Học sinh ở đâu Tô Vong hỏi. Dạ Quan Tinh trong tay ngọc tiêu điểm nhẹ hai lần, chỉ thấy phía dưới trên võ đài trung ương, hai đoàn như là hắc vụ, mặc thủy bản năng lượng phun trào, lập tức đem một nam một nữ hai bóng người, đưa đến trên đài. Một chiêu này, trong nháy mắt nhượng hiện trường đại lượng tu sĩ đều tặc lưỡi kinh hô. Một mảnh xôn xao. Ám ảnh truyền tống. Mà lại là trong nháy mắt thi pháp. Không hổ là đại trưng thứ nhất thuật sĩ. Đây cũng quá mạnh. Thần Long Thị nhìn trên đài, Diệp Phàm thấy cảnh này, cũng không nhịn được sững sờ dưới, hắn vậy mà cũng nhìn không hiểu, cuối cùng làm sao làm được. Cái này Dạ Quan Tinh, vậy mà đem Ám Nguyệt Vô Tướng tu luyện tới loại cảnh giới này. Diệp Hồng Sợi Thô cảm khái nói. Đỏ Sợi Thô lão tổ, cái này ám ảnh truyền tống đến tột cùng là cái gì? Diệp Phàm nhíu mày, nếu như gia hỏa này có thể lặng yên không một tiếng động các loại truyền tống, này muốn bắt được hắn coi như phiền phức. Diệp Hồng Sợi Thô nói, thiên ảnh chi lực, là thiên tuyển giả lực lượng trong, lớn nhất thần bí lực lượng bên trong. Cũng không phải uy lực nhất định mạnh cỡ nào, mà là bởi vì quỷ dị khó dò, biến hóa đa dạng, khó lòng phòng bị. Cái này ám ảnh truyền tống, đại khái cũng là chỉ cần có bóng mờ địa phương, liền trên lý luận đều ở trên trời ảnh thuật sĩ trưởng khống phạm vi bên trong. Dạ Quan Tinh là từ khác một mảnh bóng dâm bên trong, đem bọn hắn truyền tống đến nơi đây bóng mờ. Trên lý luận, thiên ảnh chi lực, tại ban đêm cũng là mạnh nhất hình thái. Càng là bóng mờ lực lượng cường đại, thiên ảnh thuật sĩ liền càng cường đại, truyền tống cũng càng thêm cấp tốc, công kích cũng uy lực bạo tăng. Có thể cái này Dạ Quan Tinh, giữa ban ngày liền có thể ám ảnh truyền tống, trong nháy mắt thi pháp, đủ thấy hắn thiên phú độ cao, tu vi tinh thâm. Cơ Ngọc Minh cũng có chút cảm khái nói, khó trách người này có gan tranh giành thiên hạ, xem ra là thực lực ẩn tàng rất sâu a. Coi như không có thiên tinh thần tướng, đây cũng là cái cường địch. Thật không có mấy phần sự tình, cũng không đủ tư cách cùng vụ Dạ Lung Nguyệt liên minh đi lăng ngông chín nói ra. Tất cả mọi người đang bị Dạ Quan Tinh thuật pháp kinh diễm qua đi, rốt cục đều lại đem ánh mắt đặt ở hai cái trẻ tuổi học sinh trên thân. Một nam thanh niên thân thể mặc màu đen da mã giáp, lộ ra tráng kiện cánh tay. Dáng người khôi ngô như sườn núi nhỏ một dạng. Nữ tử thì tướng mạo xinh đẹp mê người, dáng người kiều xảo, một thân thanh sắc váy dài, đứng ở nơi đó, cố phán sinh tư, cấp tốc liền để không thiếu nam học sinh đều nhìn ngốc. Rất nhanh, không đợi Dạ Quan Tinh giới thiệu, liền có một ít nhìn trên đài, truyền ra hổ nghi âm thanh. Cố khí tức này không phải là... Dạ vương! Ngươi đây là ý gì? Có mấy nhà thị tộc lão tổ, đã mặt lộ vẻ không vui. Diệp Phàm thì là từ này trên người nữ tử, cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, Thanh Khâu thị. Tiểu yêu nữ này là yêu thần quốc Thanh Đồi thị tộc. Tiểu tử này càng không tưởng nổi, là cùng kỳ thị Dư Nghiệt. Dạ Quan Tinh. Hôm nay là Thánh Hoàng ngự thí, đại trưng tuyển bạt hiển tài thời gian, ngươi đem hai cái yêu thần nước tiểu gia hỏa mang đến, nện đại trưng chẳng tử, là mục đích gì? Một tên Tô gia lão tổ đứng dậy, lớn tiếng trách cứ hỏi. Không ít người cũng còn không có cảm giác được, nghe xong lại là Thanh Khâu thị cùng kỳ thị, không khỏi đều quá sợ hãi. Mà một nam một nữ này yêu thần quốc học sinh, thì là cùng mấy trăm tên đại trưng học sinh, ánh mắt đối chọi gay gắt, không e dè, thậm chí còn có chút trêu tức. Tô Vong đứng dậy, đưa tay ra hiệu nói, chư vị yên tĩnh, chấm muốn nghe xem, Dạ vương là thế nào muốn. Hiện trường lúc này mới bình ổn lại, từng cái ánh mắt bất thiện nhìn lấy Dạ Quan Tinh. Dạ Quan Tinh xem thường, nói ra, tại vương xem ra, bây giờ đại trưng, Bắc Phương có man hoang, Tây Nam có yêu thần nước, dù là hiện tại ngưng chiến, nhưng chỉ cần vô pháp thống nhất, tự nhiên mãi mãi cũng sẽ có chiến loạn. Cuối cùng, đây đều là từ xưa đến nay một số cố có thành kiến đưa đến. Đại trưng thị tộc, cùng yêu thần nước thị tộc, man hoang man tộc, cửu lê các loại, bởi vì tổ tiên cửu hận, vẫn tranh đấu đến bây giờ. Nhưng làm nay đại trừng, là thiên tuyển giả thiên hạ, dựa vào cái gì đại trừng tuyển bạt hiện tại, liền muốn đem yêu thần nước thị tộc bài trừ bên ngoài đâu. Dạ vương, ngươi đây là đang châm ngòi thị tộc cùng thế gia quan hệ, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lập tức có thị tộc trưởng lão, bắt đầu ngắt lời nói. Yêu thần nước lang tử dạ tâm, vẫn luôn là muốn tấn công đại trừng, như thế nào đơn thuần tổ tiên oán hận chất chứa. Thử hỏi, yêu thần nước đến tột cùng như thế nào, toàn đại trừng trừ vương bên ngoài, ai có thể rõ ràng hơn? Vương tại Ám Nguyệt Thành, nhiều năm như vậy, có thể bảo vệ Ám Nguyệt Thành Thái Bình, thật chẳng lẽ chỉ là dựa vào vương sức một mình. Liên man hoang đều có thể đánh cho Bắc Minh Thành bên kia bách tính khổ không thể tả. Yêu thần nước thật sự vô pháp đối Ám Nguyệt Thành tạo thành uy hiếp a. Trong miệng các ngươi yêu thần nước, bất quá là chính các ngươi trong tưởng tượng cựu nhân, mà không phải đường kim chính thức yêu thần nước. Dạ quan tinh cười nhẹ, hướng phía Tô Vong khẽ vươn tay, đường kim bệ hạ, thể nội có một nửa là man tộc huyết thống. Đã đại trưng có thể cho có một nửa man tộc huyết thống hoàng tử, trở thành hoàng đế, này vì sao không thể để cho yêu thần nước thị tộc, trở thành đại trưng thần tử đâu? Chương 2328, Dương Cung Bạc Kiếm. Lớn mật dạ vương. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Vậy mà cầm yêu thần nước yêu nghiệt, cùng đương kim bệ hạ đánh đồng. Có Tô gia thân vương đã nghe không vô, lớn tiếng trách cứ đứng lên. Dạ quan tinh lại là một mặt xem thường, nói, đại trinh cùng yêu thần nước, đều là hồng hoang một bộ phận, hồng hoang từ trước cường giả vi tôn, lúc nào biến thành lấy huyết thống luận cao thấp. Như đương kim bệ hạ thật có đế vương hùng tâm, bất chính hẳn là khuất phục man hoang, chinh phục yêu thần nước, nhượng các phương thần phục, thiên hạ thái bình yêu. Vẫn là nói, hôm nay ở đây cái này mấy trăm đại trinh thị tộc thiên tài, còn e ngại chỉ là hai cái yêu thần quốc viễn đường mà đến tiểu gia hòa đâu. Lời này vừa nói ra, ở đây thị tộc cùng thiên tuyển giả đám tử đệ, nhất thời lộ ra không ăn vào sắc. Không ít tuổi trẻ các thiên tài, đều đối hai cái này khách không ngợi mà đến. Lộ ra hừng hực liệt hỏa chiến ý. Bệ hạ, cái này dạ vương đột nhiên đến một chiêu như vậy, rõ ràng là kế khích tướng, cẩn thận có trá, Tô gia đại trưởng lão Tô Trạm nhắc nhở. Coi như thế, yêu thần quốc đô làm đến bước này, chúng ta đại trinh như còn không dám ứng đối, chẳng phải là làm cho người chế nhạo hoàng thất thể diện ở đầu Tô Vong nói. Cái này một đám Tô gia trưởng lão đều là nhữ mày. Lần này thánh hoàng ngự thí, nếu thật một điểm gợn sóng đều không có. Làm gì chiêu các lao tổ đến? Tô Vong cười cười, đứng lên nói, châm cũng không chú ý, nhượng yêu thần nước tuổi trẻ học sinh, cùng chúng ta đại trinh người trẻ tuổi, cùng trận khảo thí. Nếu là yêu thần nước thật có lòng ở Trung Hòa Thuận, hai bên làm nhiều giao lưu, cái này có thể ban ơn cho hai nước con dân. Nhưng là, dạ vương ngươi chứng minh như thế nào, hai cái này yêu thần quốc học tử, phù hợp khảo thí tuổi tác đâu? Cái này dễ thôi, dạ vương nói. Đối này hai cái yêu thần nước người tuổi trẻ, các ngươi ngay trước thiên hạ các tộc mặt, chứng minh chính mình tuổi tác. Nay cùng kỳ thị người cao to lấy ra một khối ngọc phù, nói, ta Doanh Khải, đối cùng kỳ thị tổ tiên phát thệ, năm nay 18 tuổi tròn. Nữ tử cũng lấy ra thanh khâu thị ngọc phù, thanh âm huyền chuyển nói, ta Vụ Dạ Xỉn Di, đối thanh khâu tổ tiên phát thệ, năm nay 17 tuổi tròn. Gặp tình hình này, hiện trường ngược lại là không có người nào lại đi hoài nghi. Đối thị tộc mà nói, cầm ngọc phù đối tổ tiên phát thệ, cơ liền ván đã đóng thuyền. Mặc kệ là yêu thần nước vẫn là đại trình, mọi người đối điểm này ngược lại là có được chung nhận thức. Quan trọng hai người này tu vi, lời lao tổ cũng nhìn ra được, nhiều nhất cũng là trường sinh cảnh giới, cùng hiện trường những người trẻ tuổi kia, cũng không có gì khác nhau. Tốt, chấm liền cho phép, lâm thời nhượng Vụ Dạ Xỉn Di cùng Doanh Khải, gia nhập lần này Thánh Hoàng Ngự Thí. Nếu các ngươi biểu hiện xuất chúng, các ngươi cũng là đại trinh thánh hoàng học phủ, đôi thứ nhất yêu thần quốc học sinh. Tô Vong nói. Doanh Khải nết miệng cười một tiếng, đa tạ bệ hạ bao quát nhân. Tiểu nữ tử đa tạ bệ hạ, Vụ Dạ Xỉn Di doanh doanh thi lễ. Dạ quan tinh cười nhạt một tiếng, vương quả nhưng không nhìn lầm, đương kim bệ hạ, quả nhiên có khí độ, chắc hẳn mượn cơ hội này, về sau có thể cùng yêu thần nước càng nhiều mà hữu hảo tới lui. Hừ. Yêu thần nước yêu nghiệt, sao có thể tin tưởng bọn họ lời nói dối đương kim hoàng đế, thật sự là đem đại trinh an nguy coi như trò đùa. Một cái hùng hồn tiếng nói, từ Bách Lý Thế Gia nhìn trên đài truyền đến, nhượng không ít người đều là ngoài ý muốn nhìn sang. Nói chuyện, rõ ràng là Bách Lý Thế Gia gia chủ, một thân khải giáp trăm dặm thiết thành. Bách Lý Thế Gia lần này tới người cũng là không ít, lão tổ càng là đến trọn vẹn 11 vị, chính là thiên tuyển giả ngũ đại thế gia số 1. Lâu dài chống cự man tộc, tại Đông Bắc cắt bay thành kinh doanh mấy ngàn năm Bách Lý Thế Gia, từ trước đến nay bởi vì thiết huyết quân lữ tác phong, tướng tài xuất hiện lớp lớp, hết sức đoàn kết. Lúc này ngay ở đây mấy vạn người, nói lên Tô Vong không phải, cũng không chút khách khí. Bách Lý Gia người, có ý kiến gì, có thể nói ra, Tô Vong ngược lại là không có tức giận, cười hỏi. Yêu thần nước cùng man hoang, cùng đại trưng cừu hận, từ vạn năm trước liền tích lũy đến nay, sớm đã không phải là thị tộc ở giữa cừu hận. Hàng năm chết đang phi xa thành, Bắc Minh ngoài thành quý tộc tướng sĩ, bình dân, vô số kể. Hàng năm ở trên biển tao ngộ yêu thần nước tập kích, chết đi tu sĩ, càng là nhiều không kể xiết. Ám Nguyệt Thành Dạ Vương là không có việc gì, nhưng hỏi một chút Ám Nguyệt Thành tướng sĩ, hỏi một chút còn lại Duyên Hải Thành trì bách tính. Bọn họ có bao nhiêu người, thân nhân bị những cái kia hải yêu hãm hại, thậm chí bị những yêu tộc kia nuốt. Nơi này cái nào thị tộc cùng thế gia, không phải cùng yêu thần quốc hưu huyết hải thâm cửu. Trăm dặm thiết thành đứng dậy, ánh mắt quét về phía hiện trường tất cả mọi người, ta liền hỏi hiện trường thiên hạ thị tộc, thế gia, các ngươi nhưng có thân nhân, là chết tại man nhân trên tay, chết tại yêu tộc trong tay. Bị hỏi lên như vậy, hiện trường nhất thời rất nhiều người cũng đều gật đầu xác nhận. Đại trưng cùng yêu thần nước đại chiến nhiều năm như vậy, nhà ai đều có tham quân sau chiến tử thân nhân. Trăm dặm thiết thành quay đầu nhìn về phía Tô Vong, hoàng đế. Ngươi hỏi bọn họ một chút, để bọn hắn từ đó buông xuống cừu hận, đối những cái kia yêu thần người trong nước, lấy ơn báo oán, bọn họ chịu không? Chẳng lẽ những cái kia chiến tử người, bọn họ máu liền bạch lưu? Yêu thần nước Vụ Dạ Lung Nguyệt, tại mười mấy năm qua bên trong, càng là tổ kiến Hải Ma, Lục Vương, Thiên Yêu ba nhánh đại quân. Lang tử Dạ Tâm, rõ rành rành. Hồng Hoang liền mạnh được yếu thua, dựa vào là cái gì học sinh giao lưu, liền muốn lắng lại cản qua quả thực là buồn cười cùng cực. Chăm dám thiết thành. Ngươi không muốn ỉ vào Bách Lý Thế Gia quân công hiền hách, liền dám như thế xem thường đường kim bệ hạ. Tô Trạm đứng lên sắc mặt đỏ lên địa chỉ trách nói. Chăm dám thiết thành ngửa mặt lên trời cười to, Tô Trạm đại trưởng lão, các ngươi cũng đừng quên. Chúng ta Bách Lý Thế Gia, cho đến ngày nay, còn không có chính thức công khai thừa nhận, cái này tân hoàng đế đâu. Muốn chúng ta Bách Lý Thế Gia, thừa nhận một cái có một nửa man tộc huyết thống người làm hoàng đế hỏi một chút cắt bay ngoài thành ngàn vạn hải cốt, bọn họ có đáp ứng hay không? Bách Lý Thế Gia, các ngươi đây là muốn tạo phản. Tô Trạm giận dữ, mấy cái Tô gia trưởng lão nhao nhao đều đứng dậy. Thậm chí hai bên lão tổ, cũng đều sắc mặt vô cùng nghiêm trọng đứng lên. Hiện trường chẳng ai ngờ rằng, chính thức mùi thuốc súng, không phải các học sinh ở giữa, mà chính là hai cái thiên tuyển giả thế gia bắt đầu trước. Bàn về sức chiến đấu, Bách Lý Thế Gia tất cả đều là chiến trường ma luyện đi ra đào thật thương thật, tại ngũ đại thế gia bên trong độc nhất hồ sơ, xem ra lần này thật đến có chuẩn bị. Đúng vậy à, dù sao vì đại trưng chết nhiều như vậy tộc nhân, đổi thành ta là Bách Lý Thế Gia người, nhìn thấy man nhân huyết thống hoàng đế, cũng sẽ không chịu phục cá hiện trường nghị luận ở Mỹ. Mắt thấy liền muốn buộc phát ra xung đột, Tô Vong trưởng thở dài. Cái này thở dài một tiếng, vậy mà nhượng hai phe người, nhất thời cảm giác lửa giận trong lòng, đều bị làm lạnh dập tắt đồng dạng. Hai phe lão tổ đều là nhao nhao biến sắc, đây là một loại cảnh giới thượng ảnh vang, cũng không phải là đơn thuần tu vi có thể làm đến. Bách Lý Thế Gia người, nhìn Tô Vong biểu lộ, phá lệ nghiêm túc mấy phần. Một ngày chi lệnh một tên Bách Lý Thế Gia lão tổ, khiếp khiếp mắt, nói, khó trách. Chương 2329, Thánh Hoàng Ngự Thí. Thần Long Thị bên này, mặc cho thiên rộng rãi cũng không nhịn được ánh mắt lấp lóe, vị hoàng đế này, có chút ý tứ. Diệp Phàm khỏe miệng nổi lên mỉm cười, đúng không? Ta liền nói hắn rất lợi hại. Nếu như không phải thiên tinh lệnh, có lẽ lần này Thánh Hoàng Ngự Thí, ngươi cũng không tới phiên xuất thủ, mặc cho thiên rộng rãi nói. Diệp Phàm nhún nhún vai, cái này a, liền khó nói. A mặc cho thiên rộng rãi nghe càng phát giác có ý tứ, mắt lộ ra vẻ mong đợi. Bên cạnh mấy cái thần long thị người, thì đều là hai mặt nhìn nhau, căn không chút nghe hiểu hai người đang nói cái gì. Lúc này, Tô Vong thản nhiên nói, châm coi là, Bách Lý Gia người nói, cũng có đạo lý. Từ Bách Lý Thế Gia góc độ đến xem, đối chấm xuất thân có thành kiến, cũng có thể lý giải. Chỉ là, hôm nay là Thánh Hoàng ngự thí, như thế nào đi nữa, cũng nên nhượng những người trẻ tuổi kia, trước tiên đem khảo thí hoàn thành. Lại nói, hai cái này yêu thần nước đến tiểu gia hỏa, cũng chưa chắc có thể từ nơi này chút tài tuấn trong chỗ hết tài năng. Không nếu như để cho chúng ta đại trưng các anh tài, hảo hảo cùng bọn hắn luận bàn một chút, sau cùng bàn lại còn lại, gia chủ theo ngươi thì sao? Tô Vong cười tủm tỉm nói. Trăm dặm Thiết Thành đầu nhìn xem sau lưng mấy cái lão tổ. Gặp cầm đầu lão tổ gật gật đầu, Trăm dặm Thiết Thành mới nói, vậy thì tốt, vì đại trưng tuổi trẻ học sinh, chúng ta tạm thời gác lại việc này. Nhưng hoàng thất như khờ dại cùng yêu thần nước giữ gìn mối quan hệ, chúng ta bách lý thế gia vì vạn thiên anh linh, cũng tuyệt không đáp ứng. Tô Vong gật gật đầu, vừa nhìn về phía Dạ Quan Tinh, Dạ Vương nghĩ như thế nào? Dạ Quan Tinh thản nhiên ngồi xuống, Vương cũng nghĩ như vậy, chỉ cần có thể nhượng hai nước người trẻ tuổi cùng cuộc tỷ thí, còn lại có thể chờ một hồi rồi nói. Tốt, chấm tuyên bố, rút thăm chính thức bắt đầu. Tô Vong nói. Rốt cục, tại một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, hiện trường trên màn hình, bắt đầu rút thăm phân tổ. Từng đôi mắt sốt ruột chú ý phía dưới, rút thăm trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Mấy trăm người bị chia làm 18 tiểu tổ, có người hoan hỉ có người sầu. Chuyện của tôi. Ai? Ta làm sao chia đến Ngạo Hàn tổ 1? Nhìn xem ta, nhóm này là này mặc cho Trác Hòa đổ tử kỳ. Quá tốt. Nhìn ta làm chết này yêu thần nước yêu nghiệt. Tại một mảnh làm ồn âm thanh bên trong, Tề Vương tuyên bố các học sinh dựa theo lôi đài số hiệu, riêng phần mình quy về, chuẩn bị khảo thí. Thánh Hoàng ngự thí quy tắc, chắc hẳn các vị học sinh đều đã trước đó thuộc đầu. Vương ở chỗ này đơn giản lại nói một chút, trọng yếu nhất cũng là tam điều. 1. Không được cố ý giết người. 2. Không được sử dụng chính mình mang đến binh khí, ám khí, độc các loại vũ khí. 3. Nhận thua, rơi xuống lôi đài, lúc phi hành vượt qua bên lôi đài xuôi theo, đều tính toán bị thua. Bất luận cái gì kẻ phạm quy, thành tích cũng không tính là số. Cụ thể thông qua hay không, từ hiện trường bình thẩm đoàn để phán đoán. Biểu hiện ưu dị người, dù là không có thể đi vào nhập cuối cùng 18 mạnh, cũng có cơ hội trúng tuyển. Một đám học sinh nhao nhao xác nhận, mà có ít người trên mặt, dù sao cũng hơi lo lắng. Hoa Tiểu Lạc nhìn một chút trên đài cao Diệp Phàm, một đôi mắt to bên trong, tràn đầy dâng trào đấu trí. Trong lòng cô bé hạ quyết tâm, dù là làm kiếm thần đệ tử tên tuổi, cũng không thể cho lão sư mất mặt. Diệp Phàm thì là đứng dậy, hướng phía nữ hải sò cái ngón tay cái. Kỳ thực hắn ngược lại không muốn cầu Hoa Tiểu Lạc nhất định phải thắng được tên thứ mấy, dù sao toàn thiên hạ anh tài, cũng đều không phải là ăn chay, có thể đủ tất cả lực ứng phó là được rồi. Người tên đồ đệ này, tu vi yếu điểm, nên không phải ngươi cũng dạy nàng giải thể đại pháp đi mặc cho thiên rộng rãi nói. Diệp Phàm lắc đầu, chính ta cũng còn vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ giải thể tinh túy. Như thế nào lại tùy tiện truyền thụ cho nàng? Huống chi, nàng cũng còn chưa tới có thể đi tu luyện trình độ. Ha ha, ngươi cái tuổi này, có loại tu vi này, chỉ sợ cổ kim chỉ có ngươi một người, chí ít lao tổ là chưa nghe nói qua. Ngươi cũng không thể yêu cầu, cái nha đầu này cũng có thể giống như ngươi, mặc cho thiên rộng rãi hơi xúc động nói. Diệp Phàm tâm lý cười khổ, kỳ thực hắn tránh thức 18 tuổi thời điểm, dựa theo hồng hoang tiêu chuẩn đến xem. Đơn giản yếu muốn chết. Dù sao lúc ấy chỉ có ngưng khí tu vi, liền trúc cơ cũng không tính là. Cũng liền đằng sau những năm này, tu luyện cuồng ma loạn vũ, không ngừng cửu tử nhất sinh, dần dần lục lọi ra chính mình kiếm ý, thực lực mới tiến triển cực nhanh. Cứng rắn muốn so lời nói, nơi này tùy tiện một cái 18 tuổi thanh niên, đều có thể miểu sát năm đó 18 tuổi hắn. Hồng hoang thế giới, dù sao vẫn là càng cao hơn một tầng vị diện, đây chính là rõ ràng nhất chênh lệch. Đang lúc Diệp Phàm ở nơi đó suy nghĩ vạn thiên thời điểm, dưới khán đài phương, chín khối lôi đài, đã bắt đầu tỉ thí. Ngươi chính là thần Long Thị Hoa Tiểu Lạc Hử, nguyên lai là cái tiểu nha đầu phiến tử, đánh đau cũng đừng khóc. Một cái vóc người cường tráng, té ngã châu một dạng bách lý gia thanh niên, nhếch miệng cười nói. Hoa Tiểu Lạc cầm trong tay một thanh chuyên dụng trường kiếm bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Bách lý gia thanh niên vận chuyển tu vi. Toàn thân một cỗ thiên sa chi lực phi xoáy, thân thể trong nháy mắt kiện hàng tại một tầng thật dày cuồng sa bay trong đá. Hắn một bước động bước chân, hùng hậu như động đất thanh âm, dung chuyển lôi đài, nếu không có lôi đài có đặc thù ra cô thuật pháp, chỉ sợ căn gánh không được. Trăm trượng cuồng sa. Bách lý gia nam tử ỷ vào cắt bay nhiễu loạn ánh mắt, đem chính mình khí tức cũng xáo trộn, nhượng Hoa Tiểu Lạc căn thấy không rõ vị trí hắn. Lập tức, đột nhiên từ một mảnh cắt bụi trong thoát ra, một cái to lớn quả đấm to, bao vây lấy nóng rực cắt sỏi, giống như ma bản, trực tiếp đánh tới hướng Hoa Tiểu Lạc tiểu xảo thân thể. Xích Xa Quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng, Hoa Tiểu Lạc phía sau lưng bị một đấm đánh trúng. Tiểu Lạc. Mấy cái thần long thị trưởng lao quá sợ hãi. Nha đầu này làm sao không tránh. Thấy không rõ cũng trước né tránh a. Đang lúc rất nhiều người coi là Hoa Tiểu Lạc muốn bị đánh bại, lại chợt phát hiện tình huống không thích hợp. Hoa Tiểu Lạc mạnh mẽ dùng kiếm ý hộ thể, chịu một đấm, đồng thời chỉ là hướng phía trước một cái lảo đảo. Cước bộ cấp tốc đứng vững, sau đó trở tay cũng là một kiếm. Bao vây lấy Phồn Hoa kiếm ý trường kiếm, cũng không có trực tiếp cắt chém đến đối phương, mà chỉ dùng kiếm thân thể bộ vị, hung hăng đập. Bành! Bách Lý Gia thanh niên khôi ngô thân thể, cứ thế mà bị đánh đến bay ngược ra lôi đài. Khi hắn rơi xuống ngoài lôi đài một bên, xấu hổ không chịu nổi đồng thời, tâm lý choáng váng, cái tiểu nha đầu này, này đến khủng bố như vậy lực lượng. Chu Vi truyền ra trận trận kinh hô, tất cả mọi người không chút xem hiểu, cô bé này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, làm sao lại như thế cứng rắn, chiêu số làm sao như thế buông thả. Cái này, nhà ta Tiểu Lạc lúc nào, trở nên cường tráng như vậy. Thần Long Thị nhìn trên đài, Hoa Tiểu Lạc phụ thân, đều ngơ ngác sửng sốt. Diệp Hồng Sởi thô dở khóc dở cười, nhìn xem Diệp Phàm, nhìn một cái người, đem tốt tốt một cái nước linh nha đầu, dạy thành như vậy ưa thích dùng cậy mạnh, cái này đâu còn giống cái nữ hài tử. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, có thể sử dụng cậy mạnh giải quyết thời điểm, cũng không cần phải dùng kỹ xảo. Hoa Tiểu Lạc thì là lễ phép hướng phía đối thủ thi lễ. Sau đó ngửa đầu liếc mắt một cái trên đài cao Diệp Phàm, một bộ tình thế bắt buộc nghiêm túc biểu lộ. Không ít người cũng đều theo Hoa Tiểu Lạc ánh mắt, muốn nhìn một chút nữ hài đang nhìn cái nào lao tổ, nhưng cũng đều không nhận ra Diệp Phàm. Cùng lúc đó, nơi xa Dạ Gia nhìn trên đài, Dạ Quan Tinh ánh mắt, cũng chầm chậm khóa chặt tại Diệp Phàm trên thân, như có điều suy nghĩ. Diệp Phàm chú ý tới cái này sợi ánh mắt, yên lặng trông đi qua. Hai người ánh mắt, cách không giao hội. Ai cũng không có lùi bước. Dạ Quan Tinh cổ quái cười cười, khẽ gật đầu, sau đó dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn về phía một cái khác lôi đài. Ở nơi đó, Vụ Dạ Xin Di đã lên sân khấu, mà nàng đối thủ cũng làm cho rất nhiều người có chút chú ý. Chính là trước kia ở trên trời hỏi học phủ, bị Diệp Phàm giáo huấn qua Lạc Gia thiên tài thiếu nữ, Lạc Hồng Tháng. Tuy nhiên ngày đó bị Diệp Phàm đánh khóc, có thể nàng thực lực, tại trận này trong cuộc thi, vẫn là có thụ chú mục. Một thân đỏ trắng váy dài Lạc Hồng Tháng, đứng trên lôi đài, đầy mặt vẻ ngạo nhiên. Nhìn vẻ mặt mềm mại, sở sở thân thái, thanh sắc váy dài Vụ Dạ Xỉn Di, mặt lộ vẻ một vòng vẻ chán ghét. Thanh Khâu Thị yêu nữ, nghe nói các ngươi những này hồ ly tinh liền ưa thích câu dẫn nam nhân, không ngại ngươi câu dẫn cô nương thử một chút. Chương 2330, cái gì đều chưa thấy qua. 2330. Vụ Dạ chân tử mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng. Doanh Doanh thi lệ nói ra, vị này Lạc Gia tỷ tỷ, xin gì mới đến, còn mời tỷ tỷ thủ hạ lưu tình. Bây giờ liền bắt đầu cầu xin tha thứ ngươi không phải Thanh Khâu thị phái tới nhân tài kiệt xuất sao? Lạc Hồng Tháng một mặt đắc ý, vây vây dây lùa nói, ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta, ta liền xuống tay nhẹ một chút. Vụ Dạ chân tử nhãn quang nước mắt Doanh Doanh nhìn lấy nàng, coi là thật sao? Chỉ cần quỳ xuống, tỷ tỷ liền xuống tay nhẹ một chút. Tự nhiên không giả. Ta Lạc Hồng Thắng sẽ còn trêu đùa ngươi một cái nho nhỏ Thanh Khâu hồ yêu không thành? Lạc Hồng Thắng ngạo nghễ nói ra. Lúc này, dưới đài một đám người lại là mắt trợn tròn. Bởi vì ở phía dưới người xem ra, Lạc Hồng Thắng chỉ là một người ở nơi đó nói một mình, hơn nữa còn thần thái dương dương đắc ý, khôi hài vô cùng. Cái này Lạc Hồng Thắng tình huống như thế nào? Đang nằm mơ đâu? Nàng cười cái gì a? Vụ Dạ chân tử đều đi đến trên mặt nàng. Một đám học sinh đã cảm thấy khôi hài, lại cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hồng Thắng đứa nhỏ này. Ai? Là trong Thanh Khâu thị mê hoặc. Lạc Gia bên trong người than khổ. Bởi vì Thánh Hoàng ngự thí không được từ bên ngoài sân can thiệp, sở dĩ một đám người coi như nhìn thấy Lạc Hồng giữa tháng chiêu, lại là căn không thể nhúng tay. Mà Lạc Hồng Thắng hiển nhiên là chính mình lâm vào một cái hư huyễn trong ý thức, căn không biết mình đã bị mê hoặc. Vị tỷ tỷ này. Ngươi thật là khờ đến đáng yêu đâu. Đột nhiên, Vụ Dạ chân tử triệt tiêu mê hoặc trạng thái, tại Lạc Hồng Tháng trước mặt lánh diễm cười một tiếng. Lạc Hồng Tháng phát hiện tình huống không đúng, có thể đã muộn. Vu Dạ Chân Tử trực tiếp một trưởng vô ra, liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị Lạc Hồng Tháng đẩy ra lôi đài. Lạc Hồng Tháng ngồi sập xuống đất, lúc này mới ý thức được, từ vừa mới bắt đầu, nàng nhìn thấy tất cả đều là nội tâm ảo giác. Một cỗ hủy khuất cùng không cam lòng, càng là một loại nhận nhục nhã thống khổ, để cho nàng sụp đổ mà nước mắt rơi như mưa, bụng mặt liền chạy ra khỏi đám người. Cái này Thanh Khâu thị tiểu hồ ly, huyết mạch giác tỉnh trình độ cực cao a, Diệp Hồng Sợi thô thầm nói. Quan trọng mê hoặc vẫn chỉ là Thanh Khâu thị đơn giản nhất một loại thiên phú, nàng nếu là đem ảnh vũ cũng nắm giữ đến tương đối cao trình độ. Nay cho dù là trường sinh cảnh giới, vậy cũng ít nhất là thiên tôn chiến đấu lực a, Lăng Ngông Chín cau mày nói. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn cũng tán thành hai cái lão tổ đánh giá. Vì đối phó Vụ Dạ Lung Nguyệt, hắn từ Vụ Dạ nơi đó được biết không ít Thanh Khâu huyết mạch tình huống, biết đây là đủ để cùng tứ đại thị tộc khiêu chiến một cái thị tộc. Chỉ bất quá Thanh Khâu nhất tộc nhân số thưa thớt, lại nhiều tuấn nam mỹ nữ, sở dĩ tại dã man nhất chiến loạn thời kỳ, cái này thị tộc có thể nói chịu đủ tàn phá. Thanh Khâu nam nữ đều bị coi như chiến lợi phẩm, bị các phương cường giả chia cắt. Dân gia, thuần huyết Thanh Khâu tộc càng ngày càng ít, mà theo Cửu Lê chiến bại, Thanh Khâu những nô lệ kia, hôn huyết con gái, rất nhiều đều là trực tiếp bị sát hại. Tăng thêm Thanh Khâu huyết mạch thiên phú, lại nổi danh khó giác tỉnh cùng nắm giữ, sở dĩ cái này một thị tộc cũng vẫn không có chính thức lớn mạnh qua. Từ nơi này chút lịch sử nhân tố xuất phát, Diệp Phàm cũng hoàn toàn có thể lý giải, Vụ Dạ Lung Nguyệt tại sao lại có như thế dạ tâm. Dù sao, tổ tiên có quá nhiều huyết hải thâm cửu. Cái kia cùng kỳ thị tiểu tử lên sân khấu, ha ha, Bạch Hổ thị đám lao ra kia, xem ra hận không thể đi lên tay xé tiểu tử kia à, mặc cho thiên rộng rãi nết miệng cười nói. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện Doanh Khải đã nên ngang lên sân khấu, giao đấu một cái quỷ thị cường tráng học sinh. Doanh tính. Chẳng lẽ cùng kỳ thị, cùng Bạch Hổ thị có quan hệ gì? Diệp Phàm hỏi. Phàm nhi, ngươi cái này thị tộc lịch sử, không có học tốt à, nhượng các lao tổ đều chế dễ ước. Diệp Chiêu Hiên cười nói, Bạch Hổ thị cùng kỳ thị, tổ tiên tục truyền là đồng bào huynh đệ. Tuy nhiên cụ thể là bao xa cổ sự tình, cũng không người biết được, nhưng Bạch Hổ thị cùng kỳ thị trong lịch sử, tự giết lẫn nhau, tranh đoạt Bạch Đế thành chiến tranh, có ghi chép liền có hơn trăm lần. Bọn họ đều cho là mình là Bạch Đế chính thống hậu nhân, mà lại Bạch Hổ cùng kỳ lưỡng tộc đều là bạo tính khí chiếm đa số, chém giết thảm liệt, có thể nghĩ a. Diệp Phàm ngạc nhiên, hắn còn thật không biết có một đoạn lịch sử như vậy, chỉ sợ cũng liền hồng hoang trong lịch sử mới có, trên địa cầu cũng không từng ghi chép, dù sao trên địa cầu đều đã không có hung thú nhất tộc. Đang lúc này, trên lôi đài Doanh Khải, đã cùng tên kia quỷ thị lôi ra thanh niên khai chiến. Lôi ra thanh niên dự định tiên phát chế nhân, rít lên một tiếng, âm ba thẳng oanh Doanh Khải chính diện. Doanh Khải nhìn như vụng về to lớn thân thể, lại là dưới chân thoáng hiện màu xám lôi điện, thân ảnh một cái hối hả trượt, đi vào lôi ra thanh niên sau lưng. Một đạo âm lánh màu xám lôi điện, từ trong tay hắn nổ tung, trực tiếp đem lôi ra thanh niên nổ bay thẳng bổ nhào, toàn thân run rẩy, mất đi chiến đấu lực. Doanh Khải quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ thị khán đài, cười đắc ý, sau đó lại liếc về phía dưới lôi đài Bạch Hổ thị thiên tài Doanh Lặng Yên, lay động ra tay chỉ. Lần này, Bạch Hổ thị nhìn trên đài, mấy tên trưởng lão cùng lão tổ, đều đống nhiên đứng dậy, mắng to không thôi. Cùng ký dư nghiệt, lão tổ hận không thể hiện tại một cái sét đánh chết hắn. Doanh Lặng Yên, không đem tiểu tử kia làm nằm xuống, ngươi cũng đừng đến. Doanh Lặng Yên một mặt lãnh khốc, từ trước đến nay kiệm lời ít nói hắn, cũng đã đầy mắt hỏa tinh. Diệp Phàm thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười, nhưng đối này Doanh Khải thi triển đi ra lôi điện thiên phú, lại cảm thấy có thú. Này lôi! Là âm lôi? Diệp Phàm hỏi, hắn cảm giác cái này lôi cùng lúc trước trên địa cầu âm lôi thiên phạt tương tự. Không tệ, chính là âm lôi, cũng gọi thủy lôi, chí âm chí hàn lôi điện, cùng Bạch Hổ thị dương lôi, cũng là hoàn toàn khác biệt. Chủ yếu sát thương ở trên tinh thần, mà không phải thân thể bên trên, tương đối muốn mềm mại một số, Diệp Hồng Sợi thô nói. Diệp Phàm lắc đầu, cái này lôi, uy lực so Bạch Hổ thị lôi yếu. Hắn được chứng kiến Y Tam Tiếu cùng Doanh Hách lôi điện, rõ ràng có thể cảm giác ra đặc tính khác nhau. Lăng Nông Cửu Đạo, âm lôi lực sát thương, xác thực không bằng dương lôi, nhưng cùng kỳ thị tránh thức lợi hại thiên phú, là hòa loạn. tiểu tử này dám đến này làm cản, chỉ sợ cũng đã nắm giữ mấy phần. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, A Họa Loạn ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, là như thế nào thiên phú. Một đám thần long thị lao tổ dở khóc dở cười, mặc cho thiên rộng rãi không khỏi cười mắng, tiểu tử ngươi. Chúng ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng, quan chiến ở đây, ngươi ngược lại là một điểm áp lực đều không có. Diệp Phàm khoát khoát tay, cười nói, một mã thì một mã, ta nhìn cái này thánh hoàng ngự thí thật có ý tứ, bình thường có thể không có cơ hội kiến thức nhiều như vậy thị tộc, thế ra tuyệt học nha. Thần long thị mọi người rất là im lặng, kiếm thần lợi hại là lợi hại, nhưng tuổi trẻ là thật trẻ trung, cái gì đều chưa thấy qua, nói ra có chút mất mặt. Đang lúc này, một cái khác khối bên lôi đài, truyền ra trận trận gieo hò. Không hổ thiên mệnh thánh tử. Lợi hại a. Xem ra năm nay thánh hoàng ngự thí thứ nhất, đã vững vàng. Ngạo Hàn đứng trên đài, một mặt chính khí, hướng phía dưới đài sắc không cam lòng Lăng Minh Kính, vừa chắp tay. Đa tạ. Lăng Minh Kính ảo não vô cùng, cũng không có ngày xưa công tử văn nhã hình tượng, trực tiếp phất tay háo mà đi. Ha ha, cái gì hiên viên tam anh, tại chúng ta Ngạo Hàn học trưởng trước mặt, cái dám cũng không bằng. Thần Long Thị cũng không gì hơn cái này a. Một đám bình dân học sinh nhao nhao tán thưởng, mà bình dân quan viên một phái khán đài, cũng là vỗ tay ngôn hoan. Ngạo Hàn thì là một mặt khiêm tốn hướng phía dưới ủng hộ người khác phất tay, nói lời cảm tạ, túi đầu, sau đó mới đi xuống đài. Ha ha, Lăng Nông Chín, các ngươi Lăng giá hậu sinh không được a, có lao tổ bắt đầu mở lên trò đùa. Lăng Nông Cửu tắc là tiếng hừ lạnh, mấy chục đời tôn tử cũng không biết, cùng ta có quan hệ gì. Cái kia bình dân tiểu tử. Trên người có cố rất lợi hại quỷ dị khí tức, mặc cho thiên rộng rãi thầm nói. Diệp Phàm nhếch miệng cười cười, liền nhìn hắn có thể giấu tới khi nào. Cùng lúc đó, tại Thánh Hoàng học phủ cách đó không xa, ở vào hoàng thành một tòa cao 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 ốc đỉnh đầu. Hai cái thân ảnh, cũng chính yên lặng quan sát từ đằng xa. Chương 2331, bị hủy. 2331. Trong đó một dâu tóc đỏ thâm trắng hán, người mặc màu đỏ sẫm da mã giáp, trên tay mang theo một bầu rượu, thật to miệng vòi. Ai? Đau đầu. Vu Dạ Lung Nguyệt, ta láo trúc thật sự là hai người các ngươi láo tiểu tử đang. Nói xong chế tạo xong thiên tinh lệnh, liền lấy cộng công thần châu, kết quả còn già hơn trúc tự mình đến lấy. Người cũng không nhìn một chút, phía trên kia đêm giao thừa nhà, còn lại 8 cái bình đài, cộng lại hơn 100 hào thánh cảnh lão tổ. Hơn 1.000 năm trước Long Quyền Đại Đế đô tại, này tân hoàng đế còn lĩnh ngộ được một ngày chi lệnh. Ngươi nói từ nơi này tìm ra cộng công thần châu, lấy thêm qua, không khỏi cũng quá coi trọng ta láo trúc đi. Bên cạnh một bộ thanh sắc gấm vóc trường bào, vẽ lông mày vẽ mắt, màu da như mỡ đông bạch ngọc, dung mạo chắc tuyệt nam tử, chính là yêu thần quốc chủ. Vu Dạ Lung Nguyệt thon thon tay ngọc vuốt ô tóc đen dài, thanh âm nhỏ ngán uyển chuyển nói ra, trúc sư phó không cần lo ngại. Cái này cộng công thần châu, quả nhân tự nhiên sẽ thay ngươi tầm. Tầm làm sao tầm hiện tại liền bồi dưỡng cộng công thần châu người kia, đều đã tìm không thấy. Đại hán buồn bực nói. Vu Dạ Lung Nguyệt khỏe miệng mỉm cười, lúc trước Dạ Vương làm phòng y tam tiếu độc chiếm Bảo Châu, biện pháp dự phòng. Lấy thuật pháp đem một cái huyền châu luyện chế thành liên quan cộng công thần châu tử mâu châu. Chỉ cần đến trong phạm vi nhất định, từng cặp mẹ châu tiến hành kích thích, cái này cộng công thần châu liền giấu không được. A cái này Dạ Quan Tinh cũng muốn đến cẩn thận, nay tử mẫu châu ở nơi nào xích phát đại hán hỏi. Vu Dạ Lung Nguyệt trên tay nhoáng một cái u ám huyền châu liền ra hiện tại hắn trên tay. Quả nhân cam đoan, dùng không bao lâu, cái này mang theo cộng công thần châu người, tự nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, hạt châu về trúc sư phó, người kia. Quả nhân muốn. Hắc hắc, người ta cũng mặc kệ, lao trúc ta chỉ cần cầm hạt châu, đi cứu nữ nhi của ta mệnh. Còn lại, tùy cho các ngươi. Thánh Hoàng học phủ bên trong. Theo các thí sinh dần dần làm nóng người hoàn tất, tiến vào trạng thái, tiếp theo khảo thí, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vì giữ lại thể lực, cơ hồ không có người nào hội cố ý thăm dò quá lâu, mọi người cũng đều tận lực tốc chiến tốc thắng, miễn cho đổ sinh chi tiết. Hoa Tiểu Lạc, Ngạo Hàn, Mặc Cho Trác, Doanh Lặng Yên này một ít sớm có danh thanh học sinh, thuận lợi đều tiến vào mỗi cái phân tổ cuối cùng mấy vòng. Mà nhượng rất nhiều người cảm thấy lo lắng cùng phiên muộn, là Vụ Dạ Chân Tử cùng Doanh Khải, cũng đều nhẹ nhõm đánh rơi đại lượng nhân tài kiệt xuất. Một khi nhượng yêu thần nước cái này hai người trẻ tuổi, thật đè ép quần anh, hiển nhiên đối đại trưng thị tộc cùng thế gia, đều là cự đại nhục nhã. Đến xế chiều, 18 mạnh cũng chính thức xuất hiện. Lưu lại 18 tên học tử, trừ 2 tên yêu thần nước khách không mời mà đến bên ngoài, toàn bộ đến từ tứ đại thị tộc, ngũ đại thế gia, một cái duy nhất bình dân, cũng là Ngạo Hàn. Ai? Tứ đại thị tộc, ngũ đại thế gia, quả nhiên danh bất hư truyền A. Bất quá thiên mệnh thánh tử Ngạo Hàn, khả năng sáng tạo lịch sử A. Ta nhìn yêu thần nước này 2 cái, thật khó đối phó, rõ ràng không có đem hết toàn lực đâu. Đang nghị luận âm thanh bên trong, Tề Vương tuyên bố, lại lần nữa bắt đầu ngẫu nhiên rút thăm. Trên màn hình lớn, một chương đối chiến đồ, trực tiếp xuất hiện, gây nên ở đây mấy vạn người kinh hô. Trận đầu, Ngạo Hàn đối Vụ Dạ Chân Tử. Lần này lợi hại, trận chung kết sớm trình diễn. Toàn trường bầu không khí, lập tức liền tiến vào gay cấn. Bình dân một bên người, cũng bắt đầu điên cuồng hô hoán, làm Ngạo lệnh trợ uy, thậm chí có một ít quý tộc cũng hô to, nhượng Ngạo Hàn đem Vụ Dạ Chân Tử xử lý. Ngạo Hàn mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn về phía Vụ Dạ Chân Tử. Mà Vụ Dạ Chân Tử thì là xảo tiếu xinh đẹp nhưng, bách mị mọc thành bụi, đối Ngạo Hàn ném cái mị nhãn. Ngạo Hàn lệnh hừ một tiếng, bất vi sở động, trực tiếp tự tin nhảy lên lôi đài. Vụ Dạ Chân Tử thì là chậm rãi lên sân khấu, rất là lễ phép doanh doanh thi lễ, công tử, xin chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ mị hoặc đặc biệt tinh thần lực ba động, đã phóng thích đến trên lôi đài. Ngạo Hàn sớm đã có đề phòng, trực tiếp vận chuyển đủ chính mình tu vi, một cỗ thiên tôn uy áp đột nhiên phóng xuất ra. Yêu nữ, điêu trùng tiểu kỹ, há có thể lừa ta. Ngạo Hàn hai mắt hoa quang đại phóng. Toàn trường nhất thời truyền ra trận trận kinh hô. Đoạt thiên uy áp. Ngạo Hàn vậy mà đột phá đến thiên tôn. Nguyên lai Ngạo Hàn vẫn giấu kín sâu như vậy. Chơi ạ. Con trẻ như vậy liền đoạt thiên. Lần này này yêu nữ triệt để không đùa. Phía dưới 10 cái còn lại 18 mạnh, cũng đều lộ ra kinh ngạc, cẩn thận, thất bại các loại biểu lộ. Nhất thời, Vụ Dạ Chân Tử cũng ánh mắt ngưng tụ, phát hiện tình huống có chút không ổn. Trong chốc lát, Ngạo Hàn hai chân phát lực, thân thể di chuyển nhanh chóng, tiếp cận Vụ Dạ Chân Tử. Ngạo Hàn huyền tố thánh thể, đánh xa cận chiến, tất cả đều không nói chơi, lúc này hắn vừa tiếp cận, liền đối Vụ Dạ Chân Tử quyền cước một trận điên cuồng tấn công. Vụ Dạ Chân Tử liên tục bại lui, trường sinh tu vi nàng, cũng không có cách nào đối cứng Ngạo Hàn. Mắt thấy liền muốn ngã ra lôi đài, Vụ Dạ Chân Tử hai con ngươi bạch quang lấp lóe. Ảnh vũ. Vụ Dạ Chân Tử rốt cục lần thứ nhất, trên đài sử dụng ra thanh khâu thị một loại khác thiên phú. Chỉ gặp thân thể nàng hóa thành một đạo bạch sắc quang ảnh, liền tựa như một đạo bạch sắc sao chổi, kéo lấy thật dài quy tích, nhanh đến mức căn mắt thường vô pháp bát. Chỉ một thoáng, Vụ Dạ Chân Tử liền vây quanh lôi đài khác một bên. Ngạo Hàn vừa nghiêng đầu, một chân dẫm trên mặt đất, chỉ gặp đại lượng thiên thủy chi lực, ngưng kết thành băng, trên lôi đài bốn phía toát ra hàn băng đao đâm. Ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Vụ Dạ Chân Tử di động bị hạn chế, có thể nàng y hiển nhiên mau lẹ vô cùng, giống như băng tinh linh. Ngạo Hàn cười lạnh một tiếng, theo chỉ có thể di động phạm vi, song quyền đánh ra hai đạo hắc sắc độc vụ phong bạo. Hai đạo mang theo độc tố hắc long, từ Ngạo Hàn hai tay thả ra ngoài, tàn phá bừa bãi lôi đài. Thiên độc. Ngạo Hàn lại có giác tỉnh loại này thiên tuyển chi lực. Còn vẫn cho là hắn là thiên thủy. Kỳ quái, đây là thiên độc sao, làm sao cảm giác cùng độc chi lực có chút khác biệt ta? Không phải giác tỉnh, chẳng lẽ còn là trong cơ thể mình có độc sao? Thiên tuyển chi lực ngàn ngàn vạn vạn, có chúng ta chưa thấy qua rất bình thường à? Đã trọng tài nhóm không nói gì, hẳn là thiên độc, không tính vi quy. Một số ở đây người xem, nghị luận không thôi, mà có một số lao tổ thì là mắt lộ ra nghi ngờ. Tiểu tử này độc. Làm sao giống như là thi độc Diệp Hồng Sợi thô nói thầm. Thiên độc thiên tuyển giả, lão tổ cũng đã gặp một số, quả thật có chút không giống nhau, lăng ngông cửu đạo. Hiện trường lôi đài vòng bảo hộ, cấp tốc xuất hiện, miễn cho độc tố tiết ra ngoài. Một đám người quan chiến tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ cần Ngạo Hàn qua đối kháng Vụ Dạ Chân Tử, bọn họ cũng không quan trọng dùng thủ đoạn gì, luôn mồm khen hay. Vụ Dạ Chân Tử lúc này cũng cương ép vận chuyển tu vi, ngừng thở, không dám hút vào quá nhiều độc tố. Dù là thanh khâu huyết mạch có kháng độc năng lực, nhưng thời gian ngắn hút vào quá lượng, vẫn là hội không chống đỡ được. Ngạo Hàn thì là cười lạnh một tiếng, xuyên qua độc vụ, liên tục phóng xuất ra toàn lôi đài công kích băng thứ. Vụ dạ chân tử rốt cục chống đỡ không nổi, bị một đạo băng thứ đánh trúng, kêu thảm một tiếng, máu tươi vẩy ra, ném tới bên bờ lôi đài. Ngạo Hàn tiến lên, đang muốn một đấm đem nữ tử đánh bại, lại là bỗng nhiên khẽ giật mình. Đại ca! Trước mắt, Ngạo Xương khuôn mặt xuất hiện, chính đầy mắt bi thương và sợ hãi nhìn lấy hắn. Xương Nhi nghe được cùng muội muội hoàn toàn tương tự thanh âm, Ngạo Hàn thế công trong nháy mắt trì trệ, mà hắn cũng cảm thấy áo lót mát lạnh, thầm kêu không ổn. Quả nhiên, trước mắt Ngạo Xương đột nhiên không thấy. Ảnh vũ, cuồng ảnh liên kích. Biến ảo thành Ngạo Xương bộ dáng vụ dạ chân tử, đột nhiên dần hiện ra trọn vẹn 10 cái thân ảnh, quay chung quanh tại Ngạo Hàn sau lưng. Mỗi một thân ảnh đều dùng khác biệt tư thế, hướng phía Ngạo Hàn cũng là liên tiếp mười mấy cước thích đi qua. Chỉ một thoáng, chỉ có nhãn lực tốt nhất thánh cảnh các tu sĩ, cùng một số bạch trạch thị loại hình có được bạch đồng đặc thù thị tộc, có thể thấy rõ, vụ dạ chân tử tốc độ kinh khủng thi triển đi ra liên tục tiến công. Trường sinh cảnh chân nguyên, cùng đoạt thiên cảnh có chất chênh lệch. Nhưng là, vụ dạ chân tử dùng ảnh vũ bạo phát lực, hòa liên tục vài chục lần điểm đối điểm công kích, cưỡng ép đem Ngạo Hàn hộ thể chân nguyên đánh tan. Ngạo Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị, lại vừa vặn tại bên bờ lôi đài, đúng là trực tiếp bị đá ra lôi đài. Mặc dù Ngạo Hàn phẫn nộ thò tay một phát bắt được bên bờ lôi đài, nhưng thân thể cũng đã ra bên bờ. Toàn trường một trận bùi ngùi thở dài, thất vọng vô cùng. Khi vòng bảo hộ tán đi, một tên lão tổ thi pháp, đem độc vụ cũng đều tiêu trừ. Ngạo Hàn thất hồn lạc phách, lại tràn đầy tức giận chất vấn trên đài thở hồng hộc vụ dạ chân tử, ngươi! Ngươi làm sao lại biến thành muội muội ta? Khanh khách vụ dạ chân tử vũ mị mà vẩy lên tóc dài, tiểu ca ca, tới nơi này khảo thí, đương nhiên chuyện quan trọng trước điều tra đối thủ một cái nha. Thật là khiến người cảm động huynh muội tình thâm đâu. Một bên trọng tài nhóm mặc dù có chút không tình nguyện cùng đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể nhao nhao phán đoán, vụ dạ chân tử chiến thắng. Tại sao có thể như vậy a? Đoạt thiên bại bởi trường sinh. Cái này Ngạo Hàn làm cái gì đâu? Cái gì rác rưởi thiên mệnh thánh tử, mua danh chỗ tiếng, thật sự là ngu xuẩn. Đều biết cái này yêu nữ hội biến ảo, còn có thể bị lừa tiểu tử này khó thành đại khí. Bị rồi. Ngạo Hàn tràn đầy không phục, nhìn thấy bình dân quan chiến trong vùng, một mảnh lắc đầu người, đối với hắn thở dài người, càng là nghiến răng nghiến lợi. 18 mạnh, đối với hắn mà nói, đơn giản cũng là sỉ nhục. Hắn một cái đoạt thiên, vậy mà thua với trường sinh. Vụ dạ chân tử thì là ngoạn vị đạo, vị tiểu ca này ca, đến cùng người nào vi quy trước đây đâu. Vừa rồi phóng độc, đến cùng là cái gì? Chính ngươi rõ ràng nhất nha. Đừng quên, ta có thể là đến từ yêu thần nước, đại trưng người nhìn không ra, ta có thể nhìn ra đến một số. Chương 2332, quá không biết xấu hổ. Ngạo Hàn nghe xong, nhất thời sắc mặt âm tình bất định, đáy mắt có một chút bất an, cố tự chấn định nói, ta không biết ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Hừ. Hắn vừa nghiêng đầu, nhanh chóng đi cách lôi đài khu, đến bình dân khu khán đài. Một đám bình dân học sinh, nhìn lấy hắn ánh mắt, không còn có vừa rồi sùng kính, ngược lại phần lớn mang theo một vòng trào phúng cùng khinh thường. Ngạo Hàn giả bộ như không nhìn thấy, túi đầu ngồi xuống, hai tay gắt gao nắm quyền, hàm răng khai ra máu tươi. Mặc dù có chút mặt người lộ nghi ngờ, nhưng dù sao Thánh Hoàng ngự thí còn đang tiến hành, cũng không ai qua nhiều truy cứu hai người đang nói cái gì. Rất nhanh, Hoa Tiểu Lạc, Mặc Cho Trác, Bách Lý Kim Qua, Hoàng Oanh Nhi các loại, đều thông qua trải qua đọ sức, chiến thắng đối thủ mình. Không bao lâu, 18 tiến 9 sau cùng một trận liền đến, chính là Bạch Hổ Thị Doanh Lạng Yên, giao đấu cùng Kỳ Thị Doanh Khải. Hai người cũng sớm đã trong ánh mắt tràn ngập mùi thuốc súng. Một lên lôi đài, căn bản không hề dư thừa nói nhảm, dồn đủ tu vi cũng là kịch liệt đối công. Màu bạch kim dương lôi, cùng u ám sắc cấm lôi, trên lôi đài không ngừng nổ tung. Lôi thú. Doanh Lạng Yên đột nhiên toàn thân lôi điện biến thành đỏ như máu, lôi điện uy áp đột nhiên bạo tăng một mảng lớn. Chỉ gặp Doanh Lạng Yên trong nháy mắt liền đem ưu thế kéo dài, đếm không hết lôi quang quyền đánh tới Doanh Khải trên thân, đánh cho cái sau liên tục bại lui. Cái này Doanh Lạng Yên vậy mà giác tỉnh đến lôi thú. Hắn giấu đủ sâu a. Xem ra chúng ta là đánh giá cao Ngạo Hàn, đánh giá thấp cái này Hiên Viên Tam Anh đứng đầu. Chỉ sợ này Diệp Phò Mã đánh bại Doanh Lạng Yên thời điểm, Doanh Lạng Yên cũng không có lĩnh ngộ lôi thú đi, không phải vậy thắng bại khó nói a. Chu Vi truyền ra trận trận tiếng nghị luận, Bạch Hổ Thị nhìn trên đài, rất nhiều người cũng là hớn hở ra mặt. Hầu ra, Doanh Lặng Yên xem ra phần thắng khá lớn a. Một tên trưởng lão đối một bên Trắng Vô Kỵ nói. Ngươi biết cái gì, hiện tại rất là không ổn, lại không cách nào đem này cùng Kỳ Nghiệt Xúc đánh xuống, liền muốn ra sự tình. Một thân trường bào màu bạch kim, mày rậm tinh mục, không giận tự uy hổ bí hầu Trắng Vô Kỵ, nhíu mày nói ra. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lại xem xét mấy cái lao tổ, cũng đều phần lớn biểu lộ nghiêm trọng. Đúng lúc này, trên lôi đài Doanh Lặng Yên bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. A! Doanh Lặng Yên hai mắt xung doanh tơ máu, toàn thân tựa hồ không bị khống chế, vậy mà hai cái quyền đầu hung hăng hướng phía chính mình lồng ngực đập lên. Phốc! Doanh Lặng Yên miệng phun huyết vụ, trực tiếp quỳ trên lôi đài, toàn thân run rẩy. Toàn trường xôn xao. Rất nhiều người trực tiếp khiếp sợ đứng lên. Này làm sao sự tình? Doanh Lặng Yên tự mình đánh mình làm gì? Đại đa số người căn không có minh bạch, đến tột cùng phát sinh cái gì? Bạch Hổ Thị một đám lao tổ, thì là tựa hồ sớm có đoán trước, nhắm mắt lại, thẳng lắc đầu thở dài. Đây chính là hòa loạn. Cuối cùng vẫn là không có kháng trụ a. Thần Long Thị nhìn trên đài, Diệp Hồng sợi thô tiếc nuối nói ra. Diệp Phàm nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi trên lôi đài, Doanh Khải từ vừa mới bắt đầu, thân thể liền tại phóng thích một loại đặc thù năng lượng. Cái này cùng loại với lúc trước Ngô Hối sử dụng táng tâm, nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì loại này lời đồn, tựa hồ càng nhiều là thông qua thân thể tiếp xúc. Nói cách khác, nếu như tiếp xúc số lần càng nhiều, càng phát ra dễ dàng bị ảnh hưởng đến, cái này giống một loại thần kinh độc tố mở dạng. Chúng độc qua sâu về sau, Doanh Lặng Yên hiển nhiên là càng ngày càng bạo ngược, đến mức mất lý trí, vậy mà hướng phía chính mình ra tay độc ác. Lăng Nông Cửu Đạo, cùng Kỳ Thị đối chiến. Tuyệt đối không thể kéo, mà lại phải tận lực tránh cho tiếp xúc gần gũi. Không phải vậy liền sẽ hung tính đại phát, cuối cùng mất lý trí. Nhìn, chỉ cần không thế nào cùng Doanh Khải tiếp xúc là được, nhưng nhiều khi, cũng không phải là mình có thể trưởng khống. Doanh Khải nôn búng máu bọn, tuy nhiên thụ bị thương, nhưng đánh bại Bạch Hổ Thị thiên tài, hắn vẫn là đắc ý cười ha hả. Hôn mê Doanh Lặng Yên bị khiêng đi về sau, hiện trường đã chỉ còn lại có Cửu Cường học sinh. Tề Vương lúc này lên sân khấu, cao giọng nói, đầu tiên, Vương muốn chúc mừng còn lại Cửu Cường học sinh, các ngươi đã chính thức thông qua Thánh Hoàng học phủ khảo hạch. Không quản các ngươi tiếp xuống đạt được tên thứ mấy, đều muốn có thể tiến vào Thánh Hoàng học phủ, mà không cần tiến hành điểm số bình phán. Dựa theo thông lệ, Cửu Cường học sinh, đem ngẫu nhiên tuyển ra một khối thuộc về mình lôi đài. Chờ đứng lên riêng phần mình phía sau lôi đài, tiếp tục ngẫu nhiên rút thăm. Rút chúng người. Có thể chọn lựa cùng mình liền nhau lôi đài, tiến hành đối chiến. Đương nhiên, nếu như cho là mình vô pháp khiêu chiến liền nhau bất luận cái gì lôi đài, sẽ ngầm thừa nhận bỏ quyền. Nói xong, trên màn hình lớn, cấp tốc lại một lần nữa bắt đầu rút thăm. Diệp Phàm thấy cảnh này, không khỏi cười nói, có ý tứ, ta còn buồn bực chín người làm như thế nào tiến hành đấu loại trực tiếp, lại là dạng này quy tắc. Khó trách nơi này có 9 cái lôi đài. Nguyên lai đều là đã sớm an bài tốt. Diều Tinh Chi cười nói, quy tắc này, cũng không thể bảo hoàn toàn công bình, tính ngẫu nhiên sẽ rất nhiều. Nếu như đứng chung quanh lôi đài, vừa vặn đều là khắc chế đối thủ mình, vậy rất có thể đành phải từ bỏ. Nhưng nếu như vận khí tốt, gặp được xung quanh đều là bị chính mình khắc chế, cái kia coi như không phải mạnh nhất, cũng có thể gắng gượng qua 2-3 vòng. Mặc cho Thiên Rộng rãi tiếng hừ lạnh, nói, chiến trường chân chính. Từ đâu tới tuyệt đối công bình, cường giả chân chính là muốn tại không công bằng trong, trổ hết tài năng. Đang khi nói chuyện, rút thăm kết thúc, từng cái hoặc nhiều hoặc ít, đều bị tổn thương Cửu Cường học sinh, đứng lên chính mình lôi đài. Nhìn đứng ở giữa sân Cửu Cường, hiện trường truyền ra trận trận gieo họ, gây cấn cuối cùng đại chiến, hiển nhiên liền muốn trình diễn. Ngạo Hàn ngồi tại bình dân khu bên trong, nhìn lấy trên đài 9 người, tiếp nhận các loại tán thưởng cùng tiếng vỗ tay. Ánh mắt lóe lên âm độc vẻ oán hận. Càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ, là chung quanh các loại tiếng nghị luận. Vẫn là Thần Long Thị lợi hại a. Này Hoa Tiểu Lạc cùng Mặc Cho Trác, chiếm 2 cái danh lạch. Này Hoa Tiểu Lạc giống như đều không đụng phải quá mạnh, nhưng cũng coi như đủ có thể. Dù sao như thế cái tiểu nha đầu. Yêu thần nước này 2 tiểu yêu quái chiếm 2, còn lại 5 cái, Phượng Hoàng, Huyền Minh mỗi cái 1 cái, Tô Gia. Bách Lý Gia cùng đổ ra mỗi cái 1 cái, đáng tiếc này Doanh Lặng Yên nha. Chúng ta bình dân cùng quý tộc, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hừ! Cái gì cẩu thí thiên mệnh thánh tử, căn cũng là thiên mệnh ngu ngốc. Lỗ Trác viện trưởng dưới suối vàng có biết rõ, chỉ sợ đều phải tức giận đến thổ huyết, quá bất tranh khí. Ngạo Hàn nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt bên trong, màu hổ phách yêu quang, vụt sáng vụt sáng. Đúng lúc này, cái thứ nhất rút thăm tuyển người người, xuất hiện tại trên màn hình lớn. Doanh Khải. Hoàng Bét, cái này yêu thần quốc gia băng khẳng định phải chọn yếu. Ngay trước toàn trường mấy vạn ánh mắt, Doanh Khải ngắm một vòng về sau, tràn đầy dữ tợn trên mặt nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp nhảy một cái, đi vào bên cạnh một cái lôi đài. Quá không biết xấu hổ. Đây không phải nói rõ bóp quả hồng mềm sao. Toàn trường một trận hư thanh, chửi ầm lên Doanh Khải chẳng biết xấu hổ. Doanh Khải đứng đối diện, rõ ràng là vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, biểu lộ nghiêm túc hoa tiểu lạc. Tại nữ hài trước mặt, Doanh Khải cái này người cao to, liền giống như một đầu cự thú, tùy thời há miệng ra là có thể đem tiểu nha đầu nuốt. Chương 2333, ngươi rất cường tráng sao. Doanh Khải đâu thèm bốn phương tám hướng trào phúng, một mặt tà tiếu mà nhìn chằm chằm vào hoa tiểu lạc. Tiểu nha đầu, có thể lăn lộn đến người thứ 9, ngươi cũng cần phải thỏa mãn. Nếu là sợ đau, muốn không hiện tại liền xuống qua ta đều lo lắng, một động thủ, đem ngươi cho bẻ gãy làm sao bây giờ. Hoa tiểu lạc nắm chặt trường kiếm, trong mắt to không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong. Ngươi thân thể ngươi rất cường tráng sao? Hoa tiểu lạc hỏi. Doanh Khải cười ha ha, vỗ vỗ chính mình tảng đá lớn đồng dạng cơ ngực, thế nào, muốn đến ca ca trong ngực, kiểm tra thể nghiệm còn là ưa thích cường tráng nam nhân. Ta còn thực sự không có chơi qua ngươi như thế, nếu không chờ đại gia ta cầm thứ nhất, chúng ta thử một lần. Nghe được Doanh Khải các loại âu ngôn huế ngữ, bốn phía truyền ra các loại chửi rủa âm thanh. Thần Long thị mọi người cũng đều sắc mặt trầm xuống. Mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm. Dù sao hoa tiểu lạc thế nhưng là kiếm thần ái đồ. Có thể làm bọn hắn ngoài ý muốn là, Diệp Phàm cũng không có tức giận bộ dáng, ngược lại một mặt tràn đầy phấn khởi, trên mặt ý cười. Hoa tiểu lạc cũng không có tức giận, nàng cơ hồ đều không chút nghe hiểu, ngược lại rất lợi hại chăm chỉ mà cau mày nói, ngươi mới sẽ không cầm đệ nhất. À vậy ngươi nói người nào cầm thứ nhất? Doanh Khải phảng phất đùa nhất tiểu hài tử chơi đùa. Hoa tiểu lạc đầy mắt đấu trí, thật sự nói, ta muốn bắt đến đệ nhất. Không thể cho lão sư ta mất mặt. Ha 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 ha. Doanh Khải cung tiếu, phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại. Tiểu nha đầu ngươi là đang đùa ta ngao. Không đợi Doanh Khải nói xong, hắn liền phát ra như giết heo kêu thảm. Hoa tiểu lạc đột nhiên một cái lắc mình, đã vọt tới trước mặt hắn, một cái đá ngang trực tiếp đá vào Doanh Khải eo lên. Một cỗ trường sinh cảnh tu vi cộng thêm long viêm, trực tiếp đem Doanh Khải bị đá eo bắp thịt vặn mẹo. Thân thể cùng một tảng đá lớn bay rớt ra ngoài. Ở giữa không trung lướt qua một đường vòng cung, sau khi hạ xuống hai tay hai chân trên lôi đài một trận ma sát, Doanh Khải mới miệng lớn thở hào hển dừng lại. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy cái kia kiểu cô gái nhỏ, cảm giác ba đều tùy thời muốn đến rơi xuống. Hoa tiểu lạc mặt mũi tràn đầy kích động, nhịn không được lộ ra thiên chân khả ái nụ cười, ngươi quả nhiên rất cường tráng, này tiểu lạc cứ yên tâm. Không phải vậy khống chế không tốt lực đạo, giết người, khảo thí liền thất bại. Còn lại 7 cái trên lôi đài người, cùng ở đây khán giả, đều lại một lần nữa một trận ác hàn. Chẳng lẽ cái tiểu nha đầu này từ đầu tới đuôi, đều đang lo lắng giết chết người, sở dĩ một mực đang thu đánh. Doanh Khải ngẩng đầu, một đôi tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, một loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác, nhượng hắn giận không kèm được. Xú nha đầu ngươi đừng quá càn rỡ. Doanh Khải toàn thân âm lôi bạo động, bắp thịt phảng phất có ngân xà tại du tẩu, hắn chạy như bay, một cái bước xa cuồng mánh xông vào hướng hoa tiểu lạc. Một đấm đánh ra, mang theo vạn quân chi thế, giống như một đầu màu xám bạc lôi đình ác thú, muốn đem hoa tiểu lạc thôn phệ. Hoa tiểu lạc trên thân lóe lên kim sắc kiếm ý quang hoa, trên tay trường kiếm bình thường, tản mát ra nồng đậm kiếm ý ánh sáng, nhượng kiếm này vậy mà bắt đầu không chịu nổi, dần dần có kim loại mảnh vụn rơi xuống. Phôn hoa kiếm ý, hoa trọng vạn nhận sơn. Chỉ gặp hoa tiểu lạc thân ảnh nhất động, trường kiếm trong tay vung chặt mà ra đồng thời, thân ảnh phảng phất tầng tầng lớp lớp hơn 10 đạo quang ảnh, đang không ngừng dừng lại. Mà cùng lúc đó, mỗi một bóng người, đều từ khác nhau góc độ, thi triển ra khác biệt, nhưng cơ sở vô cùng kiếm chiêu. Đóa đóa kim sắc kiếm hoa nở rộ, hoa tiểu lạc kim sắc quang ảnh, một cái so một cái cao lớn. Khi đến cái thứ 10 quang ảnh về sau, Hoa Tiểu Lạc vậy mà thân thể nhìn như so với Doanh Khải còn cao lớn hơn một đoạn. Trong nháy mắt, chồng chất, chém ra 10 mấy kiếm. Doanh Khải vừa tiếp cận Hoa Tiểu Lạc, mới phát hiện tình huống không ổn, nhưng đã quá muộn. Hoa Tiểu Lạc 10 cái kiếm ảnh, huy sái tại Doanh Khải trên thân, Doanh Khải cả người phát ra 10 mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, trước người đã máu thịt bé bét. Đến lúc cuối cùng một kiếm vẩy một cái, Doanh Khải xẹt qua một đạo cao cao đường vòng cung, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Bởi vì quá nhiều kinh mạch bị chặt đứt, đầy người máu tươi, triệt để mất đi chiến đấu lực. Hiện trường tại yên tĩnh vài giây đồng hồ về sau, triệt để sôi trào. Đến cùng phát sinh cái gì? Cái này Hoa Tiểu Lạc làm sao sự tình? Chơi ạ! Vậy mà chỉ dùng một chiêu. Này Doanh Khải đều không có cơ hội phản kháng. Vô số khen ngợi âm thanh, tiếng tân búc, không ngừng bạo phát, không ít người vô cùng hả giận đồng thời, mới phát hiện Hoa Tiểu Lạc một mực là bị đánh giá thấp cao thủ. Hoa Tiểu Lạc khẩn trương chạy đến bên lôi đài, nhìn thấy Doanh Khải không chết, mới thở phào. Thần Long Thị nhìn trên đài, chúng lao tổ cùng trưởng lão, cũng là vui vẻ ra mặt. Ha ha, đứa bé này, một mực lo lắng kiếm ý lực sát thương quá lớn, đều thu liệm lấy đánh, ngược lại là thú vị. Đừng nhìn người nàng nho nhỏ một cái, tâm tư có chút tinh tế tỉ mỉ, hẳn là chú ý tới Doanh Khải hòa loạn, không nên đánh giằng co, cho nên mới ngay từ đầu liền toàn lực nhất kích. Cái này Doanh Khải, nếu là không nhẹ như vậy địch, chỉ sợ cũng không hội dễ dàng như thế bị thua. Mọi người cảm khái đồng thời, không khỏi cũng đều càng thêm bội phục nhìn về phía Diệp Phàm. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ A. Kỳ thực Diệp Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì Hoa Tiểu Lạc chiêu này kiếm ý, rõ ràng là hắn phá hiểu kiếm ý nhược hóa bản. Bởi vì Hoa Tiểu Lạc thân thể trèo trống không tảng sáng loại kia siêu cấp bạo phát, cho nên nàng dùng phân đoạn phương thức, từng tầng điệp ra. Tuy nhiên uy lực, tốc độ đều yếu, nhưng đối phó với Doanh Khải loại này, vẫn là dư xài. Hoa Tiểu Lạc thắng được nhất chiến, nhưng cũng không có quá kích động, dù sao khảo thí còn không có kết thúc. Không khỏi hiển nhiên, còn lại 7 người, nhìn Hoa Tiểu Lạc biểu lộ, đã triệt để biến. Bọn họ đều cảm giác được, Hoa Tiểu Lạc mới là lần này khảo thí ẩn tàng mạnh nhất chi địch. Nhìn thấy đồ đệ mình có thụ tán thành, Diệp Phàm cũng tâm lý thoải mái, đang định tiếp tục xem tiếp, bên người chợt xuất hiện Lăng Vũ Vi thân ảnh. Vi Vi, Diệp Phàm kinh ngạc nói, ngươi làm sao đi ra? Lăng Vũ Vi bọn người một mực đang trong giới chỉ, nhưng bọn hắn biết ra vào mật mã, tự nhiên cũng có thể chính mình đi ra. Thần Long Thị nhìn trên đài, đột nhiên thêm ra một cái Thần Long Thị nữ nhân, ngược lại cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Diệp Phàm, Tiểu Tuyết không bình thường không thoải mái, ngươi nhanh đi cho nàng xem một chút đi. Cái gì? Diệp Phàm bắt đầu lo lắng, cũng không lo được khảo thí không có kết thúc. Cùng mấy cái lao tổ đơn giản giao phó câu về sau, cấp tốc mang theo Lăng Vũ Vi bay khỏi khán đài. Chạy đến Thánh Hoàng học phủ một gian không ai trong học đường, Diệp Phàm nhượng các nữ nhân đều đi ra. Khi Tô Khinh Tuyết xuất hiện thời điểm, nữ nhân toàn thân đã rét lạnh, run lẩy bẩy, môi màu tóc đất trống khó mà đứng vững. Tiểu Tuyết, Diệp Phàm đuổi ôm chặt lấy nữ nhân, một cảm giác về sau, sắc mặt càng phát ra khó coi mấy phần. Phu quân, Khinh Tuyết đến cùng làm sao? Niệm Như Kiều sốt ruột hỏi, thị phục phát sao? Diệp Phàm nhìn lấy đóng chặt hai con ngươi Tô Khinh Tuyết, nói, trong cơ thể nàng hạt châu kia, không bình thường sao động, nàng áp chế không nổi. Tại sao có thể như vậy? Nàng trước đó không đều tốt mà không phải nói nhanh chữa trị sao? Tiêu Hinh Nhi khó hiểu nói. Diệp Phàm nhìn lấy Tô Khinh Tuyết, Tô Khinh Tuyết mở ra nước mắt doanh doanh con ngươi, lộ ra một vòng áy náy cùng tự trách. Nàng mấy ngày nay không uống thuốc, Diệp Phàm thở dài. Cái gì? Chúng nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, cả đám đều không thể nào hiểu được. Chỉ có Sở Vân Giao sớm có cảm kích, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài một cái. Chương 2334, thời gian thấm thoát. 2334. Tiểu Tuyết, ngươi vì cái gì không uống thuốc? Cá Lăng Vũ Vi tâm đội hỏi. Tô Khinh Tuyết thanh âm yếu ớt mà nói, đều là. Ta không tốt. Diệp Phàm lắc đầu, đừng nói trước những này, ta hiện tại qua nấu thuốc, các ngươi trước mang nàng trong giới chỉ, nếu là tình huống khẩn cấp lập tức cáo chi ta. Chúng nữ nghe xong, cũng chỉ có thể tạm thời làm như thế, dù sao các nàng cũng không có khác biện pháp, bang Tô Khinh Tuyết làm dịu bệnh tình. Diệp Phàm cũng không có tâm tình gì lại nhìn Thánh Hoàng ngự thí tình huống hiện trường, thẳng đến trước đó ở trong đại viện. Mà cùng lúc đó, Thánh Hoàng ngự thí trên lôi đài, rút thăm cùng đánh lôi đài không ngừng tiến hành. Bởi vì Hoa Tiểu Lạc xuất chúng biểu hiện, nhượng tiếp xuống rút đến hai cái học sinh, đều tránh đi nàng. Hoàng Oanh Nhi chọn chúng Bách Lý Kim qua cái này người bạn trai, đáng thương Bách Lý Kim qua căn không dám hoàn thủ, huyên náo toàn trận cười vang. Cũng may đã thuận lợi thi vào Thánh Hoàng học phủ, Bách Lý gia tộc cũng đổ không có quá so đo. Mặc cho chắc cung ý bật hết hỏa lực, liên tiếp bắn rơi một tên Huyền Minh thị học sinh cùng Tô gia hoàng thân. Mấy vòng qua đi, đã chỉ còn lại có Hoa Tiểu Lạc, Mặc cho chắc, Vụ Dạ chân tử cùng Hoàng Oanh Nhi. Ai? Thật sự là âm thịnh dương suy a. Vậy mà tứ cường chỉ còn lại có một người nam tử. Bất quá Thần Long thị cái này hai thiên tài, thật sự là lợi hại, một cái kiếm ý một cái cung ý, vậy mà một đường đưa thân đến tứ cường. Nội tình cũng là nội tình, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất thị tộc A. Tứ cường tất cả đều là thị tộc, loại tình huống này mấy trăm năm không từng có qua đi, năm nay ngũ đại thế gia trên mặt không ánh sáng A. Nghe được hiện trường các loại tiếng nghị luận, ngũ đại thế gia cùng các đại thiên tuyển giả gia tộc, đều sắc mặt không thế nào để mắt. Bất quá, kỳ thực coi như ngoại nhân không nghị luận, bọn họ cũng không thể phủ nhận, lần này không thể tầm thường so sánh Thánh Hoàng Ngự Thí, thị tộc người trẻ tuổi càng hơn một bậc. Người trẻ tuổi sáng chói, liền mang ý nghĩa tương lai một đoạn thời gian rất dài, khả năng thị tộc đều muốn ép tới thiên tuyển giả không ngẩng đầu được lên. Loại tình huống này, Tô gia cái này thiên tuyển giả hoàng tộc, tự nhiên là càng thêm như ngồi bàn trông. Hoàng đế Tô Vong ngược lại là ngồi tại kim sắc trên ghế, một mặt thoải mái mà nhìn lấy, còn đối sau lưng một số Tô gia người trẻ tuổi cười nói, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, khắc cả đám đều mặt ủ mày cho, ha ha. Tô Trạm mấy cái trưởng lão, lắc đầu than khổ, hoàng đế này còn có lòng dạ thanh thản nói giỡn, bây giờ hoàng thất áp lực thế nhưng là cự đại a. Trận này Thánh Hoàng Ngự Thí qua đi, đoán chừng Thần Long thị uy vọng lại phải tăng nhiều. Bọn họ thậm chí đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là Vụ Dạ chân tử đem Thần Long thị hai cái thiên tài đánh bại, cũng là so Thần Long thị thắng muốn đỡ một ít. Bốn nhà bà kết quả rút thăm. Mặc cho chắc. Thề Vương tuyên bố. Đến phiên Mặc cho chắc chọn lựa, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, tự nhiên là bài trừ Hoa Tiểu Lạc cái này tộc. Hắn thả người nhảy lên, đi vào Vụ Dạ chân tử lôi đài. À, tiểu ca ca, ba nữ hải tử ngươi chọn lựa ta. Có phải hay không coi trọng ta Vụ Dạ chân tử xấu hổ mà nắm vút váy, nhìn quanh ở giữa mị thái mười phần. Một đám quan sát từ đằng xa nam tử, không ít đều thấy miệng đắng lưỡi khô, hô to cái này thành khâu hồ ly tinh quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc cho chắc thì là vô cùng cảnh giác, ta chỉ thích khiêu chiến cường giả, khiêu chiến tộc tiểu lạc không thích hợp, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn ngươi. Một cái khác trên lôi đài Hoàng Oanh Nhi không chịu, hai tay chống nạnh mắng to, uy. Ngươi cái thối săn bán. Ý là đại tiểu thư không phải đối thủ của ngươi. Ngươi cho ta nhảy qua đến. Hiện trường người xem cười vang, Phượng Hoàng thị nhìn trên đài, một đám trưởng lão bụ mặt cùng cái chán, dở khóc dở cười. Mặc cho chắc thì là hết sức chuyên chú, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Vụ Dạ chân tử. Tiểu ca ca. Ngươi ánh mắt thật đáng sợ, Vụ Dạ chân tử chu môi. Còi ta khai cung. Ngươi hội càng sợ. Mặc cho chắc vừa mới nói xong, trực tiếp triển khai không bước, dương cung kéo căng sau không chút do dự buông tay. Phi ưng cung ý, ưng kích trường không. Trong chốc lát, một đạo thanh kim sắc phản cồn hình dáng cung ý, triển khai một đôi cự đại thanh kim sắc cánh, trực tiếp bao trùm toàn bộ lôi đài, hướng phía Vụ Dạ chân tử tấn mãnh lao đi. Vụ Dạ chân tử nhìn như tránh cũng không thể tránh, trực tiếp thi triển ảnh vũ, lẻn đến trên bầu trời. Cái này phản cồn vậy mà phát ra xé rách không khí bén nhọn tiếng gào, nhìn thấy mục tiêu bay trên không trung, trực tiếp một cái ngửa mặt lên trời tấn công, quay đầu hướng Vụ Dạ chân tử truy tung đi lên. Soạn. Toàn trường một tràng thốt lên, hiển nhiên không nghĩ tới một chiêu này cung ý còn có thể truy tung. Vụ Dạ chân tử cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lăng không dùng chân nguyên một điểm, giữa không trung lại lần nữa một cái ảnh vũ tránh né. Có thể mặc cho chắc hoàn toàn không buông tha khe hở. Trong tay trường cung lại là đang không ngừng nổ bắn ra. Ưng chi phi vũ. Theo không ngừng bắn tên, một vòng lại một vòng thanh kim sắc như lông vũ quang tiễn, đầy trời bắn ra. Lần này, toàn bộ lôi đài phảng phất đều thành tiễn hải dương, mặc cho chắc đem Vụ Dạ chân tử làm cho không chỗ có thể trốn. Tốc tốc tốc. Không ngừng phóng thích cung ý, không cho Vụ Dạ chân tử bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Mặc cho Vụ Dạ chân tử làm sao chống cự, tránh né, nàng vết thương trên người đang không ngừng tăng nhiều. Máu tươi văng khắp nơi, vụ dạ chân tử váy đều bị cắt đứt một mảng lớn, trên đùi tràn đầy các loại vết máu. Không ít người xem là mở rộng tầm mắt thời điểm, nhưng nhìn thấy vụ dạ chân tử vậy mà dạng này thụ thương, cũng cắn răng kiên trì, lại không khỏi cảm thán, yêu nữ này nhìn như yêu mị, kỳ thực thực chất bên trong kiên cường rất lợi hại. Thiên ưng rơi xuống. Mặc cho Trác lại lần nữa phóng xuất ra một đạo trùng thiên cung ý, giống như một cái cự ưng trùng thượng vân tiêu về sau, trực tiếp lại từ trên trời giáng xuống. Vụ dạ chân tử tại vô số phi vũ trong, không thể né tránh, bị trực tiếp trúng đích, hung hăng quẳng trên lôi đài. Toàn trường hít một hơi lãnh khí, cái này mặc cho Trác, thật đúng là không chút nào thương hương tiếc ngọc, ra tay độc các ca. Ngươi nhận thua đi, mặc cho Trác thản nhiên nói, hắn cũng không muốn đối một nữ tử ra tay quá nặng. Dù sao cũng là lôi đài chiến, không là sinh tử chiến. Vụ dạ chân tử nằm sấp trên lôi đài, tay chân, thân thể, đều đang chảy máu. Nhưng nàng lung la lung lay đứng dậy, dù là một cánh tay đã xương cốt đứt gãy, căn để lên không nổi. Vụ dạ chân tử trên mặt không còn có nụ cười, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta xem nhẹ ngươi. Nguyên lai ngươi một mực vô dụng toàn bộ thực lực. Mặc cho chắc nói, tốc độ ngươi đối cận chiến tu sĩ hiệu quả tốt. Nhưng đối ta như vậy cung thủ, tốc độ ngươi không có ý nghĩa gì. Ngươi mê hoặc, biến ảo, đối với ta là vô hiệu, chúng ta cung thủ, coi trọng nhất cũng là tinh lực tập trung, vô hạn chuyên chú. Sở dĩ, ngươi không có phần thắng, từ bỏ đi, thừa dịp thương thế còn không có ảnh hưởng đến sinh mệnh trước. Vụ dạ chân tử lại là hai con ngươi lại lần nữa nổi lên bạch quang, ta thế nhưng là đáp ứng sư tôn, muốn bắt thứ nhất. Ở chỗ này liền từ bỏ. Này còn có tư cách. Làm yêu thần quốc chủ, kiếm thánh vụ dạ lung nguyệt đệ tử. Mặc cho Trác nhíu mày, cảm giác có chút không ổn, trong nháy mắt kéo cung, định cho vụ dạ chân tử một kích cuối cùng. Không biết vì cái gì, trước mắt rõ ràng nhìn lung lay sắp đổ nữ tử yếu đuối, liền để hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ảnh vũ. Thời gian thấm thoát. Vụ dạ chân tử một đôi mắt bên trong, bạch quang, trong nháy mắt biến thành thanh sắc có diễm. Chương 2335, duy nhất có thể làm. Theo sát lấy, vụ dạ chân tử thân thể, lưu động qua một trận thanh sắc yêu diệm ánh sáng về sau, trong nháy mắt biến mất. Căn không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Mặc cho Trác đang muốn kéo cung trong nháy mắt, vụ dạ chân tử liền như là chuyển tống đến trước mặt hắn. Một đạo thanh mang lấp lóe, vụ dạ chân tử dùng thân thể của mình coi như công thành truy, đầu va chạm mặc cho Trác lồng ngực. Mặc cho Trác bộ mặt một trận dữ tợn và mẹo, miệng phun máu tươi, liền bị trực tiếp đính đến bay ra lôi đài. Ẩm. Mặc cho Trác trùng điệp ngã tại dưới lôi đài, trong tay cung cũng rơi xuống một bên, hắn một mặt kinh ngạc, khó có thể tin. Chính mình, vậy mà mạc danh kỳ diệu liền bại. Toàn trường, một mảnh lặng ngắt như tờ, liền cả các nhìn trên đài lão tổ, không ít đều lộ ra vẻ động dung. Vu dạ chân tử. Chiến thắng. Tề Vương ngơ ngác nói ra, hiện trường giống hắn dạng này đoạt thiên tu sĩ, đều là toát ra một cái làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh suy nghĩ. Cái kia chính là, vừa rồi vụ dạ chân tử một chiêu này, bọn họ, thật ngăn không được. Này, vậy rốt cuộc là cái gì? Không biết ta, căn không thấy rõ ràng, đến cùng làm sao làm được. Mặc cho Trác vậy mà cũng không kịp phản ứng. Thần Long Thị nhìn trên đài, mặc cho Thiên rộng rãi hơi xúc động nói. Đều đánh giá thấp nha đầu này, xem ra, nàng này hẳn là Thanh Khâu Thị Thiên Chi tiểu nữ a. Chỉ sợ, vụ dạ lung nguyệt bây giờ đang ở một nơi nào đó, quan sát trận chiến đấu này. Không phải vậy lời nói, hắn đoán chừng cũng không nỡ, đem tốt như vậy người kế tục, đưa đến nơi đây mạo hiểm. Cơ Ngọc Minh hỏi, thiên người giàu có tổ, không nhìn lầm lời nói, mới vừa rồi là ảnh vũ đệ nhị trọng cảnh giới. Không sai, Thanh Khâu Thị ảnh vũ. Đệ nhất giai đoạn vẹn vẹn gia tốc, lực lượng tăng cường, cũng đều là dựa vào tốc độ biến nhanh mà thôi. Nhưng giai đoạn thứ hai thời gian thấm thoát, bọn họ cũng xưng là thời gian chi múa, cũng là biến chất. Biến chất trình độ, thậm chí so với chúng ta hỏa long đến ngũ trảo kim long, phượng hoàng thị tộc hồng liên nhiên huyết, đều không thua bao nhiêu. Bởi vì thời gian thấm thoát, đã là có thể ảnh hưởng đến tự thân thời gian một loại thiên phú. Mặc cho Thiên rộng rãi thở dài nói. Thời gian thấm thoát. Chẳng lẽ nói, vừa rồi này vụ dạ chân tử, đem bên cạnh mình thời gian biến nhanh. Diệp Hồng sợi thô hỏi. Không tệ, nàng vừa rồi thời gian, so mặc cho Trác nhanh một lát, sở dĩ, không phải mặc cho Trác phản ứng chậm, mà chính là bọn họ không tại cùng một cái thời gian bên trong. Mặc cho Thiên rộng rãi lắc đầu nói, tiểu tử này thua không oan, có thể đem Ảnh Vũ tiến giai đến giai đoạn thứ hai, so Hỏa Long tiến giai đến Ngũ Trảo Kim Long, đều muốn khó hơn nhiều. Nha đầu kia coi như trạng thái thân thể 100% thời điểm, đoán chừng cũng dùng không thời gian thấm thoát mấy lần. Bởi vì nàng tu vi, thân thể, đều còn thiếu rất nhiều, treo chống khổng lồ như vậy tiêu hao chiêu số. Nhưng đợi một thời gian, chờ đến nàng như có thể trở thành thánh cảnh, dù là thánh tâm. Chỉ sợ đồng dạng thánh linh đều sẽ bị nàng tùy tiện miểu sát. Mọi người hít vào khí lạnh, đối Thanh Khâu thị lợi hại, có toàn mới quen. Cũng may mắn loại thiên phú này Thanh Khâu thị, ít càng thêm ít, không phải vậy khả năng Thần Long thị cũng rất khó chống đỡ. Thiên người giàu có tổ, cái này Ảnh Vũ, đã có giai đoạn thứ hai, nhưng còn có đệ tam giai đoạn. Cơ trưởng cung hiếu kỳ hỏi, chúng tộc người cũng đều đưa lô thai lắng nghe, dù sao Thanh Khâu thị tư liệu ghi chép đều quá ít. Có. Mặc cho Thiên rộng rãi hít mắt, nhưng là, nếu như đương kim Thanh Khâu thị, thực sự có người có thể đem Ảnh Vũ đột phá đến đệ tam giai đoạn. Như vậy, các ngươi không cần mơ ngộng lấy làm sao chiến thắng người kia. Duy nhất có thể làm, cũng là khẩn cầu. Người kia không muốn giết ngươi. Mọi người nghe xong, nhất thời cảm thấy không rét mà run. Trên thực tế, còn lại mấy cái treo lơ lửng giữa trời nhìn trên đài, cũng có một chút lao tổ đang đàm luận Thanh Khâu thị huyết mạch vấn đề, tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động. Trên lôi đài, Vụ Dạ Chân Tử tóc ở giữa, trên trán đều chảy xuôi máu tươi. Nghe được chính mình thủ thắng, nàng cũng không kiên trì nổi, hư thoát ngã xuống. Vụ Dạ Chân Tử, ngươi còn có thể tiếp tục khảo thí sao? Thề Vương lúc này chạy lên qua hỏi. Vụ Dạ Chân Tử nghe, khẽ cắn môi, dùng chỉ có một đầu hảo thủ cánh tay, chống đỡ lấy muốn đứng lên. Ta còn có thể hiện trường có chút người xem, không khỏi đều lộ ra thương tiếc vẻ, thậm chí có nữ tử, đã không nhịn được hốc mắt phát hồng rơi lệ. Không nghĩ tới, nha đầu này nhìn như mềm mại, lại như thế kiên cường A Thanh Khâu nhất tộc, yêu tà về yêu tà, nhưng có thể tại yêu thần nước nhất thống các đại yêu tộc, quả nhiên cũng không phải bình thường A Kiếm Thánh Vụ Dạ Lung Nguyệt đệ tử, không cho yêu thần quốc chủ mất mặt A ban đầu một số căm thủ Vụ Dạ Chân Tử cùng yêu thần người trong nước. Cũng bắt đầu có không ít trong lòng có chỗ đổi mới. Ngươi dạng này, đã vô pháp tiếp tục khảo hạch, Thề Vương cau mày nói. Không. Ta có thể. Vụ Dạ Chân Tử lung lay đứng lên. Đang lúc này, Tô Vong đứng dậy, nói, truyền chấm ý chỉ, truyền thái y y vào sân, cho người học sinh này mau chóng trị liệu. Trận tiếp theo, chấm nhìn cũng đừng rút thăm, trước hết để cho Hoa Tiểu Lạc cùng Hoàng Oanh Nhi tỉ thí đi. Thần Long Thị, Phượng Hoàng Thị, có gì dị nghị không? Chúng ta Thần Long Thị không có dị nghị, cơ trưởng cung nói. Chúng ta Phượng Hoàng Thị cũng thế. Tốt. Không hổ là tứ đại thị tộc, đủ lòng dạ, Tô Vong cười nói. Hiện trường lời gia tộc cũng đều nhao nhao vỗ tay, tán thưởng lưỡng tộc hung hoài. Trăm dặm Thiết Thành lại là nhữ mày, đứng lên nói, căn này không hợp quy củ. Có thể nào tại Thánh Hoàng Ngự Thí bên trên tiến hành trị liệu này còn lại vừa rồi bởi vì mệt nhọc mà bị thua học sinh? Chẳng phải là đều không công bằng. Tô Vong cười cười, Bách Lý ra người, đã là sau cùng tam cường thi đấu, làm gì như thế so đo đâu. Nếu là có học sinh không phục, cũng có thể nói ra, nhưng chấm nhìn sang, mọi người tựa hồ càng hy vọng, nhìn thấy đặc sắc đối chiến A. Hừ! Hoàng đế, ngươi như thế thân mật muốn giúp yêu thần quốc học sinh trị liệu, giúp nàng khôi phục, chẳng lẽ muốn giúp lấy yêu thần nước, áp chế đại trưng học sinh cho yêu thần nước ra vẻ ta đây? Trăm dặm Thiết Thành bất mãn nói. Làm càn. Trăm dặm Thiết Thành. Bệ hạ rõ ràng là thuận theo các tộc tiếng hô, mà lại Thần Long Thị cùng Phượng Hoàng Thị đều đáp ứng, cùng các ngươi Bách Lý Gia có liên quan. Long tiểu nhân độ quân tử chi bụng, các ngươi Bách Lý Gia căn liền là cố ý cùng bệ hạ trả lời đúng. Tô Trạm lớn tiếng trách cứ. Tô Vong thì là đưa tay ngăn cản, thản nhiên nói, chấm ý đã quyết, đã trừ Bách Lý Gia, không người phản đối, cứ làm như thế đi. Bách Lý Thế Gia nếu là không phục, chờ Thánh Hoàng Ngự Thí kết thúc lại bàn về. Trăm dặm Thiết Thành các loại một đám Bách Lý Gia người, sắc mặt tâm trầm, nhưng là hiện trường không ai giúp bọn hắn, cũng chỉ đành tức giận ngồi xuống. Vụ Dạ Chân Tử tại dưới lôi đài, nhìn lấy tiến đến giúp nàng trị liệu ngự y yể, cho nàng uống thuốc, bó xương, băng bó. Nghe được trên khán đài truyền đến không ít tiếng than thở cùng cổ vũ âm thanh, trong mắt thì là có chút động dung, ánh mắt phức tạp nhìn xem trên đài cao Tô Vong. Tô Vong vừa vặn cũng nhìn về phía nàng, cười nói, ha ha, Thanh Khâu thị nha đầu, chấm giúp ngươi cũng chỉ có thể bằng nhiều như vậy, ngươi có thể khôi phục bao nhiêu, xem chính ngươi. Chân tử, cảm tạ đại trưng hoàng đế bệ hạ, vụ dạ chân tử cúi đầu, ngự khí nhiều mấy phần tôn trọng. Hiện trường không ít người xem, cũng đều đối Tô Vong lộ ra vẻ khâm phục, càng phát ra cảm giác, cái này tân hoàng đế, rất có nhất quốc chi quân khí độ cùng phong phạm. Cùng lúc đó, Hoàng Oanh Nhi cũng nhảy đến Hoa Tiểu Lạc trên lôi đài. Tốt, không được chọn, bất quá tiểu thư đến chính là muốn tuyển ngươi. Hoàng Oanh Nhi tự tin cười một tiếng, trên thân trực tiếp giấy lên phượng viêm, đến cùng Phượng Hoàng cùng Thần Long ai là thứ nhất thị tộc, chí ít hôm nay nhìn thấy cái rốt cuộc. Hoa Tiểu Lạc rất nghiêm túc bày tốt thức mở đầu, kim sắc phồn hoa kiếm ý cùng long viêm từ trên thân kiếm bắt đầu lan tràn. Vừa rồi vụ dạ chân tử một phen, không muốn cho sư tôn mất mặt loại kia chấp niệm, cũng đại lớn kích thích nữ hài. Tiểu Lạc từ nhỏ đến lớn, đều không có gì tự tin, cũng rất lợi hại nhát gan. Nhưng là, ta hôm nay, nhất định phải cầm tới đệ nhất. Nữ hài trong mắt kim diễm giấy lên. Chương 2336, giữ nhiều lành ít. Hai thiếu nữ ở giữa sáng rực chiến ý, lại một lần nữa dẫn đốt hiện trường không khí, khán giả cũng không suy nghĩ thêm còn lại, lớn tiếng gào thét vì hai người trợ uy. Đánh đến bây giờ, thăm dò chiêu số liền miễn. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi. Hoàng Oanh Nhi căn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp phượng hoàng nhiên huyết, toàn thân phượng viêm tăng vọt. Chính khi một đạo trùng thiên phượng viêm lập lòe toàn trường thời điểm, Hoàng Oanh Nhi phượng viêm trong, lại hiện ra một cỗ đỏ thâm chi sắc. Một đóa cự màu đỏ chót hỏa liên nở rộ. Hồng liên nhiên huyết. Hoàng Oanh Nhi toàn bộ uy áp đề bạt mấy lần, dù là cách vài trăm mét, mà lại có phòng ngự thuẫn, các phương khán đài đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cao sóng nhiệt. Tại một chỗ học phủ dạy người chuyên nghiệp viên trô đứng nhìn trên đài, Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố, cũng chính yên lặng quan sát. Hoàng Oanh Nhi cái nha đầu này, vậy mà đem hồng liên nhiên huyết giấu đến bây giờ. Phong Thanh Lan không khỏi nhíu mày nói thầm. Thế nào Lan Lan? Khắc xem nhẹ mình hiên viên học viện học sinh hội trường A, Oanh Nhi cái này gọi bày mưu tính kế, Tiêu Hoài Tố đắc ý nói. Hai nữ mặc dù là bạn thân, nhưng trận chiến đấu này quan hệ cho tới hôm nay lưỡng tộc mặt mũi, đương nhiên cũng là âm thầm phân cao thấp. Tính toán nhỏ nhặt đánh thật hay, cũng phải nhìn chuyện thật mới được, Phong Thanh Lan khinh thường nói. Tiêu Hoài Tố tiếng hừ lạnh, vung tay bắt đầu hô to, Oanh Nhi cố lên. Oanh Nhi cố lên A. Tiêu Hoài Tố. Ngươi một cái viện trưởng sao có thể như thế bất công? Phong Thanh Lan im lặng. Hoa Tiểu Lạc cũng không phải mình học viện học sinh, ta bất công làm sao? Tiêu Hoài Tố lẽ thẳng khí hùng. Giờ này khắc này, Hoàng Oanh Nhi khoát tay, đột nhiên buộc phát ra một mảng lớn hồng liên phượng viêm hình thành phi vũ. Dưới chân giẫm mạnh, trên lôi đài cuồn cuộn lên hơn 10 đạo hỏa trụ, trực tiếp hạn chế Hoa Tiểu Lạc di động. Hoa Tiểu Lạc thấy thế, vận chuyển kiếm ý bảo vệ chính mình đồng thời, trên tay một kiếm huy sái mà ra. Đầy đình hoa lê mở. Đến mãi không hết kim sắc kiếm ý, hóa thành vô số tinh quang, điểm sáng màu vàng nóng giống như vô số nụ hoa, ngàn thụ hoa lê đột nhiên nở rộ. Chỉ một thoáng, kiếm ý tựa như vô số trùng sáng, cùng những cái kia phượng viêm phi vũ đụng vào nhau, tiếng nổ mạnh như kinh lôi cút cút. Hoàng Oanh Nhi chống ra một mặt tử hỏa nhạc trạc thuất bài, ngăn trở một đợt thế công. Đồng thời tay phải phóng xuất ra xích sắc quên thu kiếm, phía sau triển khai thiên nga dực, tăng tốc độ. Xuyên qua trùng điệp liệt diễm, một kiếm hướng Hoa Tiểu Lạc vung đi. Hoa Tiểu Lạc tự nhiên không sợ cận chiến so kiếm, đi lên cũng là cùng Hoàng Oanh Nhi chiến thành một đoàn. Mặc dù Hoa Tiểu Lạc kiếm là phổ thông chất liệu, nhưng cũng may có kiếm ý phòng ngự, một lát ngược lại cũng sẽ không nóng chảy. Hai thiếu nữ kiếm kiếm liệt hỏa vang khắp nơi, chợt nhìn Hoàng Oanh Nhi thanh thế hạo đại, nhưng Hoa Tiểu Lạc lại là từng bước chiếm cứ tiên cơ. Cái này Hoa Tiểu Lạc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có thể lực lượng vậy mà như thế kinh người. Này Hoàng Oanh Nhi thân là nữ tử, so với bình thường nam tử còn cao lớn hơn, bây giờ còn có thiên nga dược tại gia trì lực lượng cùng tốc độ, lại còn bị áp chế. Mọi người thấy đến không khỏi tặc lưỡi, cũng cảm giác là một đứa bé đang áp chế đại nhân. Phồn hoa kiếm ý, hoa kinh tĩnh mịch. Hoa Tiểu Lạc nhìn thấy chính mình lấy được ưu thế, đồng nhiên thi triển ra một chiêu gọn gàng mà linh hoạt cận chiến kiếm ý. Một kiếm đâm ra, giống như mười mấy đóa hoa tươi tại kiếm trước nở rộ, trường kiếm xuyên qua mỗi một đóa hoa trung tâm vị trí, mỗi một lần xuyên qua, kiếm liền mang theo một trận xoay tròn. Kiếm ý cùng kiếm thần xoay tròn đến sau cùng, đã tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn biến chất.
Vâng!
Tử sắc nhạc trạc thuẫn bị một kiếm đánh nát. Hoàng Oanh Nhi sắc mặt lộ ra một vẻ khẩn trương, dựa vào thiên nga dược triệt thoái phía sau. Mà Hoa Tiểu Lạc theo đuổi không bỏ, muốn đem đối thủ đánh rơi lôi đài. Hồng Liên Hỏa Vũ! Chẳng biết lúc nào, Hoàng Oanh Nhi vậy mà ở trên bầu trời triệu hồi ra một mảng lớn hỏa vân, nóng rực hỏa diễm mưa hạ xuống, nói là mưa, ngược lại càng giống là một cái mai lớn nhỏ không đều hỏa cầu. Toàn bộ lôi đài nhất thời lại lần nữa biến thành phượng viêm hải dương, Hoa Tiểu Lạc vì tránh đi mấy đạo hỏa cầu, không thể không gián đoạn truy kích. Hoàng Oanh Nhi thì là vọt thẳng tiến một quả cầu lửa trong. Phượng Hoàng Niết Bàn. Chỉ gặp Hoàng Oanh Nhi đem nhất đại đoàn hỏa chi tinh nguyên thôn vệ về sau, trên thân một số mảnh vết thương nhỏ toàn bộ khép lại, cả người lại lần nữa tràn ngập sức sống. Ta liền nói cái này Phượng Hoàng thị nha đầu, làm sao lại tiếp cận Hoa Tiểu Lạc đánh cận chiến, biết rõ đối phương là kiếm khách, căn này không lấy lòng. Cảm tình nàng ngay từ đầu liền làm tốt muốn đánh rằng có chuẩn bị a. Lăng Ngông Chín lắc đầu cười khổ. Hồng Liên Nhiên Huyết, dựa vào hỏa long cảnh giới huyết mạch, xác thực không tốt đánh, Cơ Ngọc Minh thở dài nói. Kéo, là kéo bất quá Phượng Hoàng thị, Tiểu Lạc bây giờ còn có thời cơ, nhưng nàng nhất định phải tìm máy bay lại. Nhất kích cấp cho trọng thương, Diệp Hồng Sợi Thô híp mắt nói. Đỏ Sợi Thô lão tổ, cái này Hoàng Oanh Nhi tinh khôn rất lợi hại, chỉ sợ sẽ không cho thời cơ, Diêu Tinh Chi nói. Diệp Hồng Sợi Thô cười cười, chỉ cần không phải nghiền ép chiến đấu, thời cơ luôn luôn có, đơn giản là có thể hay không bắt lấy thôi. Lúc này, Hoa Tiểu Lạc tựa như là một con thỏ nhỏ, trên lôi đài bốn phía bay tán loạn, tránh né hỏa vũ. Mà Hoàng Oanh Nhi ỷ vào không ngừng tiến hành Phượng Hoàng Niết Bàn, có thể nói là chiến đấu lực vô hạn. Hồng Liên Hỏa Vũ một mực cuồng oanh lạm tạc, căn không có đỉnh chỉ thời điểm, mà các loại kim luân, hỏa trụ, toái vũ, hướng phía Hoa Tiểu Lạc không ngừng huy sái mà ra. Cái này Phượng Hoàng thị thật sự là khó chơi, một bên thi pháp còn vừa có thể khôi phục, nào có như thế chơi xấu huyết mạch. Không phải sao? Thần Long thị nha đầu này giữ nhiều lành ít. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, vì Hoa Tiểu Lạc cảm thấy đáng tiếc thời điểm, Hoa Tiểu Lạc người lại là sắc mặt vô cùng tỉnh táo. Tiểu nha đầu trên mặt không kinh hoàng chút nào, dù là khuôn mặt nhỏ nhắn đã đen xì, trên thân cũng không ít đốt bị thương, nhưng nàng vẫn là duy trì bình tĩnh. Một đôi mắt, giống như là tùy thời mà động lão luyện thợ săn. Đột nhiên, Hoa Tiểu Lạc từ hỏa vũ hạ xuống tọa độ trung gian, trong nháy mắt bắt được một đầu tương đối an toàn đường đi. Ngay tại lúc này, Hoa Tiểu Lạc toàn thân hỏa long long viêm một trận tăng gọn. Cuồng long hóa. Nữ hài toàn thân tố chất lại một lần nữa tăng cường, dưới chân tốc độ đột nhiên để bạt. Hiện trường các đại khán đài người, cũng đều sững sờ dưới, mọi người tựa hồ cũng quên, Hoa Tiểu Lạc cũng còn có cuồng long hóa một chiêu. Nhưng vấn đề là, cuồng long hóa, thật có thể đền bù cùng Hồng Liên Nhiên Huyết chênh lệch sao? Trong lòng mọi người mang theo một tia nghi vấn, dù sao Hoàng Oanh Nhi coi như thụ thương cũng có thể khôi phục. Chỉ gặp Hoa Tiểu Lạc thân ảnh hóa thành một đường kim sắc thiểm điện, tránh đi đại lượng hỏa vũ, tiếp cận đến Hoàng Oanh Nhi trước mặt. Hoa Trọng Vạn Nhận Sơn. Lại một lần nữa, Hoa Tiểu Lạc thi triển ra vừa rồi đánh bại Doanh Khải đại uy lực kiếm ý. Có thể Hoàng Oanh Nhi phản ứng cũng không chậm, thấy Hoa Tiểu Lạc mở cuồng long hóa, liền đã ý thức được sẽ phát sinh cái gì. Hồng Liên Lực Ảnh. Chỉ một thoáng, Hoàng Oanh Nhi vậy mà cũng huyễn hóa ra 7 cái Hồng Liên Phượng Viêm phân thân, từ khác nhau góc độ, cùng Hoa Tiểu Lạc kịch liệt đụng tới. Hoa Tiểu Lạc trồng chất bóng người vàng óng, cùng Hồng Liên Lược Ảnh đụng vào một đoàn, phát ra nổ vang rung trời. Chỉ gặp hai nữ hải thân ảnh đều là bay rớt ra ngoài, trên không trung máu tươi phiêu tán rơi rụng. Chương 2337, Hồng Nhan Mệnh Bạc. Tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, coi là lại một lần lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Hoa Tiểu Lạc đông nhiên ở giữa không trung đưa tay, một cánh tay dùng lực khẽ trống, thân thể nhanh chóng điều chỉnh thăng bằng đứng vững. Hoa. Toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, lọt vào kịch liệt như thế lập vào, Hoa Tiểu Lạc lại còn có thể chống đỡ được, thân thủ linh hoạt như thế. Hoa Tiểu Lạc tuy nhiên máu me khắp người miệng cùng bỏng, thậm chí trường kiếm trong tay đều tại vừa rồi trong chiến đấu đã nóng chảy, thủ trưởng cũng đã bỏng. Bất quá, Hoa Tiểu Lạc tựa như không có đau đớn, lại lần nữa khởi sướng xông vào. Trái lại Hoàng Oanh Nhi, ngã trên mặt đất, lung lay đứng dậy. Đang muốn một hỏa bóng tiến hành niết bàn, lại phát hiện Hoa Tiểu Lạc đã xông lại. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hoa Tiểu Lạc nho nhỏ thân thể, thể phách lại như thế cường hãn. Hoa Tiểu Lạc trong tay đã không có kiếm, nhưng nàng hai tay không có chút nào kỹ xảo có thể nói, cưỡng ép đẩy ra hai cỗ kiếm ý long viêm, chúng đích còn không tới kịp khôi phục Hoàng Oanh Nhi. Phúc! Hoàng Oanh Nhi miệng phun máu tươi, bay thấp lôi đài. Cho đến giờ phút này, Hoa Tiểu Lạc mới hư thoát, ngồi quỳ chân trên lôi đài, ngơ ngác nhìn xem đã tràn đầy bỏng nước ngâm thủ trưởng. Hiện trường, yên tĩnh trọn vẹn mười mấy giây, mới buộc phát ra biển động reo hò. Ai? Tiêu Hoài Tố tiếc nuối thở dài, đáng tiếc, Oanh Nhi Hồng Liên Nhiên Huyết mới nắm giữ không có nhiều, nếu là nàng nắm giữ Bất Diệt Hồng Liên Phượng Hoàng Kim Thân, vừa rồi liền có thể chống đỡ được. Phong Thanh Lan thì là ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, thua thì thua. Này có nhiều như vậy nếu như các ngươi Phượng Hoàng thị liền là ưa thích kiếm cớ. Tiêu Hoài Tố phình lên miệng, nhưng cũng nói lên từ đáy lòng, cái này Hoa Tiểu Lạc, thật không nhìn ra, nho nhỏ trong thân thể, quả thực là cái cự nhân a. Ai, đúng, nghe nói nha đầu này từ nhỏ đều không đến trường, hẳn là các ngươi trong tộc cao thủ đang chỉ điểm nàng đi. Phong Thanh Lan sững sờ dưới, trong đầu hiện hiện cái kia để cho nàng tâm loạn thân ảnh, gật gật đầu, ừ. Nàng lão sư khẳng định rất lợi hại đi, đem một cái tiểu nữ hài dạy đến xuất sắc như vậy. Không nói kiếm thuật này cùng cái này thân thể tố chất, chỉ là cỗ này dẻo dai có thể khó bồi dưỡng a, đến cùng là cái nào đại kiếm khách a. Tiêu Hoài Tố rất chờ mong nói, muốn là có thể, đem nàng lão sư mời đến mình Hiên Viên học viện a, nhất định có thể bồi dưỡng một nhóm lớn hạt giống tốt. Phong Thanh Lan lại là thản nhiên nói, bỏ ý niệm này đi đi. Nàng lão sư, ngươi không mời nổi. Tiêu Hoài Tố một mặt cổ quái, cần thiết hay không, chẳng lẽ nàng lao sư còn có thể là kiếm thần sao mặt mũi lớn như vậy nha. Phong Thanh Lan liếc nàng một cái, không nói chuyện. Tiêu Hoài Tố sững sờ, có ý tứ gì thật chẳng lẽ là kiếm thần. Đến đi, Lan Lan ngươi đừng làm rộn, tuy nhiên ta biết kiếm thần là thần Long Thị. Phong Thanh Lan lẳng lặng nhìn lấy nàng, ý hiển nhiên không nói chuyện. Mấy chục năm giao tình, Tiêu Hoài Tố đâu còn nhìn không hiểu. Không khỏi đưa tay che miệng, lần nữa thật sâu mắt nhìn trên đài Hoa Tiểu Lạc. Một lúc lâu sau, Tiêu Hoài Tố mới thì thào câu, nói như vậy. Oanh Nhi thua không an. Chờ trang diện an tĩnh lại, Tô Vong đứng dậy, nói, Thái Y Y, băng cái này thần Long Thị tiểu cô nương, cũng trị liệu một chút. Hoa Tiểu Lạc cũng bị thương không nhẹ, tuy nhiên dựa vào huyết mạch có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng cũng không có nhanh như vậy. Tăng thêm vụ dạ chân tử cũng tiếp nhận trị liệu. Sở dĩ đơn giản như vậy trị liệu, mọi người cũng đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. Tề Vương lập tức tuyên bố, tạm thời nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, lại tiến hành cuối cùng trạng nguyên chi chiến. Hoa Tiểu Lạc một bên tiếp nhận trị liệu, một bên nhìn xem thần Long Thị khán đài, tìm tới tìm lui, đều không tìm được cái thân ảnh kia. Không khỏi, nữ hài ánh mắt lộ ra một tia hoang mang cùng vẻ thất vọng. Mà cùng lúc đó, tại Thanh Đàm ngõ hẻm trong đại viện, trong phòng ngủ, Diệp Phàm chế biến xong một phần chén thuốc về sau, cho Tô Khinh Tuyết cho ăn xuống dưới. Tiểu Tuyết, tranh thủ thời gian vận công, thử một chút có thể hay không đem hàn độc đè xuống, Diệp Phàm lo lắng nói ra. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, thử lợi dụng cấp tốc bắt đầu khuyết tán dự tính, qua chống cự thể nội hàn độc. Thế nhưng là, nàng vừa tu luyện một chút, cũng cảm giác toàn thân giống như là bị băng thứ, đau đến kêu thảm không thôi. A, Tô Khinh Tuyết trên giường thống khổ lan lộn. Bưng bít lấy phần bụng, nước mắt ngăn không được trượt xuống. Khinh Tuyết! Khinh Tuyết! Một bên Kỳ Tha chúng nữ, đều thấy lòng như lao cắt, không biết như thế nào cho phải. Diệp Phàm vội vươn tay bắt lấy tay nữ nhân cổ tay, thử dò xét dưới, lại phát hiện thuốc này xuống dưới, vậy mà căn áp chế không nổi này hàn khí. Không đúng! Không nên dạng này a, hạt châu này, làm sao lại như thế sao động? Diệp Phàm dần dần ý thức được. Cái này tựa hồ cũng không phải là tự nhiên trạng thái, bởi vì hạt châu kia ban đầu cũng là một tử vật, cho dù có uy hiếp, nhưng cũng sẽ không đột nhiên nổi lên. Phu quân! Vì sao lại dạng này Tô Khinh Tuyết khóc, cảm giác sống không bằng chết? Đột nhiên, Diệp Phàm cảm giác được có người xuất hiện tại viện tử. Người nào? Diệp Phàm đứng dậy lóe lên, đến sân vườn trong. Một cái xích phát hồng hồ tử, dáng người khôi ngô, một thân hồng sắc da mã giáp. Cổ đồng màu da trắng hán, tay cầm một bầu rượu, chính hướng Diệp Phàm nết miệng cười. Kiếm thần các hạ. Mạo muội quay rời, tại hạ trúc dung thị trúc lão lục, ngươi gọi ta lão Trúc là được. Trúc lão Lục cười hắc hắc nói. Diệp Phàm sững sờ dưới, ánh mắt lấp loé nói, Trúc Dung thị người chẳng lẽ ngươi chính là? Vừa một nghĩ đến cái gì, Diệp Phàm liền ý thức được không đúng. Xong. Điệu Hổ Ly Sơn. Diệp Phàm đột nhiên quay đầu, nhưng đã quá muộn. Chỉ gặp trong phòng ngủ, Tô Khinh Tuyết không biết làm sao đã từ trên giường không thấy. Một đám nữ nhân nhóm cũng đều trợn mắt hốt mồm, căn không thấy rõ làm sao sự tình. Diệp Phàm thần thức quét qua, thả người nhảy lên, đi vào trên nóc nhà. Mắt một người đứng đầu phong hoa tuyệt đại thanh y rìa nam tử, một khuôn mặt như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là cái giai nhân tuyệt sắc. Lúc này, nam tử chính đưa tay chế trụ Tô Khinh Tuyết cổ, trên tay kia, thì là nắm vuốt một cái huyền châu. Chúng nữ nhao nhao nhảy lên nóc nhà, nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt, các nữ nhân cũng đều sững sờ dưới, có chút không dám tin tưởng, trên đời có như thế mỹ lệ nam nhân. Rốt cục gặp mặt. Kiếm thần, thanh y rìa nam tử, thanh âm huyền chuyển nói ra, màu đỏ thắm tinh tế tỉ mỉ khoe miệng, câu lên một vòng mỉm cười. Diệp Phàm cảm giác mình da đầu tê dại một hồi, toàn thân kinh mạch phảng phất đều có nộ khí trào lên. Vũ Dạ, Lung Nguyệt. Diệp Phàm hiện tại này vẫn không rõ, đến tuột cùng làm sao sự tình. Ta liền nói, rõ ràng bệnh tình hẳn là trong ngắn hạn đều ổn định, làm sao còn hội nghiêm trọng như vậy tái phát. Nguyên lai là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ. Chúng nữ cũng đều tỉnh ngộ lại, nhìn thấy Vụ Dạ Lung Nguyệt trên tay hạt châu, đều giận đến trong mắt bốc hỏa. Còn yêu thần quốc chủ, kiếm thánh khi dễ nữ nhân tính là gì? Tiêu Hình Nhi phẫn nộ nói. Sinh ra dung mạo tốt túi ra, nội tâm như thế bị hồi âm hiểm. Lăng Vũ Vi cũng khinh thường nói. Vụ Dạ Lung Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười một chút, thân là nữ nhân, xấu xí, đừng nói là lời nói. Bẩn quả mắt người, còn muốn bẩn quả nhân lỗ thai không thành. Ngươi nói cái gì? Mấy cái nữ nhân kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này vậy mà mắng các nàng xấu. Mấu chốt là, nhất quốc chi quân, vậy mà nắm lấy nữ nhân nhan giá trị tại so đo, đây cũng quá kỳ quái đi. Vụ Dạ Lung Nguyệt lập tức không tiếp tục để ý các nữ nhân, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nhìn xem nắm lấy Tô Khinh Tuyết. Cái này trưởng công chúa, ngược lại là dáng dấp còn không tệ, chỉ tiếc. Hồng nhan nhiều bạc mệnh, giống như nhanh không được chứ. Chương 2338, hai lựa chọn. 2338. Vụ Dạ Lung Nguyệt nói, trong tay tử mẫu châu quang mang lại sáng mấy phần. Tô Khinh Tuyết da thịt đúng là lộ ra một cỗ màu u lam, huyết sắc hoàn toàn không có. A. Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim như bị dao cắt. Dừng tay. Diệp Phàm giống to, lúc này đã tam trọng giải thể, nhưng trong cơn giận dữ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, Diệp Phàm căn không có nắm chắc, có thể trong nháy mắt cứu Tô Khinh Tuyết. Kỳ thực hắn đã nghĩ hết biện pháp, đến lẩn tránh Tô Khinh Tuyết cùng kỳ tha nữ nhân bị bắt tình huống, sở dĩ cố ý làm cho các nàng đợi tại trong giới chỉ. Nhưng là hiện tại xem ra, coi như hắn lại thế nào đề phòng, Vụ Dạ Lung Nguyệt có hạt châu này, liền có thể viễn trình uy hiếp hắn. Vụ Dạ Lung Nguyệt, ngươi cho rằng cầm Tô tỷ tỷ tính mạng đến uy hiếp, chính ngươi liền có thể may mắn thoát khỏi sao? Tô tỷ tỷ có chuyện bất trắc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cùng nếu như sớm làm thu tay lại, ta có thể thay ngươi cầu tình, nhượng Diệp Phàm ca thả ngươi một con đường sống. Vụ Dạ lúc này tiến lên một bước, khuôn mặt phát lạnh nói ra. A, nguyên lai là ta bảo bối đồ nhi a, Dạ nhi, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Tốt xấu dạy ngươi nhiều năm như vậy, vậy mà như thế tùy tiện liền phản bội vi sư. Hơn nữa còn cùng những này xấu xí nữ tử cùng một chỗ, ngay cả thưởng thức mắt đẹp ánh sáng đều không sao. Vụ Dạ Lung Nguyệt lắc đầu thở dài nói. Chúng nữ nghe được loại lời này, tức giận đến nghiến răng, nhưng nhìn thấy Tô Khinh Tuyết bị bắt, các nàng cũng không dám phản kích. Chỉ có thể từng cái tâm lý mắng to, mặc niệm yêu nam chết không yên lành. Vụ Dạ đè nén phẫn nộ, nói, ta căn chưa từng nghĩ muốn bái ngươi làm thầy, là ngươi cùng Dạ Quan Tinh áp đặt tại ta. Coi như ngươi có thụ nghiệp tri ân, nhưng ta cũng đã giúp ngươi làm đủ nhiều sự tình báo ngươi. Chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi dạy ta rất nhiều năm, sở dĩ ngươi đừng quên, ta là biết ngươi chỗ có át chủ bài. Ta biết ngươi căn bản không phải Diệp Phàm ca đối thủ. Vụ Dạ Lung Nguyệt hai đầu lông mày lộ ra một vòng trêu tức, quả nhân thừa nhận, quả nhân kiếm đạo, cùng kiếm thần các hạ so sánh, có lẽ còn kém chút hỏa hầu. Nhưng tiểu Dạ Nhi, ngươi nếu là lấy vì, bằng ngươi liền có thể nhìn ra quả nhân sâu cạn, không khỏi cũng quá khinh thường quả nhân. Chỉ sợ vị này kiếm thần các hạ, và hôm nay nhìn thấy quả nhân trước đó, cũng coi là quả nhân chỉ là một giới thánh thể thực lực đi. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn xác thực đối vụ Dạ Lung Nguyệt thực lực, có chỗ ngộ phán. Cuối cùng, là lúc trước Vân Tùng Hạc cho hắn tin tức có chỗ lừa dối. Nhìn tới, Vân Tùng Hạc cũng là ngươi cố ý thả đi đi, nhượng hắn bang y tam tiếu hiệu lực, cũng chẳng khác gì là giúp các ngươi làm việc. Vụ Dạ Lung Nguyệt tựa hồ buồn cười, cái kia xấu làm cho người khác giận sôi ra hỏa, cũng là thú vị. Chỉ sợ hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cứu hắn người, kỳ thực cũng là chúng ta người. Quả nhân cố ý tha hắn một lần, liền thật sự coi chính mình có thể từ quả nhân thủ hạ đào tẩu. Hắn vẫn luôn tại vì quả nhân làm việc, nhưng hắn lại vẫn còn muốn tìm quả nhân báo thù. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Những sự tình này không liên quan gì đến ta, ta đối với các ngươi âm mưu quỷ kế cũng không hứng thú. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là kiếm khách, hồng hoang ba đại kiếm thánh bên trong, vẫn là nhất quốc chi quân. Thế giờ, nếu như ngươi còn có một chút điểm tự tôn, vậy liền thả nữ nhân ta, đường đường chính chính mà phân cao thấp. Một đối một. Diệp Phàm nhìn lấy đã khí tức yếu ớt Tô Khinh Tuyết, siết chặt song quyền nói ra. Hừ. Vu Dạ Lung Nguyệt khinh thường cười lạnh nói, không nghĩ tới, kiếm thần các hạ có được đế vương cấp kiếm ý, lại là như thế kiến thức nông cạn. Ngươi thật coi coi là, chỉ có bên ngoài chiến đấu, mới là đáng giá ca tụng. Đế vương, nhất định phải quang minh chính đại chiếm lấy thiên hạ. Được làm vua thua làm giặc. Quả nhân nếu là thắng lợi, mới không phải cái gì ngu xuẩn mà hư ngụy kiếm khách tôn nghiêm. Đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, cái này mới là quả nhân kiếm đạo. Đạo làm vua. Quả nhân đế vương con đường, cùng kiếm thần các hạ. Có thể là hoàn toàn không giống. Diệp Phàm nhíu mày, vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản. Vụ Dạ Lung Nguyệt thản nhiên nói, các hạ hiện tại có hai loại lựa chọn, quả nhân cũng sẽ không quá hà khắc, các hạ chỉ cần tự phế tu vi, quả nhân liền thả công chúa. Ngươi si tâm vọng tưởng. Phu quân. Tuyệt đối không nên. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, chúng nữ đã tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Diệp Phàm đưa tay, nhượng các nữ nhân yên tĩnh, hỏi, loại thứ hai đâu? Vụ Dạ Lung Nguyệt mắt nhìn nơi xa Thánh Hoàng Học Phủ, qua Thánh Hoàng Học Phủ, dùng các hạ kiếm, giết hết toàn bộ Tô gia hoàng thất. Cái gì? Chúng người quá sợ hãi. Liên hạ mặt uống rượu chúc lão lục, đều là sắc mặt run lên, Vụ Dạ Lung Nguyệt. Người điên đương. Ngay trước người trong thiên hạ mặt đổ sát hoàng thất. Này không phải là tạo phản. Nhượng khắp thiên hạ hợp nhau tấn công. Lấy kiếm thần các thực lực, cho dù là lấy một địch vạn, cũng không nói chơi. Vụ Dạ Lung Nguyệt lạnh nhạt nói. Đánh rắm. Giết Tô gia, còn lại thiên tuyển giả thế gia có thể chịu hướng chi vẫn là không hề có đạo lý liền đi đổ sát. Đến sau cùng không phải kiếm thần chết, liền là sinh linh đổ thán. Cái này cùng giết người khắp thiên hạ khác nhau ở chỗ nào? Trúc Lão Lục bay nhảy đến phòng nói, kiếm thần, ta Trúc Lão Lục cùng ngươi không oán không cừu, chuyện cho tới bây giờ cũng không gạt ngươi. Ngươi thân thể nữ nhân bên trong cộng công thần châu. Chính là ta muốn bắt đi cứu nữ nhi của ta duy nhất hy vọng. Nhưng nếu như muốn mạnh mẽ lấy ra, nữ nhân ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ, hiện tại duy nhất có thể cứu ngươi nữ nhân, cũng cứu nữ nhi của ta, chỉ có Dạ Quan Tinh cái này kẻ đầu tê. Ta Lão Trúc không phải người tốt lành gì, chỉ cần có thể cứu nữ nhi của ta, nói thật cái gì cũng dám làm. Nhưng vì nữ nhi của ta, như hôm nay chết mất mấy vạn người vô tội. Ta Lão Trúc cũng không mặt mũi gặp nữ nhi của ta. Ngươi nếu là tin được, ta Lão Trúc cam đoan, ngươi tự phế tu vi về sau, ta bảo đảm ngươi cùng nữ nhân ngươi bình an. Nguyên lai là ngươi. Con gái của ngươi là tính mạng, Khinh Tuyết chẳng lẽ cũng không phải là một cái mạng sao? Lăng Vũ Vi hốc mắt phát hồng trách cứ. Trúc Lão Lục nặng nề thở dài, năm đó ta Lão Trúc cũng không biết, sự tình hội phát triển đến một bước này. Có thể ván đã đóng thuyền. Bây giờ phương pháp tốt nhất, không phải liền là ta Lão Trúc đề nghị này sao? Ngươi dựa vào cái gì dám cam đoan chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiêu Hình Nhi chất vấn. Trúc Lão Lục tức giận đến dựng râu trứng mắt, chẳng lẽ lại, các ngươi muốn để kiếm thần các hạ đi giết rơi vô số người vô tội? Thành cái người người có thể chu diệt hôn thế ma đầu. Chúng nữ nhất thời nghẹn lời, ánh mắt nước mắt doanh doanh mà nhìn xem Diệp Phàm. Tô Khinh Tuyết run rẩy thân thể, nước mắt không ngừng trượt xuống. Phu quân, đừng làm chuyện điên rồ, đừng quản thiếp thân. Động thủ. Diệp Phàm nghe được nữ nhân lời nói, lại là con mắt đỏ ngầu mà nhìn xem nàng, giữ im lặng. Kiếm thần các hạ, xem ra đối ngươi mà nói, hai loại lựa chọn này, đều rất khó khăn. Kỳ thực ngươi không chọn, quả nhân cũng có thể lý giải, bất quá là một nữ nhân, làm gì vì nàng từ bỏ hết thảy đâu. Quả nhân đã dám đứng ở chỗ này, tự nhiên cũng làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ngươi như đều không đáp ứng, này quả nhân cái này lấy đi cái này công chúa tính mạng. Dù sao trúc sư phó có thể chờ lấy cộng công thần châu cứu con gái nàng đâu, vụ dạ lung nguyệt tà mị cười nói. Chương 2339, văng lên tay. 2339. Mắt thấy, vụ dạ lung nguyệt trong tay hạt châu càng phát ra ánh sáng. Tô Khinh Tuyết cố nén không phát ra thống khổ kêu thảm, không ngừng lắc đầu, ra hiệu Diệp Phàm khác làm chuyện điên rồ. Diệp Phàm rốt cục cũng đã không thể chịu đựng xuống dưới, hô lớn, dừng tay. Chúng nữ khẩn trương nhìn lấy nam nhân, tâm đều treo cổ họng. A vụ dạ lung nguyệt cười nói, kiếm thần các hạ, là lựa chọn giết người vẫn là tự phế. Diệp Phàm trong đầu phi tốc hiện lên rất nhiều suy nghĩ, giết người, hắn căn sẽ không cân nhắc, nguyên tắc, phòng tuyến cuối cùng, cũng là chết cũng không thể đánh vỡ. Nhưng là, tự phế tu vi, đối với hắn dạng này không toàn bộ ỷ lại tu vi người mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Đặc biệt là hắn cũng không phải là không có tự phế qua, mình bây giờ tu vi, cũng là phế bỏ một thân công lực về sau, cực trong thời gian ngắn tu luyện được. Dù là chính mình không có tu vi, vẫn là có kiếm ý, có giải thể, sau cùng còn có kiếm ma. Có lẽ, thừa dịp vụ dạ lung nguyệt chủ quan, chính mình có thể có một cơ hội. Ta hội tự phế tu vi, nhưng ngươi phải bảo đảm, nhượng dạ quan tinh xuất ra hạt châu, nhượng nữ nhân ta đều an toàn, Diệp Phàm nói. Phu quân. Niệm Như kiểu kêu khóc. Lao công ngươi làm gì? Ngươi thực sự tin tưởng hắn lời nói dối. Ninh Tử Mạch không thể tin được. Diệp Phàm ngươi điên sao? Sở Vân Giao cũng không nhịn được chất vấn. Tô Khinh Tuyết nước mắt rơi như mưa, không ngừng lắc đầu, đầy mắt đau đến không muốn sống vẻ tuyệt vọng, không muốn. Không muốn a. Nữ nhân lúc này thống khổ nhất cũng không phải là thân thể, mà chính là nội tâm đối nam nhân hối hận. Đây là một cái có thể vì nàng đánh đổi mạng sống nam nhân, có thể nàng những ngày này, đến cùng suy nghĩ cái gì. Nam nhân yêu là hiện tại nàng, vẫn là giấc mộng kia trong nàng, cái này thật trọng yếu như vậy sao? Trọng nếu không phải nam nhân yêu nàng bao nhiêu, mà là mình cũng sâu yêu tha thiết hắn a. Hắn vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy, tại sao mình còn muốn cho hắn khổ sở, còn muốn cho hắn đau lòng đâu? Tô Khinh Tuyết! Ngươi quá tự tư, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nữ nhân không ngừng trách hỏi mình, tâm tình nhanh sụp đổ. Kiếm thần các hạ, ngươi là nam nhân, lao trúc kính trọng ngươi. Trúc lão lục hít sâu một hơi, tựa hồ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm thật cam lòng vứt bỏ một thân tu vi. Đây chính là đế vương cấp kiếm ý kiếm thần A, cũng không phải cái gì A miêu A cẩu tiểu tu sĩ A. Vô số người tha thiết ước mơ, đứng tại hồng hoang đỉnh phong thực lực, hắn vì một nữ nhân, nói buông xuống liền để xuống. Diệp Phàm. Ngươi dám làm chuyện điên rồ, chúng ta sẽ không tha thứ ngươi. Tiêu Hình Nhi cũng gấp khóc. Diệp Phàm lại là đầu nhìn xem chúng nữ, nói, thật xin lỗi. Hy vọng các ngươi minh bạch, nếu như bây giờ thụ tra tấn là các ngươi trong bất kỳ một cái nào, ta cũng sẽ không buông tha cho các ngươi. Phu quân Niệm Như tiểu che miệng, khóc không thành tiếng. Lăng Vũ Vi, Ninh Tử Mạch, Vụ Dạ cùng Sở Vân Giao, cũng đều ngậm lấy nước mắt, không lên tiếng nữa. Các nàng biết. Coi như khuyên, cũng là phí công. Phu quân. Không muốn. Không muốn Tô Khinh Tuyết kêu khóc, hận không thể tự sát, nhưng nàng lúc này suy yếu liền tự sát đều làm không được. Diệp Phàm thâm tình nhìn lấy nữ nhân, Tiểu Tuyết. Ngươi không phải vẫn muốn biết, vì cái gì ta lần thứ nhất gặp ngươi, liền muốn đối ngươi tốt à? Ta hiện tại nói cho ngươi, đã từng. Ta vì toàn thế giới. Rời đi ngươi. Mà ngươi làm thủ hộ ta lưu lại một cách. Hy sinh chính ngươi. Sở dĩ, ta thể, chỉ cần có một cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không lại rời đi ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Diệp Phàm nói, ánh mắt kiên quyết, trong tay ngưng tụ lại một cỗ kiếm ý, chuẩn bị đánh xuyên chính mình đan điền. Tô Khinh Tuyết cảm giác trái tim không ngừng cuồng loạn, trong đại não, vô số phức tạp suy nghĩ, vô số khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ hình ảnh, như thiểm điện hiện lên. Diệp Phàm. Diệp Phàm ngươi đừng như vậy. Phu quân. Ta không phải nữ nhân kia. Ngươi không muốn vì ta làm chuyện điên rồ. Ta không phải nàng A. Tô Khinh Tuyết nghẹn ngào. Diệp Phàm lại là ôn nhu cười cười, ta biết ngươi không phải nàng. Nhưng ta yêu ngươi, liền đầy đủ. Ta yêu ngươi, liền đầy đủ. Ta yêu ngươi, liền đầy đủ. Tô Khinh Tuyết nước mắt trợn trừng lên, cảm giác bốn phía tất cả mọi thứ, biến đến vô cùng chậm chạp. Nàng chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở, chính mình tiếng tim đập. Quên mất thống khổ, quên mất lạnh lẽo. Trong mắt nàng, chỉ có thể nhìn thấy, cách đó không xa người yêu, không chút do dự nhất trưởng, đánh xuyên chính mình đan điền. Máu tươi, từ Diệp Phàm trong miệng phun ra. Diệp Phàm biểu lộ, vô cùng thống khổ, tại đan điền vỡ tan trong nháy mắt, hắn ánh mắt, phảng phất cũng ảm đạm đi. Thế nhưng là, nam nhân nhìn lấy chính mình ánh mắt, ý hiển nhiên mang theo một vòng ấm áp. Phảng phất tại nói cho nàng. Đây hết thảy, đều không phải là nàng sai, không muốn khổ sở. Tô Khinh Tuyết cảm giác được, tại cái này trong nháy mắt, nàng chỗ sâu trong óc, một mảnh chưa từng chú ý tới, một mảnh bị băng phong hồ bạc, mặt băng đột nhiên vỡ ra. Phu quân, lao công ngươi thế nào? Chúng nữ tranh thủ thời gian nâng lên Diệp Phàm, các nàng có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ tinh thuần linh khí, từ Diệp Phàm thể nội tán đi. Diệp Phàm cảm giác được chính mình tinh thần lực, như là giang hà vỡ đê, điên cuồng tiết ra ngoài. Hắn giác quan, tinh lực, đều tại hối hả hạ xuống, đại não thậm chí cảm giác hư thoát u ám. Tu vi bị phế, mang ý nghĩa linh thể cùng kiếm linh đều đang nhanh chóng tán đi, nếu không phải thân thể của hắn đủ cường tráng, chỉ sợ cái này cũng đã đầy đủ tạo thành hôn mê. Ha 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 ha. Vu Dạ Lung Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, buông ra Tô Khinh Tuyết về sau, nhìn xem nữ nhân, công chúa, thật không nghĩ tới, ngươi tại kiếm thần trong mắt. Là trọng yếu như vậy a? Quả nhân đều không nghĩ tới, sự tình hội thuận lợi như vậy. Thật sự là tiết kiệm không ít công phu đâu. Diệp Phàm miệng lớn thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt mà nói, ta đã phế bỏ tu vi, thả thê tử của ta. Vu Dạ Lung Nguyệt miệt nhưng cười một tiếng, buông ra Tô Khinh Tuyết, chúc sư phó. Nữ nhân này liền giao cho ngươi, trực tiếp đem hạt châu móc ra liền có thể. Trúc Lão Lục nghe xong, nhất thời nhíu mày, Vu Dạ Lung Nguyệt. Không phải đã nói nhượng Dạ Quan Tinh lấy ra hạt châu sao? A quả nhân quên nói, Vu Dạ Lung Nguyệt phủ phủ tóc dài, cười ta nói, hạt châu này, lấy ra biện pháp duy nhất, cũng là giết chết nữ nhân này, vừa rồi quả nhân là nhớ lầm, ha 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 ha. Vu Dạ Lung Nguyệt. Ngươi Trúc Lão Lục tức giận đến nhe răng trợn mắt. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết thì cúi đầu, vai run rẩy, nắm chặt một đôi tố thủ, giữ im lặng. Diệp Phàm nghe đến đó, tức giận đến ở ngực chập trùng bất định, khụ khụ liên tục nôn mấy ngụm máu. Vu Dạ Lung Nguyệt. Ngươi Diệp Phàm miễn gắng gượng chống cự tam trọng giải thể, trong mắt sắp toát ra hỏa tới. Kiếm thần các hạ, như ngươi loại này tính tình, vậy mà có thể lĩnh ngộ đế vương cấp kiếm ý, thật làm cho quả nhân cảm thấy buồn cười. À. Đúng, ngươi bây giờ chỉ là cái phế vật, xem ra ngươi cũng xác thực không xứng với đế vương cấp kiếm ý, Vu Dạ Lung Nguyệt lắc đầu trầm trọng nói. Vương bắt đản. Thiện nhân. Liền biết ngươi sẽ không tin thủ hứa hẹn. Thiêu Hình Nhi các loại nữ đứng ở Diệp Phàm trước mặt. Nhưng Diệp Phàm lại là đưa tay, ngăn chúng nữ. Các ngươi đi. Ta tới đối phó hắn. Diệp Phàm quệt quệt mồm sưng huyết đạo. Vu Dạ Lung Nguyệt mắt lộ ra một tia lanh ý, chỉ là một cái phế vật. Còn dám tại quả nhân trước mặt xính anh hùng xấu xí. Quả nhân còn có quan trọng hơn sự tình, cái này đưa ngươi cùng ngươi những này xấu xí nữ nhân lên đường. Đang khi nói chuyện, Vu Dạ Lung Nguyệt trên thân, một cỗ thánh linh uy áp rốt cục hiện lên. Tốt xấu là đã từng kiếm thần, quả nhân để ngươi mở mang kiến thức một chút, quả nhân liền nhân từ mà để ngươi trước khi chết mở mang kiến thức một chút. Quả nhân kiếm ý. Đột nhiên, liền ở trong nháy mắt này, một cái băng lanh tay. Từ phía sau, khoác lên Vu Dạ Lung Nguyệt trên bờ vai. Vu Dạ Lung Nguyệt nhất thời sững sờ, nhăn lại liễu mi, phía sau bước lên thấy lạnh cả người, trong lòng run lên, vậy mà cảm giác được một tia ở sâu trong nội tâm bất an. Chương 2340, lần này hài lòng. 2340. Khi Vu Dạ Lung Nguyệt đầu lúc, thình lình nhìn thấy, Tô Khinh Tuyết chính chậm rãi ngẩng đầu. Nữ nhân một đôi mắt, lóe ra huyền băng u làm quang hoa. So với cái này hai con mắt, càng thêm băng hàn chết cốt, là nữ nhân tấm kia lạnh đến khiến lòng run sợ dung nhan. Công chúa. nháy mắt ngây người về sau, Vũ Dạ Lung Nguyệt lập tức ý thức được, đây chỉ là một không có chút nào uy hiếp nữ nhân. Hắn vậy mà lại bởi vì một nữ nhân biểu lộ cùng ánh mắt, liền nhận một tia kinh hãi, thật sự là buồn cười. Thế nào, dùng loại ánh mắt này nhìn lấy quả nhân, chẳng lẽ còn muốn thay trượng phu ngươi cầu tình Vũ Dạ Lung Nguyệt tà thiếu? Tô Khinh Tuyết lại là mặt không biểu tình, u tiếng nói, ngươi sai, nam nhân kia. Căn không đáng ta xin tha cho hắn. Vũ Dạ Lung Nguyệt nhíu mày, có một tia nghi hoặc, trong lòng bất an làm sâu sắc mấy phần. Mà một bên khác, Diệp Phàm ảm đạm ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng phức tạp thần thái. Chúng nữ nghe được Tô Khinh Tuyết lời nói, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết thần thái, thì đều có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Tiểu Tuyết, ngươi Lăng Vũ Vi nhíu mày. Đột nhiên, chỉ gặp Tô Khinh Tuyết trong chữ vật giới chỉ, đột nhiên bay ra một đen một trắng hai đạo ánh sáng. Chính là hai cái thiên thư chỉ hoàn. Thiên thư chỉ hoàn phát ra âm dương lưỡng cực huyền diệu lực lượng, nhuộm Vũ Dạ Lung Nguyệt cũng không nhịn được sững sờ. Theo sát lấy, Tô Khinh Tuyết thể nội lại lần nữa thoát ra hai cỗ đen trắng năng lượng, cấp tốc cùng chỉ hoàn giao hòa vào nhau. Vô tự thiên thư. Chúng nữ kinh hô. Hai bộ vô tự thiên thư dâng trào ra bành trướng linh khí, thật giống như bị kiểm chế ngàn vạn năm về sau, rốt cục đẩy ra vân vụ thấy mặt trời, bị phóng xuất ra về sau, kích động dị thường. Âm dương hai loại cực hạn tinh thuần năng lượng, đem Tô Khinh Tuyết toàn bộ kiện hàng ở bên trong. Chỉ một thoáng, Tô Khinh Tuyết vừa mới yếu đuối thân thể, phảng phất có được cường đại sinh mệnh lực, màu da trong trắng lộ hồng, đôi mắt sáng quang mang bắn ra bốn phía. Cái này một quỷ dị mà thần kỳ một màn. Nhượng Vũ Dạ Lung Nguyệt cùng Trúc Lao Lục đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Huyền Minh băng phách. Tô Khinh Tuyết thân thể trong nháy mắt hóa thành băng hàn sắc cờ dị tổ. Huyền Thiên Trụ. Một cỗ cực hàn năng lượng, từ Tô Khinh Tuyết trong tay phóng thích mà ra. Vũ Dạ Lung Nguyệt ý thức được tình huống không ổn, nhưng bả vai bị Tô Khinh Tuyết nắm lấy, trong chốc lát đúng là chậm nửa nhịp. Một đạo phóng lên tận trời hàn băng trụ, đem Vũ Dạ Lung Nguyệt trực tiếp cầm tù đóng kết ở bên trong. Nhìn thấy Tô Khinh Tuyết sử dụng ra huyền minh chi lực, chúng nữ mừng rỡ vô cùng. Không hề nghi ngờ, Tô Khinh Tuyết khẳng định là nhớ lại. Cái kia đã từng, các nàng chỗ quen thuộc Tô Khinh Tuyết đến. Cái này, đây rốt cuộc làm sao sự tình. Người Tô ra dùng huyền minh băng phách tổ. Trúc Lão Lục vuốt đầu to, cũng làm ngộng. Thế nhưng là, hiển nhiên dạng này trình độ huyền minh chi lực, hoàn toàn không đủ để vây khốn Vũ Dạ Lung Nguyệt. Vang một tiếng, băng trụ vỡ vụn. Vũ Dạ Lung Nguyệt nhẹ nhàng phủi đi trên thân vụ băng, miệt nhưng nói, thật sự là có ý tứ, vị này trưởng công chúa thật làm cho quả nhân mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên không chút minh bạch đến tột cùng làm sao sự tình, bất quá công chúa coi là, dựa vào loại này đoạt thiên tu vi huyền minh chi lực, thật có thể thương tổn được quả nhân. Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói, ngươi lầm lại. Lần này, chỉ là ngươi vừa rồi bóp ta cổ, ta trả lại ngươi. Giết ngươi, một người đã không kịp chờ đợi. Vũ Dạ Lung Nguyệt đỗng nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ làm hắn hoảng sợ uy áp, đột nhiên như là nhất tôn ma thần, bao phủ trong lòng hắn. Hắn mãnh liệt quay người lại, liền gặp được một cỗ sáng dự kiếm ý cùng long viêm, tại Diệp Phàm trên thân cháy hừng hực. Diệp Phàm tay nắm lấy một thanh cực phẩm phi kiếm, kim diễm hừng hực trong đôi mắt, tràn đầy bừng bừng sát ý. Làm sao có thể? Ngươi Vũ Dạ Lung Nguyệt ngạc nhiên. Lần này hắn thật không thể nào hiểu được. Rõ ràng nhìn tận mắt Diệp Phàm đánh xuyên đan điền, cũng rõ ràng cảm giác được linh thể tán đi. Nhưng vì cái gì? Nam nhân lại còn có tu vi. Chẳng lẽ linh thể tán, còn có thể có tu vi sao? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Trên thực tế, liền cả sau lưng một đám nữ nhân nhóm, đều đã xem không hiểu. Duy chỉ có Sở Vân Giao ánh mắt lấp lóe, không khỏi lại nhìn xem thần sắc băng lãnh Tô Khinh Tuyết. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Phá hiểu. Diệp Phàm căn không muốn nói nhiều, không đợi Vũ Dạ Lung Nguyệt hồi lại thần sắc, kiếm quang trong tay đại phóng, một cái tấn mãnh vô cùng gia tốc. Tam trọng giải thể, kiếm ý giải thể trạng thái dưới, xét qua một đạo kinh hồng. Vũ Dạ Lung Nguyệt cảm thấy một loại tử vong nguy cơ, thân thể gần như đồng thời thi triển ra ảnh vũ, hóa thành một đạo thanh mang, ý đồ tránh né. A. Thân ảnh lại lần nữa thoáng hiện trong sân, một đạo máu tươi tiêu xạ mà ra, Vũ Dạ Lung Nguyệt bưng bít lấy một đầu bị mổ ra lỗ hổng lớn cánh tay, nghiến răng nghiến lợi. Hắn một mặt kinh hồn bất định, chính mình ảnh vũ hai trọng cảnh giới, thời gian thấm thoát, vậy mà đều vô pháp hoàn toàn né tránh một kiếm này. Tuy nhiên hắn vừa rồi bởi vì quá kinh ngạc, không có làm tốt 10 phần chuẩn bị, nhưng hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình sẽ trúng chiêu. Ý vị này, tại loại này khoảng cách, người này chẳng lẽ tốc độ nhanh đến đã đầy đủ đền bù trong khoảng thời gian này kém. Dù là chính mình dịch ra thời gian, nhưng vẫn là chậm. Cái này sao có thể? Cho dù khoảng cách ngắn, có thể cái này cỡ nào khủng bố thân thể tố chất mới có thể làm đến. Quái vật! Ngươi không phải kiếm thần, ngươi căn là quái vật. Vu Dạ Lung Nguyệt lắc đầu. Mà Diệp Phàm cũng là như mày, vậy mà còn thiếu một chút cái này thành Khâu Thị Ảnh Vũ, thật đúng là nhanh đến mức có chút không hợp thói thường. Bất quá hắn cũng không có quá để trong lòng, tốc độ không đủ, liền lại thêm một đoạn kiếm ý uy lực qua đền bù, dứt khoát dự định kiếm ý nhị trọng giải thể. Vu Dạ Lung Nguyệt cảm giác được Diệp Phàm kiếm ý uy áp còn có tăng cường xu thế, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, một đoàn hắc ám năng lượng chống rông xuất hiện, đem Vụ Dạ Lung Nguyệt trực tiếp kiện hàng ở bên trong. Thời gian nháy mắt, Vụ Dạ Lung Nguyệt liền từ trong viện biến mất không thấy gì nữa. Dạ Quan Tinh Diệp Phàm thở dài, buổi sáng nhìn thấy Dạ Quan Tinh truyền tống, liền biết có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá hắn cũng không đổi, hai người này bày lớn như vậy một ván, không có khả năng như vậy bỏ qua. So sánh dưới, hắn còn có quan trọng hơn ra sự, cần phải xử lý. Thu hồi kiếm, Diệp Phàm quay người, nhìn cách đó không xa, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn nữ nhân. Công Diệp Phàm lời đến khỏe miệng, đón đến, hít sâu khẩu khí, đã lâu mà kêu, lao bà. Vất vả ngươi. Tô Khinh Tuyết giải trừ huyền minh băng phách, bên người hai bộ hoàn mỹ phục hồi như cũ thiên thư, lơ lửng ở sau lưng nàng. Nữ nhân chậm rãi đi đến Diệp Phàm trước mặt, như nước trong veo con ngươi nhìn nam nhân một hồi. Đông nhiên, Tô Khinh Tuyết hốc mắt phát hồng. Nắm tay liền hướng phía nam nhân lồng ngực nện xuống dưới. Một bên đánh, một bên nức nở nói, hỗn đản. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi lần này hài lòng. Ngươi quá tự tư. Quá phận. Ô. Diệp Phàm dùng lực một phát bắt được nữ nhân cánh tay, ánh mắt sáng rực mà trừng mắt nàng. Lão bà. Lão bà. Tô Khinh Tuyết. Ngươi nhìn ta. Ngươi tốt nhất nghe ta nói. Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu. Nước mắt doanh doanh nhìn lấy nam nhân, ủy khuất, chua xót, áy náy, vui sướng, các loại tâm tình, ngũ vị tạp trần. Chương 2341, chỉ cần để ngươi sống sót. 2341. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, nói, chỉ cần có thể để ngươi sống sót, đừng nói để cho ta làm hỗn đản, vương bát đản, xuất sinh. Ta cũng sẽ không đổi ý. Ta thừa nhận ta lừa ngươi, nhưng đây là ta cân nhắc liên tục về sau. Khả năng nhất thành công quyết định. Tô Khinh Tuyết nước nở nói, ngươi biết rõ. Nàng không phải ta, nàng nhìn không ra ngươi đang gạt nàng. Nhưng ngươi có biết hay không, nàng sở hữu trí nhớ, chỗ có cảm giác, ta hiện tại cũng có thể cảm nhận được. Ta hiện tại thật hận ngươi, nhưng ta lại tốt yêu ngươi. Ta nhanh sụp đổ ngươi biết không? Diệp Phàm đau lòng một tay lấy nữ nhân kéo, không có việc gì, chúng ta có là thời gian. Ta sẽ từ từ đền bù tổn thất đây hết thảy. Thời gian lâu dài, tổng sẽ từ từ tốt, chỉ muốn tốt cho người tốt còn sống. Hết thảy đều sẽ tốt. Một bên Kỳ Tha các nữ nhân đã không hiểu ra sao. Cuối cùng làm sao sự tình A Tiêu Hình Nhi nhìn xem Kỳ Tha tỉ muội. Chẳng lẽ vừa rồi lão công là cố ý Ninh Tử Mạch hỏi. Sở Vân Giao cười khổ dưới, các ngươi còn chưa hiểu à, muốn cho Tô Khinh Tuyết sống sót, nhất định phải nhượng công chủ ý thức. Chủ động lựa chọn từ bỏ. Không phải vậy lời nói, công chúa không uống thuốc, hoặc là không phối hợp trị liệu, vậy liền hội một mực nhận cộng công thần châu chế ước, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có Tô Khinh Tuyết đến, mới có thể trị hết bệnh, cũng có thể khống chế ở cộng công thần châu. Đương nhiên, đây cũng là nhượng Vụ Dạ Lung Nguyệt chủ quan, buông ra Tô Khinh Tuyết, ổn thỏa nhất một loại biện pháp. Chỉ là ta cũng không chút minh bạch, gia hỏa này làm sao lại đan điền vỡ tan. Linh thể tán đi, còn có thể có tu vi, ấn lý thuyết Vụ Dạ Lung Nguyệt cũng sẽ không nhìn lầm mới đúng. Diệp Phàm lúc này buông ra Tô Khinh Tuyết, đầu mắt nhìn Sở Vân Giao, quả nhiên, Sở Vân Giao vẫn có thể nhìn ra hắn một số ý nghĩ. Đợi chút nữa lại giải thích với các ngươi, vừa rồi nơi này phát sinh đánh nhau, đoán chừng hội dẫn tới một số người, mọi người trước giới chỉ, chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói. Chúng nữ nghe xong, cũng chỉ đành tiên tiến trong giới chỉ. Trúc lão lục sớm không biết ở đâu, Diệp Phàm cũng không quan trọng, gia hỏa này phải cứu nữ nhi của hắn, tính nhìn lấy cũng không xấu, sớm muộn vẫn là hội xuất hiện. Diệp Phàm một cái lắc mình, nhanh chóng nhanh rời đi đại viện, thay cái trong hoàng thành vắng vẻ viện tử, lại lần nữa nhượng các nữ nhân đi ra. Cũng chỉ là thời gian qua một lát, chúng nữ cũng đều hốc mắt hồng hồng. Diệp Phàm ca, hiện tại ngươi có thể nói đi, Vũ Dạ rất ngạc nhiên nói. Diệp Phàm cười nói, kỳ thực cũng không có gì, ta tố linh phương thức, cùng đồng dạng không giống nhau. Đan điền tổn hại thời gian nhất định, tán đi nhất định linh thể, đối ta mặc dù sẽ rất đau đớn. Nhưng vô pháp làm tổn thương ta can. Hắn dựa vào tam trọng giải thể cùng thần long huyết mạch, kỳ thực đan điền chỉ cần không phải hủy diệt rất lợi hại triệt để, đều có thể kịp thời khép lại. Lần này vẫn là hắn tự phế, này càng thêm dễ dàng khống chế. Quan trọng hắn linh thể thực sự quá nhiều, chỉ là tán đều có thể tán rất lâu, không giống tu sĩ khác, tản mất một cái liền không có. Hắn vừa rồi tán mười mấy cái linh thể, tuy nhiên tổn thất không nhỏ, nhưng lại cũng không bức chân dung vang hắn quá đánh nữa lực, đại không lấy sau lại tu luyện đến chính là. Đương nhiên, nếu như Tô Khinh Tuyết một mực không khôi phục, Vụ Dạ Lung Nguyệt một mực không buông nữ nhân ra, vậy hắn khả năng liền sẽ tổn thất càng nhiều. Các ngươi thật sự cho rằng, gia hỏa này sẽ vì ta một người, dựa vào tất cả mọi người tính mạng. Cũng chỉ có thể lừa gạt lừa các ngươi những này nữ nhân ngu ngốc, Tô Khinh Tuyết xoa lau nước mắt, tiếng hừ lạnh. Uy, Tiểu Tuyết, ngươi không thể vừa khôi phục trí nhớ liền nói chúng ta ngốc đi. Muốn hay không độc như vậy lười A Lăng Vũ Vi trắng liếc một chút. Diệp Phàm lúng túng khụ khụ, lời nói không phải nói như vậy. Ta cũng là bất chấp nguy hiểm. Đúng vậy a, phu quân vừa rồi sắc mặt thật là tệ, cả người đều suy yếu, thấy hảo tâm đau. Đan điền tổn hại, như thế nào đi nữa đều rất thống khổ. Nghiệm như Kiều yếu ớt nói ra. Diệp Phàm cảm động, vẫn là A Kiều thân mật. A Kiều, ngươi vẫn chưa rõ sao đây đều là hắn cố ý để cho mình nhìn không kiên trì nổi, để cho Vụ Dạ Lung Nguyệt thư giãn. Chỉ có dạng này, tên kia mới sẽ mau chóng thả nhẹ tuyết. Hắn tùy thời có thể lấy chính mình khôi phục nhanh chóng. Tiêu Hình Nhi tức giận nói, đem chúng ta đều vòng vào qua. Đáng giận. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, kỳ thực cũng không thể trách ta à, tuy nhiên ta đối với mình chiến lực có lòng tin, nhưng Dạ Quan Tinh cùng Vụ Dạ Lung Nguyệt yêu thiêu thân cũng nhiều. Không nói đừng, cái này cái gì cẩu thí tử mẫu châu, ta căn bản không nghĩ tới. Đến lao bà không khôi phục trí nhớ, ta cũng có thể lại kéo một hồi, từ từ suy nghĩ biện pháp nhượng công chúa lý giải, hoặc đợi chính nàng minh bạch. Nhưng đã có tử mẫu châu, ta liền không thể kéo. Cũng chỉ có loại này so sánh kích thích phương thức, tận lực tỉnh lại trí nhớ. Tô Khinh Tuyết hừ lạnh nói, mà lại ngươi để cho ta bị Vụ Dạ Lung Nguyệt bắt lấy, cũng là cố ý đi. Bởi vì ngươi biết, hắn không có khả năng giết ta, ta chết, phản mà đối với hắn mà nói không có chỗ tốt gì, khẳng định sẽ dùng mệnh ta đến uy hiếp ngươi. Mà lại hắn cũng không có khả năng buộc ngươi tự sát, bởi vì căn này là không thể bàn điều kiện. Có khả năng nhất, đơn giản cũng là để ngươi tự phế tu vi, chém đứt cái gì tay chân, hoặc là đi cùng khắc cường giả là địch. Đối ngươi mà nói, tự phế tu vi căn bản là ngay từ đầu liền có dự định. Chỉ có ta bị bắt, hắn xuất hiện, ngươi mới có thể biết hắn át chủ bài, trong cơ thể ta hạt châu giải quyết như thế nào, đúng không? Diệp Phàm gãi gãi đầu, ta cũng chẳng còn cách nào khác, trong cơ thể ngươi hạt châu, ta căn không có cách nào khống chế, uống thuốc cũng không được việc. Lại không binh hành hiểm chiêu, ta cưỡng ép trông coi ngươi, coi như ngươi không bị bắt. Ta cũng cứu không ngươi a. Chỉ có nghĩ biện pháp nhượng chính ngươi tỉnh lại, hoặc là moi ra lấy hạt châu biện pháp lại nói. Thế nhưng là... Lão công, làm sao ngươi biết, chỉ muốn công chúa từ bỏ ý thức, Khinh Tuyết liền nhất định có thể tỉnh lại đâu. Ninh Tử Mạch hiếu kỳ nói. Diệp Phàm nhún nhún vai, một nửa là được, vì Khinh Tuyết có thể còn sống sót, ta không thể không mạo hiểm. Một nửa khác, cũng là bởi vì gần nhất công chúa thường nói nằm mơ, mà lại đề cập những cái kia trên địa cầu chi nhớ, đều vô cùng rõ ràng. Ngẫu nhiên còn lộ ra trước kia Khinh Tuyết thần thái, sở dĩ ta cảm giác, kỳ thực còn kém một tầng giấy cửa sổ. Hừ, ta mặc kệ, dù sao hiện tại công chúa vô pháp tha thứ ngươi, Tô Khinh Tuyết cũng rất chán ghét ngươi. Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, không có việc gì, ngươi làm sao hận ta đều được. Quan trọng ngươi bây giờ có thể khống chế hạt châu sao? Đúng vậy à, Tiểu Tuyết, tên bại hoại này chúng ta cùng một chỗ chống lại hắn, ngươi thân thể mình quan trọng, Lăng Vũ Vi nói. Tô Khinh Tuyết thở dài, gọi ra Vô Tự Thiên Thư, nói, ta Vô Tự Thiên Thư, có thể nghịch chuyển âm dương. Hạt châu này là cực âm, ta chỉ cần đưa nó năng lượng chuyển dương một bộ phận, liền không tổn thương được ta. Hạt châu này, ta chậm rãi đem luyện hóa, sẽ trở thành chính ta tu vi một bộ phận. Dạ Quan Tinh đưa phần của ta lễ vật, ta còn thật thích, thích hợp huyền minh huyết mạch tu luyện. Diệp Phàm thở phào, là hắn biết, chỉ cần Tô Khinh Tuyết có thể tỉnh lại, tìm tới Vô Tự Thiên Thư, liền nhất định có thể khống chế hạt châu. Lão bà, ngươi còn nhớ rõ lúc trước thiên phạt về sau, phát sinh cái gì không? Thiên thư này là thế nào tiến trong cơ thể ngươi, trước đó làm sao lại phát hiện không đâu? Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết đại mi nhẹ trao lại, thiên thư các ngươi không phát hiện được, có thể là bởi vì cùng ta cùng một chỗ ngủ say quan hệ. Về phần thiên phạt sau đó phát sinh sự tình, ta vì sao lại biến thành như bây giờ, ta cũng không thế nào rõ ràng. Ngươi hay nói ta, chính ngươi phát sinh cái gì, ngươi bây giờ hiểu rõ. Diệp Phàm nghĩ cũng phải, chính hắn còn mơ hồ đây. Đúng, Thánh Hoàng ngự thí còn không có kết thúc, ta trước qua bên kia nhìn xem, tuy nhiên rất không có khả năng, nhưng cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất, không thể để cho Dạ Quan Tinh trượt. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói. Chương 2342, Quyết Chiến. 2342, Thánh Hoàng Học Phủ Trường Thi. Một nén nhang thời gian nghỉ ngơi vừa tới, Diệp Phàm xuất hiện tại Thần Long Thị nhìn trên đài. Bảy nữ nhân tuy nhiên đều rất muốn hiện trường quan sát dạng này đại hội, nhưng vì an toàn, Diệp Phàm vẫn là để bọn hắn lưu tại trong giới chỉ trước. Mặc cho Thiên rộng rãi liếc hắn một cái, vừa rồi Dạ Quan Tinh có chỗ động tĩnh, là cùng ngươi bên kia có quan hệ đi. Diệp Phàm nhìn về phía nơi xa Dạ gia khán đài, phát hiện Dạ Quan Tinh một mặt bình tĩnh, không có chút nào bối rối bộ dáng. Nhượng vụ Dạ Lung Nguyệt trượt, bất quá hẳn là còn ở trong hoàng thành, Diệp Phàm nói. Cái gì vụ Dạ Lung Nguyệt đến hoàng thành? Hắn thực có can đảm độc thân tới Diêu Tinh Chi kinh ngạc nói. Hắn có cái gì không dám, đánh không lại chạy là được, mặc cho Thiên rộng rãi cười nói. Diệp Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói thì nói như thế không sai, bất quá nếu có lần sau nữa có thể chạy hay không coi như chưa hẳn. Diệp Phàm thấy Hoa Tiểu Lạc cùng vụ Dạ Chân Tử lúc này đi lên lôi đài, không khỏi kỳ quái, hắn còn tưởng rằng đã bắt đầu. Nghe người bên cạnh nói chuyện, mới biết được là vì chiếu cô thương thế, Tô Vong cho thêm thời gian nghỉ ngơi. Lúc này Hoa Tiểu Lạc liếc nhìn đài lại nhìn một chút, phát hiện Diệp Phàm vậy mà lại tới, nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời vui vẻ cười một tiếng. Hoa muội muội, ngươi đang nhìn người nào, cười đến như thế vui vẻ, thế nhưng là ngươi tình lang vụ Dạ Chân Tử lúc này cũng trên mặt khôi phục một vòng hồng nhuận phân phớt, cười hỏi. Hoa Tiểu Lạc mắt to chớp, mới không là... Là lão sư ta hôm nay lão sư ta tại, ta nhất định phải cầm tới thứ nhất, báo đáp sư ân. Vị này Chân Tử tiểu thư, ta biết ngươi cũng muốn vì lệnh sư bản tôn yêu thần quốc chủ đoạt được thứ nhất, nhưng ta sẽ không để cho ngươi thành công. A vụ Dạ Chân Tử thần tình nghiêm túc mấy phần, vậy liền để chúng ta đem hết toàn lực, không lưu tiếc nuối. Chân Tử tiểu thư, đắc tội Hoa Tiểu Lạc không chút do dự, trong nháy mắt vận đủ tu vi, trực tiếp mở ra cuồng long hóa. Kiếm ý cùng long viêm hừng hực tàn phá bừa bãi bao phủ lôi đài. Phồn hoa kiếm ý, nộ hải cuồng hoa. Hoa Tiểu Lạc cũng không có di động, ngược lại là toàn thân kiện hàng đủ mạnh mẽ kiếm ý bảo hộ tầng về sau, một kiếm đâm trên lôi đài. Chỉ một thoáng, toàn bộ lôi đài bốn phía xuất hiện từng đạo vòng xoáy, đỏ kim sắc hỏa diễm hình thành vô số cái nụ hoa. Vụ Dạ Chân Tử căn không chỗ có thể đứng, đành phải nhảy lên thượng thiên. Nhưng vào lúc này, sở hữu bông hoa đột nhiên nở rộ, nổ bắn ra đếm mãi không hết kiếm ý hỏa tiễn. Toàn bộ lôi đài nổ bắn ra dày đặc hỏa tiễn, đem trên lôi đài khoảng không triệt để nhuộm thành một mảnh kiếm ý biển lửa. Tốt một cái nha đầu chiêu này dùng tới đối phó Thanh Câu Thị, nhượng hắn tránh cũng không thể tránh, xác thực có ý tưởng. Diệp Hồng Sợi thô tán thán nói. Diệp Phàm nhíu mày, cái này mật độ còn chưa đủ. Mọi người sững sờ, chính kỳ quái kiếm thần thoại đến cùng có ý tứ gì? Chỉ thấy trên lôi đài khoảng không, vụ Dạ Chân Tử hóa thành một đạo thanh mang, một cái vô cùng tình chuẩn hối hả hạ xuống. Thật giống như một đường thanh sắc lưu tinh, trúng đích Hoa Tiểu Lạc vị trí. Bánh Hoa Tiểu Lạc thân thể bị mãnh liệt đẩy lui, bay rất ra ngoài. Trên lôi đài kiếm ý biển lửa nhất thời tán đi. Hoa Tiểu Lạc một kiếm đâm trên lôi đài, miễn cưỡng giảm tốc độ, mới không có trượt ra lôi đài. Lại ngẩng đầu một cái, vụ Dạ Chân Tử đã hóa thành một đạo thanh mang. Lại lần nữa hướng nàng đánh tới. Hoa Tiểu Lạc dưới chân đạp một cái, một kiếm liên tiếp, nhưng lại phát hiện mình dốc sức cái khoảng không, Vụ Dạ chân tử đã vây quanh phía sau nàng, nhất trưởng đem Hoa Tiểu Lạc lại lần nữa đánh bay. Hoa Tiểu Lạc miệng phun máu tươi, kinh hồn bất định mà nhìn xem Vụ Dạ chân tử. Cái này Thanh Khâu thị nha đầu, vậy mà hoàn toàn tránh đi như thế dạy đặc kiếm ý chúng người thất kinh. Diệp Phàm thản nhiên nói Tiểu Lạc mạch suy nghĩ là đúng, nhưng nàng đánh giá cao chính mình kiếm ý tốc độ cùng mật độ. Này Thanh Khâu thị thời gian thấm thoát, kỳ thực liền đánh một cái thời gian kém. Vụ Dạ chân tử dùng ảnh vũ cương ép cải biến chung quanh thời gian, sở dĩ mỗi một đạo kiếm ý, kỳ thực đều cùng với nàng không có giao tập. Nhìn như đã tránh cũng không thể tránh, nhưng cũng chỉ là ngoại nhân nhìn a. Nói cách khác Vụ Dạ chân tử vẫn có thể tìm được không có có kiếm ý một con đường dẫn, tìm tới một cái an toàn thời gian điểm di động. Vậy làm sao bây giờ Tiểu Lạc há không phải là không có bất kỳ phần thắng nào? Diệp Hồng sợi thô không đành lòng nói. Làm sao lại không có phần thắng? Mặc cho thiên rộng rãi tiếng hừ lạnh, hồ ly nhất tộc ảnh vũ xác thực lợi hại, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Hai loại phương pháp đều có thể phá, hoặc là ngươi nhanh hơn bọn họ, dù sao lại thế nào lợi dụng chênh lệch thời gian, vẫn sẽ có dừng lại thời gian. Hoặc là dùng đủ mạnh lực lượng, phá hư cảnh vật chung quanh, không gian thậm chí thời gian, để bọn hắn vô pháp thuận lợi di động. Nếu thật là ảnh vũ khó giải, thượng cổ thời kỳ Thanh Khâu tộc tại sao lại bị mình các lao tổ tông đánh cho bỏ chạy ở nước ngoài? Mọi người cười khổ không thôi, thiên người giàu có tổ, vừa rồi thế nhưng là ngài truy phùng ảnh vũ uy lực a. Mặc cho thiên rộng rãi khinh thường nói có thể hay không khắc chế ảnh vũ, này muốn phân người, bằng các ngươi tự nhiên là khó đối phó. Một đám lao tổ cùng trưởng lão đều là sắc mặt xấu hổ, hết lần này tới lần khác bị nói đến còn không có gì tính khí. Nhìn như vậy đến, Tiểu Lạc giống như không có cơ hội, Lăng Nông chín thở dài nói. Diệp Phàm thì là ánh mắt lấp loé nói. Nếu như là chiến trường chém giết, Vụ Dạ chân tử hẳn là bất bại chi địa, nhưng đây là lôi đài chiến còn có cơ hội. Chính khi mọi người buồn bực thời điểm, trên lôi đài, Hoa Tiểu Lạc đống nhiên không di động nữa, mà chính là song tay nắm chặt lấy trường kiếm, đem kiếm châm trên lôi đài, đồng thời không ngừng hướng phía bốn phía phóng thích kiếm ý cùng Long Viêm. Vụ Dạ chân tử liên tục mấy lần tiến công, đem Hoa Tiểu Lạc đánh cho mình đầy thương tích, có thể nữ hải cũng là chết lại trên lôi đài, không ngừng phạm vi lớn huy sái lấy kiếm ý. Nhìn lấy máu me đầy mặt Hoa Tiểu Lạc, hiện trường người xem đều đã rất nhiều không đành lòng nhìn nhiều. Nàng là đang làm gì đây, là muốn bị sống sờ sờ đánh chết? Cái này thân thể nho nhỏ, làm sao như thế bị đánh? Vừa rồi cái kia mặc cho chắc giống như bị nhất kích liền đánh bay đi. Hai tiểu cô nương, đánh cho thảm liệt như vậy. Mọi người vì Hoa Tiểu Lạc đau lòng sau khi, cũng đều sợ hãi tại nữ hải thân thể tố chất thực sự quá cứng. Xem ra nha đầu này cũng nghĩ đến, Diệp Phàm vui mừng cười cười. Ta minh bạch, ảnh vũ tiêu hao rất lớn, Tiểu Lạc là muốn cùng Vụ Dạ chân tử liều tiêu hao. Diệp Hồng sợi thô khó có thể tin nói. Rất nhiều người cũng dần dần qua chút ý vị đến, Hoa Tiểu Lạc xác thực không có cách nào công kích đến thi triển thời gian thấm thoát Vụ Dạ chân tử. Nhưng là, Vụ Dạ chân tử nếu như vô pháp đem Hoa Tiểu Lạc triệt để đánh bại, nàng liền có thể dùng kiếm ý tiếp tục tạo áp lực. Hai người đến tột cùng là Hoa Tiểu Lạc trước bị đánh ngã, vẫn là Vụ Dạ chân tử trước thể lực chống đỡ hết nổi, cũng là liều cái cơ công. Máu tươi từ Hoa Tiểu Lạc trên thân không ngừng phiêu tán rơi rụng mà ra, nữ hài một thân váy đã bị nhuộm đỏ, nhưng nàng cắn răng, không quyết tử chống đỡ. Nhiều lần suýt nữa bị đá ra lôi đài, cũng là mạnh mẽ dùng kiếm ý che chở chính mình, xông giữa lôi đài. Vụ Dạ chân tử cũng không chịu nổi, nàng tuy nhiên tránh đi đại lượng kiếm ý công kích, nhưng đánh như vậy đối nàng tiêu hao rất lớn. Kiếm ý lực sát thương, đối nàng mà nói là rất khó chống đỡ, một chút mất tập trung, khả năng trước ngã xuống chính là nàng. Cảm giác mình đi đứng càng ngày càng cồng kềnh, Vụ Dạ chân tử biết đã nhanh khởi sướng không ảnh vũ. Nàng dồn đủ toàn lực, lại một lần nữa thân ảnh hóa thành thanh sắc hoa quang. Dự định một chân đem Hoa Tiểu Lạc đá ra qua. Đồng thời, máu me khắp người Hoa Tiểu Lạc đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt kim diễm đột nhiên hừng hực mấy phần. Giống. Trên lôi đài, một tiếng long âm, lại là khởi xướng một cái phạm vi nhỏ nghịch lân nộ. Chương 2343, Yêu Thần Quốc Chủ. Vụ Dạ chân tử làm sao cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt Hoa Tiểu Lạc dùng tinh thần công kích. Trên thực tế, hiện trường chẳng ai ngờ rằng điểm này. Tiếp tục tính tinh thần công kích, đúng là khắc chế ảnh vũ một loại thủ đoạn hữu hiệu. Nếu là trạng thái tốt Vụ Dạ chân tử, ngược lại cũng sẽ không quá e ngại, nàng có thể nắm giữ mị hoặc, tinh thần lực cũng không yếu. Nhưng lúc này Vụ Dạ Chân Tử cũng là nỏ mạnh hết đà trạng thái, tự nhiên là bị Nghịch Lân nội cho ảnh hưởng đến. Hiển nhiên, Hoa Tiểu Lạc cũng là biết điểm này, mới tại tối hậu quan đầu bất chợt tới bắn tên bắn lén. Nghìn cân treo sợi tóc, Hoa Tiểu Lạc thấy rõ Vụ Dạ Chân Tử bị quấy nhiễu về sau, thân thể dừng lại, xuất hiện quy tích. Một tiếng tiểu a, Hoa Tiểu Lạc vung vẩy trường kiếm, trực tiếp dùng thân kiếm đập tại Vụ Dạ Chân Tử eo. Vụ Dạ Chân Tử miệng phun huyết vụ, thân thể chấn động mãnh liệt, bị đánh ra lôi đài. Thẳng đến rơi xuống đất, Vụ Dạ Chân Tử đều còn có chút choáng váng, ảo não cùng không cam lòng, để cho nàng ôm đầu khóc giống lên. Hoa Tiểu Lạc quỳ trên lôi đài, hư thoát địa đại miệng thở hào hẹn, quay đầu nhìn về phía Thần Long thị khán đài, vui vẻ cười. Hiện trường bạo phát ra trận trận kinh hô cùng tiếng vỗ tay, không ít người đều nổi lòng tôn kính, đối hai nữ hải đều vô cùng bội phục. Diệp Phàm cũng thấy có chút ngoài ý muốn, sau cùng Hoa Tiểu Lạc sử dụng tinh thần công kích một chiêu này, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Cái này đều cho hắn một số dẫn dắt, đối phó Vụ Dạ Lung Nguyệt là có thể cân nhắc chiêu này. Cái này khiến hắn phá lệ vui mừng, điều này nói rõ Hoa Tiểu Lạc không chỉ có một khỏa thời khắc mấu chốt đại trái tim, mà lại có chính mình độc đáo ý nghĩ, có thể đi ra bản thân một con đường. Ha ha, không tệ, nha đầu này xác thực nộ tính cực dai. Mặc cho thiên rộng rãi cũng rất là hài lòng nói chúng ta Thần Long thị huyết mạch, ưu thế lớn nhất ngay tại ở toàn diện. Cận chiến đánh xa, thân thể tinh thần, hô phong hoán vũ, thiên lôi địa hỏa, thậm chí phá toái hư không, không gì làm không được. Huyết mạch cảnh giới càng cao, toàn diện tăng lên cũng càng nhiều. Cái nha đầu này xem ra là đầy đủ lý giải điểm này, hợp lý nhất sử dụng chúng ta huyết mạch lực lượng, tương lai đều có thể. Các ngươi những tiểu tử này, rất nhiều nhân đại đem niên kỷ, cũng đều không có lĩnh hội chúng ta Thần Long huyết mạch tinh túy, đều cho ta học tập lấy một chút. Thần Long thị mọi người nhao nhao gật đầu nói phải, từng cái vui vẻ ra mặt, có chút tự hào. Lần này có thụ đại trưng, thậm chí toàn bộ hồng hoang chú ý thánh hoàng ngự thí, lấy Thần Long thị tử tôn đoạt giải nhất, đã không có so đây càng tăng sĩ khí. Quan trọng đây là toàn đại trưng phát sóng trực tiếp, càng làm cho Thần Long thị hy vọng tăng nhiều. Chờ hiện trường khôi phục yên tĩnh về sau, đến phiên hoàng đế tuyên bố thành tích cuối cùng thời gian. Tô Vong cầm tới phiếu điểm, đi đến đài cười nói lần này thánh hoàng ngự thí, chắc hẳn ở đây tất cả mọi người cùng chấm một dạng, đều cảm giác đến vô cùng đặc sắc. Đại trưng gần đây phát sinh không ít chuyện, khó tránh khỏi nhường cho con dân lòng người bàng hoàng. Nhưng đi qua trận này thánh hoàng ngự thí, chắc hẳn toàn đại trưng con dân, đều đã thấy đại trưng tương lai. Chấm cũng hy vọng những người tuổi trẻ này, bất luận đến từ nơi đâu, tương lai đều sẽ trở thành chúng ta đại trưng trụ cột vững vàng. Hiện tại, thông qua bình thẩm đoàn cùng giám khảo thành tích cuối cùng, chấp tuyên bố chúng tuyển thánh hoàng học phủ học sinh bảng danh sách. Dừng lại một lát sau, Tô Vong mới nói căn cứ cuối cùng thứ tự, chúng tuyển học sinh theo thứ tự là hạng nhất, Thần Long Thị, Hoa Tiểu Lạc. Thần Long Thị truyền ra một trận reo hò, Hoa Tiểu Lạc làm đơn giản thanh lý về sau, cũng một mặt kích động đứng ở trung gian trên đài cao. Nhìn lấy con nàng ngây thơ nụ cười, tất cả mọi người vô pháp đem vừa rồi cái kia đấm máu chiến đấu kiếm khách, liên hệ với nhau. Hạng 2, yêu thần nước, Vụ Dạ Chân Tử. Khi Vụ Dạ Chân Tử một mặt tịch mịch đi đến đài, nhất thời từ các phương truyền đến từng đợt tiếng bàn luận xôn xao. Bách Lý Thế Gia bên kia, Trăm Dặm Thiết Thành bỗng nhiên đứng dậy, không khách khí chút nào lớn tiếng nói Tô Vong ngươi là muốn hủy đi đại trưng giang sơn sao. Hiện trường mấy vạn người cùng nhau nhìn về phía Bách Lý Thế Gia, không ít người đều rất khiếp sợ, không nghĩ tới Bách Lý Thế Gia thực có can đảm lúc này cưỡng ép cắt ngang. Tô Gia Hoàng Thất bên này, Tô Trạm các loại một đám trưởng lão nhao nhao đứng dậy mắng to. Trăm Dặm Thiết Thành ngươi là muốn tạo phản sao? Tạo phản lại như thế nào, chẳng lẽ muốn nhượng đại trưng giang sơn tặng cho một đám yêu nghiệt, nhượng vô số con dân bi thảm giết hại, nhượng vô số hy sinh chiến sĩ? Máu tươi bạch lưu sao? Trăm Dặm Thiết Thành ngang nhiên chất vấn. Tô Vong đưa tay ngăn lại Hoàng Thất một đám thân vương, ngữ khí bình thản nói. Bách Lý Gia người, nếu ta mênh mông đại trưng, liền chúng tuyển hai cái yêu thần nước hài tử, đều muốn sợ đầu sợ đuôi, không khỏi cũng thật là làm cho người ta làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi nếu là có cái gì bất mãn, có thể nói ra, đến tiếp sau lại thảo luận. Nhưng cái này Thánh Hoàng học phủ chiêu sinh, là vì đại trưng thiên hạ chiêu sinh. Mỗi cái học sinh trúng tuyển danh ngạch, đều là các tộc đại biểu bình thẩm quyết định, các ngươi một nhà, không làm chủ được. Hừ, quỷ kéo trúng tuyển học sinh, khai trừ học sinh, còn không đều là các ngươi hoàng thất một câu. Trăm dặm Thiết Thành chém đinh chặt sắt nói chúng ta Bách Lý Thế Gia, sẽ không cho phép bất luận cái gì địch quốc thám tử, quang minh chính đại tiến vào Đại Trương. Tô Vong, trong cơ thể ngươi có một nửa man hoang tiện nhân máu, cho nên mới sẽ lôi kéo những này ngoại địch. Hôm nay chúng ta Bách Lý Thế Gia, cũng là máu chảy đầu rơi, cũng phải đem những này yêu nghiệt chẳng trừ. Tô Vong ánh mắt nhất thời cũng lạnh xuống đến, Trăm dặm Thiết Thành, ngươi vũ nhục chấm, còn vũ nhục đã chết Thái Hậu, ngươi có biết tội của ngươi không? Ha 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 ha, liền này man tộc tiện nhân, cũng muốn làm Thái Hậu. Hỏi một chút Bắc Cảnh vạn vạn thiên thiên con dân có đáp ứng hay không, hỏi một chút những cái kia chết đi trung lương chi hậu có đáp ứng hay không. Hôm nay ngươi chúng tuyển hai cái yêu thần nước nhiệt trướng, ngày khác cũng là 10 cái, 100 cái, ngàn vạn cái yêu thần nước, man hoang địch nhân, công khai tiến vào Đại Trưng. Yêu thần nước cũng là lợi dụng các ngươi những này cái gọi là đại quốc lòng dạ, chuẩn bị không đánh mà thắng mà liền đánh vào Đại Trưng. Lời này vừa nói ra, toàn trường rất nhiều người cũng đều lâm vào trầm tư. Không thể không nói, Bách Lý Thế Gia tuy nhiên cách làm lỗ mãng, nhưng những lời này, kỳ thực cũng có mấy phần đạo lý. Đúng vậy a, mở cái này khơi dòng, về sau yêu thần nước cùng man vương không đều muốn đưa người tiến đến. Tiếp tục như thế, cũng thực là cái thai hoàng ẩm. Hiện trường lời, cũng đều kiến thức vụ dạ chân tử cùng Doanh Khải thực lực, càng thêm có kiêng kỵ. Thần Long Thị nhìn trên đài, Diệp Phàm sờ sờ cái chán. Cười khổ nói tốt một cái dạ quan tinh, lại là một chiêu như vậy. Phàm Nhi, ngươi đang nói cái gì, cái này Bách Lý Gia cùng dạ vương có quan hệ gì? Diệp Chiêu Hiên hỏi. Diệp Phàm cười ta nói ra ra như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Bách Lý Thế Gia, từ vừa mới bắt đầu liền cùng dạ gia đã liên thủ. Cái gì Thần Long Thị mọi người sững sờ, có chút như lọt vào trong sương mù. Đúng lúc này, dạ quan tinh đột nhiên mặt lạnh lấy, đứng dậy. Cất cao giọng nói Bách Lý Gia người, lời ấy sai rồi. Muốn chân chính giải quyết Đại Trưng cùng nước láng giềng chiến tranh, vĩnh viễn hòa bình, phương pháp tốt nhất cũng là cầu thông giao lưu. Lần này, yêu thần nước kỳ thực mang theo thành ý mà đến, bởi vì, yêu thần quốc chủ, vụ dạ lung nguyệt, ngay tại trong thành. Chương 2344, là mục đích gì? 2344. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời vỡ tổ. Xôn xao một mảnh, tất cả mọi người nhìn chung quanh. Vụ dạ lung nguyệt đến. Ba đại kiếm thánh bên trong vụ dạ lung nguyệt. Đang ở đâu? Hắn thực có can đảm đến Đại Trưng hoàng thành. Tại hiện trường mấy vạn người kinh nghi bên trong, một tên người mặc thanh sắc sợi bạc đường vân trường bào, miêu tả sắc cửu vĩ hồ đồ đàng áo choàng kinh diễm nam tử, từ trời rơi xuống. Chỉ một thoáng, toàn trường ánh mắt đều bị cái này tướng mạo đẹp đến mức không tưởng nổi nam tử hấp dẫn. Tựa như vạn thiên quang huy, tập trung ở hắn trên người một người. Cái này, đây là vụ dạ lung nguyệt. Yêu thần quốc chủ không phải nam tử sao? Làm sao như thế? Mỹ mạo, là nam nhân không sai, nghe nói yêu thần quốc chủ cũng là nhất đại Mỹ Nam, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Tiêu Hoài Tố nhìn thấy cựu nhân, khuôn mặt nhất thời trắng bệnh, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vụ dạ lung nguyệt. Hắn thực có can đảm đến. Phong Thanh Lan cũng nhíu chặt đại mi, đưa tay giữ chặt bản thân cánh tay, tố tố, khát xúc động. Gia hỏa này dám đến hoàng thành. Nơi này nhiều như vậy lão tổ tại, cùng một chỗ giết hắn đến. Tiêu Hoài Tô hốc mắt phát hồng nói. Bình thường lão tổ đều căn bản không phải đối thủ của hắn, toàn trường có thể chế người khác chỉ sợ một cái tay cũng chưa tới, hắn như không có điểm lực lượng, làm sao có thể tới. Phong Thanh Lan nói. Tại toàn trường đại lượng nam nữ sợ hãi trong ánh mắt, vụ dạ lung nguyệt phong tư chắc tuyệt mà mỉm cười, vớt cằm nói, yêu thần quốc chủ, vụ dạ lung nguyệt, gặp qua Đại Trưng hoàng đế bệ hạ. Vụ dạ chân tử cùng Doanh Khải tranh thủ thời gian chạy tới quy xuống, đồ nhi gặp qua sư tôn. Đồ nhi vô dụng, có lỗi với sư tôn dạy bảo. Chân tử, Doanh Khải, đứng lên đi, các ngươi biểu hiện, quả nhân rất lợi hại vui mừng, vụ dạ lung nguyệt nói. Thần Long Thị nhìn trên đài. Mặc cho thiên rộng rãi liếc Diệp Phàm liếc một chút, không động thủ. Diệp Phàm cười nói, trò vui phải từ từ nhìn, hảo tiểu phải từ từ phẩm, vị đạo không có nếm đi ra, nuốt vào rất đáng tiếc. Hừ, xem ra không thấy thiên tinh thần tướng, ngươi là không chịu bỏ qua, mặc cho thiên rộng rãi lắc đầu. Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy, nói thầm trong lòng, thiên tinh thần tướng, cũng không phải cá nhân hắn tư dục đơn giản như vậy. Nếu như vô pháp giải quyết thiên tinh thần tướng vấn đề, hắn cũng vô pháp an tâm rời đi Đại Trưng. Lúc này, Tô Vong đứng dậy, một mặt bình tĩnh nói ra, vụ dạ quốc chủ, đột nhiên đến thăm, chấm thật đúng là không nghĩ tới. Không biết lần này đến đây, là có gì mục đích? Vụ dạ Lung Nguyệt nói, bao nhiêu năm rồi, yêu thần nước cùng Đại Trưng ở giữa, có quá nhiều cản qua chiến sự, chậm trễ hai nước quá nhiều con dân tính mạng. Lung Nguyệt cùng dạ vương trên chiến trường nhiều phiên giao thủ, mặc dù là địch nhân, nhưng cũng có cùng chung chí hướng chi ý. Đi qua một phen nghiên cứu thảo luận về sau, Lung Nguyệt cùng dạ vương mới có một cái chung nhận thức, một cái thật chính là muốn giải quyết hai nước chiến sự ý nghĩ. Lung Nguyệt hy vọng, lấy lần này Thánh Hoàng ngự thí làm một cái hữu hảo nếm thử, cùng Đại Trưng ký tên ngưng chiến sách, cũng điều động hai nước học sinh, lẫn nhau đến thăm học tập giao lưu. Mới đầu Lung Nguyệt cũng có chút bận tâm, nhưng vừa mới trong bóng tối, nhìn thấy bệ hạ trạch tâm nhân hậu, rộng rãi lòng dạ, cũng liền an tâm không ít. Bệ hạ đã nguyện ý tuyển nhận nước ta học sinh, nay chắc hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt, dạng này một phen chung sống hòa bình tâm ý. Dạ vương lúc này cũng truyền tống đến vụ dạ Lung Nguyệt bên người, chắp tay nói, bệ hạ, xin thứ cho vương không có chuyện báo trước, nhưng vương sở nghĩ, đều là nhượng Đại Trưng bách tinh có thể tốt hơn an cư lạc nghiệp. Hôm nay Thánh Hoàng ngự thí, là toàn Đại Trưng phát sóng trực tiếp, vụ dạ quốc chủ cũng là nghĩ mượn cơ hội này, cho thấy yêu thần quốc tử dân tâm nguyện, nhượng những cừu hận kia, xa cách hai nước chúng ta con dân. Hừ, dạ quan tinh, ngươi cầu kết địch quốc quân chủ, còn đem chính mình nói đến cao thượng như vậy. Trăm dặm thiết thành khinh thường nói. Trăm dặm thiết thành. Dạ quan tinh đột nhiên ngữ khí lần thứ nhất cường hãn đứng lên, vương đã đối ngươi nhường nhị liên tục. Ngươi thân là thần tử, ngay trước toàn Đại Trưng con dân mặt, lại nhiều lần đối bệ hạ bất kính, còn đảo loạn cái này lợi quốc lợi dân hòa đàm, là mục đích gì? Ta Bách Lý gia đời đời trung lương, đến cùng ai mới là giặc bán nước, bách tính tự nhiên phân rõ. Dẫn sói vào nhà, thế tất nhượng Đại Trưng hai mặt thụ địch. Như vị hoàng đế này thật đáp ứng loại điều kiện này, vậy ta Bách Lý gia coi như chảy khô một giọt máu cuối cùng, cũng phải vì chết đi những cái kia chiến sĩ đòi một lời giải thích. Trăm dặm thiết thành âm vang hữu lực nói. Hiện trường mấy vạn người cũng đã nghị luận ầm ĩ, giống như là Tiêu Hoài Tố dạng này cùng yêu thần quốc hữu thủ, tự nhiên ủng hộ trăm dặm thiết thành. Mà cùng yêu thần nước cũng không có bao nhiêu liên quan, rất nhiều lại ủng hộ dạ quan tinh. Lập tức, giống như Bách Lý gia cùng dạ gia trở nên thủy hỏa chi thế, đối chọi gay gắt. Diệp Phàm nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm khái, cái này dạ quan tinh, xác thực rất có thể chơi a. Hoàng thất bên này, Tô gia mọi người cũng đều vô kế khả thi, dù sao hai bên đều là thiên tuyển giả, cũng đều giống như có đạo lý. Tựa hồ đồng ý bất luận cái gì một bên, đều sẽ đối hoàng thất bất lợi. Đồng ý trăm dặm thiết thành, rất nhiều người có thể sẽ nói hoàng gia không có lòng dạ, không có đại quốc chi phong, cũng không có gì cốt khí, thủ Bách Lý gia uy hiếp. Đáp ứng dạ vương, cũng có thể gây nên Bách Lý thế gia phản chiến, thậm chí Đông Bắc phương đại loạn, thiên tuyển giả nội bộ sinh ra phân hóa các loại phản ứng dây chuyền. Tô Vong ánh mắt lóe ra, nhìn xem hai bên người, nói, bực này liên quan đến hai nước vận mệnh đại sự, chấm coi là, vẫn là bàn bạc kỹ hơn, hôm nay trước đem Thánh Hoàng ngự thí kết thúc đi. Tô gia tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, không sai, lúc này, kéo cũng là phương pháp tốt nhất. Chuyện gì cũng chờ dưới đài lại nói, đem ảnh hưởng thu nhỏ. Thái thượng hoàng quả nhiên không nhìn lầm người A Tô chạm mấy cái trưởng lão, trong lòng đối Tô Vong lại xem trọng mấy phần. Đang lúc không ít thị tộc cùng thế gia bên trong người, cũng đều lộ ra vẻ tán đồng, một tên Bách Lý thế gia lão tổ, đống nhiên đứng dậy. Vạn thiên Đại Trưng con dân huyết hải cửu nhân, đang ở trước mắt, ngươi cái làm hoàng đế nhưng không có xem như. Đã như vậy, vậy thì do ta trăm dặm đông lưu làm thay, đem cái này địch thủ chém giết. Lời còn chưa dứt, trăm dặm đông lưu đã bay vào giữa sân, một cỗ thánh thể uy áp đột nhiên bạo phát. Chỉ gặp hắn một cánh tay vung lên, thiên sa chi lực đại tác phẩm, trên bầu trời nhất thời cắt bụi cút cút. Một đạo cuồn cuộn mà lên cuồng sa phong bạo, liền đem vụ dạ Lung Nguyệt toàn bộ vây quanh trong đó. Thánh thể uy áp nhượng đại lượng tu vi không đủ người, nhất thời miệng phun máu tươi, nhao nhao rời xa. Hiện trường lập tức liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đại lượng tiếng thét chói tai, hoảng sợ âm thanh, cùng các loại tiếng kinh hô, liên tiếp. Lôi đài phụ cận vòng bảo hộ từng đạo mở ra, các học sinh nhanh chóng tránh lui mở đi ra. Hoàng thất người từng cái mặt xám như tro, thoáng một cái, liền kéo đều không cách nào kéo. Sự tình triệt để làm lớn chuyện. Bách Lý Gia quả nhiên có vấn đề, trăm dặm Đông Lưu từ đâu tới tự tin, cảm thấy mình có thể giết Vụ Dạ Lung Nguyệt. Diệp Hồng Sởi thô cau mày nói. Sinh hoạt mấy trăm tuổi người, điểm ấy lòng dạ đều không có, hiển nhiên không có khả năng lăng ngông chín lắc đầu nói. Mà nhưng vào lúc này, bị cuồng sa phong bạo công kích Vụ Dạ Lung Nguyệt, tại trung tâm phong bạo, cười ha ha nói, không nghĩ tới, quả nhân một mảnh hảo tâm, nhưng đại trưng thiên tuyển giả, lại là như thế lòng dạ nhỏ mọn. Một cỗ thánh linh uy áp đột nhiên từ trung tâm phong bạo bạo phát, toàn trường mấy vạn người đều là vì chi lại lần nữa sợ hãi. Chương 2345, quá nhiều kinh hỉ. 2345. Vụ Dạ Lung Nguyệt toàn thân phóng xuất ra một vòng lóa mắt thanh sắc phát sáng, giống như thanh sắc yêu hỏa, đem cắt bụi gió xoáy đều chiếu rọi ra một vòng lục sắc. Một cỗ sắc bén kiếm ý uy áp, từ đó phóng xuất ra. Tinh ngân kiếm ý, tinh tuyển. Kiếm ý bắn ra, toàn bộ cắt bay phong bạo sụp đổ, vô số thiên sa chi lực, không xoay tròn nữa, mà chính là biến thành từng đạo thẳng tắp năng lượng màu vàng đất, hướng phía phương hướng khác nhau tan hết. Có thể trăm dặm Đông Lưu cũng không dừng tay ý tứ, hướng phía Vụ Dạ Lung Nguyệt lại là điên cuồng xuất quyền. Đỏ xa vạn lý. Đốt cắt quyền. Đếm không hết quyền ảnh mang theo nóng hổi cắt bay, ẩn chứa bành trướng hỗn độn chi lực, hướng phía Vụ Dạ Lung Nguyệt chào hỏi. Tựa như từng đầu hung mãnh bay nhào mà ra hổ báo, lại giống như một chi thiêu đốt liệt diễm quân đội. Vụ Dạ Lung Nguyệt ung dung không đội, tay áo dài nhảy múa, song thủ kiếm y vung vẩy ở giữa, sở hữu cương manh quyền kình, vậy mà đều lệnh hướng bốn phía. Rầm rầm rầm. Lôi đài không chịu nổi thánh thể cường giả công kích, khắp nơi bắt đầu băng liệt. Hiện trường lưu lại mấy vạn người, trơ mắt nhìn thấy, những khí thế này rào rạt quyền đầu, giống như đều là từ nửa đường liền đánh vặn ra, lệnh ra đến không có chút nào chuẩn tâm có thể nói. Trăm dặm Đông Lưu công kích cũng không có thể tạo được hiệu quả gì, thậm chí ngay cả tiếp cận Vụ Dạ Lung Nguyệt đều không thể làm đến. Cái này Vụ Dạ Lung Nguyệt đến cùng thủ đoạn gì? Sao đến như thế nhẹ nhõm? Nghe nói Vụ Dạ Lung Nguyệt tinh ngân kiếm ý, có thể vặn vẹo công kích lộ tuyến. Rất là quỷ dị. Tại hiện trường một số người tiếng nghị luận trong, Vụ Dạ Lung Nguyệt lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa thi triển ra tinh tuyển một chiêu. Chỉ gặp thân thể của hắn một cái lượn vòng, hai tay vung vẩy trong, những cái kia đốt cắt quyền vạch ra từng đạo thay đổi quy tích, đi qua hướng phía trăm dặm Đông Lưu đánh tung mà đi. Không những như thế, mang theo tinh ngân kiếm ý phản kích thế công, càng là tấn mãnh, ngược lại còn mạnh hơn mấy phần. Trăm dặm Đông Lưu vận chuyển một mặt cắt bay vòng xoáy hộ thuẫn, cưỡng ép tiếp tục chống đỡ, nhưng vẫn là đầy bụi đất, rất là chật vật. Bách Lý Gia còn lại chúng thánh cảnh lão tổ thấy thế, nhao nhao nhảy xuống khán đài, trực tiếp đem Vụ Dạ Lung Nguyệt cho bao bọc vây quanh. Vụ Dạ Lung Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, thế nào, dự định lấy nhiều khi ít. Đường đường đại trưng ngũ đại thiên tuyển giả thế ra bên trong, cũng như thế bất nhập lưu. Vụ Dạ Lung Nguyệt, ngươi chớ có càn rỡ. Trên chiến trường không có quy củ nhiều như vậy, chúng ta Bách Lý Thế Gia hôm nay sẽ vì đại trưng diệt trừ ngươi yêu nghiệt này. Chỉ nghe trăm dặm Đông Lưu ra lệnh một tiếng, còn lại một đám lao tổ nhao nhao xuất thủ, từng cái thi triển ra Bách Lý Gia đỏ xa vạn lý, hướng phía Vụ Dạ Lung Nguyệt một trận tấn công mạnh. Vụ Dạ Lung Nguyệt lọt vào vây công, nhất thời cũng thân thể ham khốn cảnh, bất quá hắn dựa vào thánh linh tu vi cùng kiếm ý. Quả thực là đem những công kích kia tất cả đều hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Trong lúc nhất thời, hiện trường khắp nơi đều là tứ tán bay vụt thánh cảnh thiên sa chi lực, lời đào mệnh người sớm liền rời đi khán đài, căn không dám lưu tại thánh hoàng học phủ. Đột nhiên, một đoàn hắc ám năng lượng tại Vụ Dạ Lung Nguyệt bên người xuất hiện, đem hắn kiện hàng. Lại một giây sau, Vụ Dạ Lung Nguyệt xuất hiện tại Dạ Gia khán đài. Dạ Quan Tinh, ngươi dám bang yêu nghiệt này thoát khốn. Trăm dặm Đông Lưu giận dữ. Dạ Quan Tinh cất cao giọng nói, Vụ Dạ quốc chủ chính là Tín Nhiệm Vương, mới độc thân đến đây hoàng thành, vương há có thể thất tín với hắn. Nếu không có vừa rồi Vụ Dạ quốc chủ thủ hạ lưu tình, trăm dặm Đông Lưu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo đứng đấy nói chuyện. Dạ Quan Tinh, ngươi căn này là ở lương phản đại trưng. Ngươi còn xứng đáng thái thượng hoàng chi tín nhiệm sao? Đáng thương hai vị tiên đế, hài cốt chưa lạnh. Các ngươi Dạ gia cứ như vậy công nhiên muốn hủy đi đại trưng căn cơ. Trăm dặm Đông Lưu chất vấn. Dạ Quan Tinh cau mày nói, vương chính là thái thượng hoàng kết nghĩa Kim Lan đệ đệ, đối thái thượng hoàng cùng tiên đế, đều là trung thành tuyệt đối. Việc này như thái thượng hoàng còn tại thế, nay tất nhiên cũng sẽ lý giải vương. Hừ, nói năng bậy bạ. Vậy hôm nay chúng ta bách lý thế gia, liền đem bọn ngươi dạ gia phản nghịch cũng cùng nhau diệt trừ. Đang lúc trăm dặm đông lưu các loại 10 cái lao tổ, muốn lại lần nữa ra tay, Tô gia một bên hoàng thất các lao tổ, rốt cục cũng ngồi không yên. Tô Thế An thân vương chỉ huy dưới, mấy tên Tô gia lão tổ thi triển tuyệt học, nhanh chóng ngăn cản tại bách lý gia các lao tổ trước mặt. Trăm dặm đông lưu, mau dừng tay. Tô Thế An cau mày nói, bệ hạ nói muốn bàn bạc kỹ hơn, các ngươi đây là muốn tạo phản sao. Không khí hiện trường lại lần nữa đến một cái thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh trạng thái. Ngũ đại thế gia trong, đã chỉ có Đồ gia, Lạc gia cũng không có tham gia, cùng thị tộc đương nhiên sẽ không tùy tiện tại loại này thiên tuyển giả trong chiến đấu nhúng tay. Từ hội trường chạy trốn không ít người, có thể lưu lại người càng nhiều, dạng này một trận khả năng liên quan đến đại trương tương lai đại chiến, không có người muốn bỏ lỡ. Trăm dặm đông lưu nghĩa phẫn điển đương nói, Thế An thân vương, nếu như là Minh Tuyệt, Minh Đức hai vị tiên đế, hôm nay ở đây lên tiếng, chúng ta bách lý gia tuyệt không dị nghị. Nhưng đứng tại bộ kia bên trên, là một cái thể nội có man tộc huyết thống ngoại nhân, hắn ra lệnh, chúng ta bách lý gia há có thể buông xuôi bỏ mặc. Coi như đương kim bệ hạ có một nửa man tộc huyết thống, nhưng hắn từ nhỏ tại đại trưng lớn lên, lại rất được thái thượng hoàng chân truyền, chính là Tô gia ngàn năm khó gặp kỳ tài. Bệ hạ tuy nhiên vừa đăng cơ, nhưng ngôn hành cử chỉ, lại có chỗ nào không ổn. Các ngươi vì sao như thế gian ngoan? Tô Thế An chất vấn. Trăm dặm đông lưu cười lạnh, Thế An thân vương, nếu như ta nói cho các ngươi biết, sát hại Thái Thượng Hoàng cùng Minh Đức Đế hung thủ, ngay tại hiện trường. Mà lại cái này hung thủ, còn cùng các ngươi tốt Hoàng đế giao tình không cạn. Các ngươi làm cảm tưởng gì? Các ngươi còn sẽ cảm thấy, Hoàng đế này cùng yêu thần quan hệ ngoại giao tốt, lại là an cái gì hảo tâm sao? Cái gì? Tô Thế An các loại Tô gia lão tổ, Tô gia trưởng lão, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Trăm dặm đông lưu, ngươi nhưng có chứng cứ. Tô Trạm vội vàng gấp giống to. Chứng cứ ở đây. Trăm dặm thiết thành lúc này chỉ một khối cự đại hồng hoang thạch bình màn, phía trên kia, vậy mà xuất hiện vài trương Diệp Phàm cùng Tô Vong tại tiểu lâu xuất nhập ảnh chụp. Người này, chính là mưu hại hai vị tiên đế thần Long Thị con cháu, Trấn Bắc Hầu Phủ Phò Mã, Diệp Phàm. Hắn bây giờ dịch dung, ngay tại thần Long Thị nhìn trên đài, chư vị nhìn sang là được. Trăm dặm thiết thành chỉ hướng thần Long Thị khán đài. Toàn trường một trận xôn xao, mà thần Long Thị nhìn trên đài, tất cả mọi người hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm thì là như có điều suy nghĩ, nhìn một chút đổ ra khán đài. Duy nhất có thể tại Hoàng Thành làm đến loại tài liệu này, trừ ảnh vệ chỉ huy đồ nhạc, chỉ sợ không có những người khác. Mà cùng lúc đó, đồ nhạc cũng ánh mắt phức tạp nhìn qua, cùng Diệp Phàm ánh mắt giao hội một lát, buông xuống tầm mắt. Diệp Phàm trong thoáng chốc, đột nhiên minh bạch cái gì? Chẳng lẽ nói, Đồ gia thiên tinh lệnh, cũng không phải vụ dạ trốn được, căn bản từ vừa mới bắt đầu chính là định tặng không cho dạ quan tinh. Đồ Tô hai gia năm đó cùng một chỗ lãnh đạo thiên tuyển giả, lật đổ Hiên Viên Vương Triều, nhưng lại không có tranh qua Tô gia. Khẩu khí này, Đồ gia thật nuốt được. Nhất thời, Diệp Phàm không khỏi cười nhẹ lắc đầu, hôm nay thật sự là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Trận này Thánh Hoàng ngự thí phía sau ám lưu, xa so với hắn tưởng tượng nhiều quá nhiều. Người kia là Diệp Phàm. Cũng là cái kia đào phạm Diệp Phàm. Chỉ một thoáng, toàn trường hò hét tầm ý một mảnh, mấy cái đại thị tộc, cũng đều lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Chương 2346, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắc hắc, tiểu tử, giống như ngươi không đi xuống, đều không được, mặc cho thiên rộng rãi nết miệng cười nói. Thần Long Thị chúng lao tổ cùng trưởng lão, cũng đều trên mặt ý cười, cũng không có người lộ ra khẩn trương cùng bất an. Một màn này, rơi tại cái khác thị tộc cùng thế gia trong mắt, tự nhiên là có chút không được tự nhiên. Hừ, thần Long Thị thật đúng là đủ cuồng, hoàn toàn không có đem hoàng thất cùng thiên tuyển giả đưa vào mắt ta. Xem ra hồi trước chỗ truyền tin tức không giả, thần Long Thị cùng cái này Diệp Phò Mã chính là muốn tạo phản A. Tô Thế An thân vương ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Nhận ra cũng là ngày đó trên đường gặp được nam tử, cau mày nói, ngươi là Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng lười lại che lấp, phi thân rơi xuống về sau, trên mặt biến đổi, khôi phục dung mạo của mình. Lần này, nhận ra Diệp Phàm người liền nhất thời nhiều, toàn trường lại lần nữa ầm ĩ khắp trốn. Bình dân khu nhìn trên đài, Cố Khanh chính bồi tiếp khôi phục thủy bá đang quan chiến, nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Thật sự là tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia làm sao không chạy a? Thủy bá sốt ruột. Cố Khanh thì là khuôn mặt trắng bệnh, tay nắm áo bó sát váy, tâm loạn như ma. Tô Thế An thân vương bọn người, coi như không biết Diệp Phàm, lúc này cũng đã biết, Bách Lý gia lời nói không hoa. Diệp Phàm, ngươi thật lớn mật. Ngươi cùng quốc sư Sở Vân Giao, cùng hai vị tiên đế chết có lớn lao liên quan, nhưng lại chạy án, bây giờ còn dám tới. Tô Thế An trầm giọng nói. Diệp Phàm thản nhiên nói, ta cũng không có trốn, chỉ là các ngươi cũng bắt không được ta thôi. Càn rỡ. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ngươi cho rằng ngươi là thần long thị người, chúng ta Tô gia cũng không dám động tới ngươi. Tô Thế An cả giận nói. Lạc gia nhìn trên đài, Lạc Tuyệt Phong cười lạnh đứng dậy, thân vương, tiểu tử thúi này, giao cho lão tổ giải quyết là được. Lạc Tuyệt Phong khởi thân, còn lại Lạc gia lão tổ cũng đều đi theo thân thể tới. Tô, Lạc hai nhà liên minh đã tiếp tục mấy ngàn năm, loại này trước mắt tự nhiên sẽ đứng ra. Lạc Tuyệt Phong một cái lắc mình, xuất hiện tại Diệp Phàm phía trước cách đó không xa, một mặt hài hước nói, xú tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là cái mưu kia hại tiên đế đào phạm, người lao tổ kia hôm nay trảm trừ ngươi, cũng là hợp tình lý. Đột nhiên, bình dân khu một bên, một cái phẫn nộ tiếng nói hô to, phản tặc Diệp Phàm. Giết hại ân sư của ta tính mạng. Còn khẩn cầu hoàng thất vì lỗ Trắc viện trưởng báo thù a. Gọi hàng. Chính là trước kia đều không thanh âm Ngạo Hàn. Lúc này Ngạo Hàn một mặt bi phẫn chi sắc, hai mắt phát hồng, cuồng loạn. Bị hắn như thế một hô, số lớn bình dân, bao quát trong triều đình bình dân quan viên, cũng bắt đầu hô to, muốn vì Khổng Trác báo thù. Có thể mượn cơ hội này, lợi dụng thiên tuyển giả giết tử thần Long Thị thiên tài, bình dân một phái đương nhiên cầu còn không được. Mà lại, loại thời điểm này nếu như không đứng ra vì Khổng Trác kêu oan, vậy cũng lộ ra cùng bình dân phe phái không hợp nhau. Sở dĩ dù là cùng Khổng Trác không có gì gặp nhau lời bình dân, cũng bắt đầu lớn tiếng hò hét, tốt ra vẻ mình dũng cảm chính nghĩa. Dù sao là thiên tuyển giả cùng thị tộc ở giữa đấu tranh, bình chân như vậy, các bình dân tự nhiên là mừng rỡ như thế. Vì Khổng viện trường báo thủ, diệt trừ nghịch tặc. Sóng sau cao hơn sóng trước bình dân hô hoán, nhất thời nhượng Diệp Phàm thành toàn trận có thụ phỉ nổ ác đồ. Ngạo Hàn thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn cùng vẻ đắc ý. Mà đứng tại bình dân trong khán đài Thủy Bá, đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này Ngạo Hàn. Đúng là loại tiểu nhân này. Hại nhà ta tiểu hầu gia. Cố Khanh cũng là ánh mắt băng lãnh, nội tâm thất vọng cùng cực đồng thời, lại lo âu nhìn về phía giữa sân Diệp Phàm. Một bên khác, Tiêu Hoài Tố cũng có chút lo lắng nói, Lan Lan, cái này Diệp Phàm trêu chọc Lạc Tuyệt Phong. Cũng là bởi vì lần trước giúp chúng ta, các ngươi thần Long Thị lao tổ làm sao cũng không mau cứu hắn a. Phong Thanh Lan mặt không đổi sắc, các lao tổ hẳn là cảm thấy không cần thiết. Tiêu Hoài Tố nhíu mày, lẩm bẩm nói, là cảm thấy không đáng vì hắn cùng thiên tuyển giả khai chiến sao. Nữ nhân một tiếng u thán, nàng năm đó trượng phu bị giết, Phượng Hoàng thị tộc cũng là không có bất kỳ cái gì hành động. Loại này vô trợ cảm, Tiêu Hoài Tố thân thể có cảm giác. Lúc này nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt, phá lệ thương hại. Ha ha! Xem ra lão tổ hôm nay, là muốn thế thiên hành đạo. Lạc Tuyệt Phong cười to đồng thời, nghiêng mắt nhìn ánh mắt Long Thị khán đài, gặp không ai muốn xuất thủ ý tứ, càng thêm đắc ý, các ngươi thần Long Thị người, đều đã bỏ đi ngươi. Xú tiểu tử, tự ngươi nói đi, muốn toàn thây. Còn là muốn được chết một cách thống khoái điểm trực tiếp cắt nát. Lạc Tuyệt Phong, ngươi chớ có sốt ruột. Trước tiên đem sự tình điều tra rõ ràng. Tô Thế An lúc này ngăn lại nói. Ừ, tiểu tử này đã huyên náo kêu ca sôi trào, còn cần điều tra cái gì? Lạc Tuyệt Phong khinh thường. Có thể Tô Thế An vẫn là quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, hỏi, Diệp Phàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta có tội gì? Diệp Phàm hỏi lại. Ngưu hại hai vị tiên đế, giết chết Khổng Trác, thế nhưng là ngươi? Tô Thế An hỏi. Chính khi tất cả người coi là Diệp Phàm muốn giải thích thời điểm, Diệp Phàm lại là ngay thẳng nói ra, Tô Tuyệt Tâm cùng Tô Càn, là ta giết. Khổng Trác không phải ta giết. Tin hay không, từ các ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhưng là, rất nhiều bình dân lại cảm thấy, Diệp Phàm tựa hồ không giống gạt người. Hắn liền giết hoàng đế đều dám thừa nhận, chẳng lẽ còn sẽ vì Khổng Trác nói láo. Tô gia hoàng thất từng cái mặt lộ vẻ âm lãnh túc sát chi sắc, đối Diệp Phàm thái độ, lộ ra đến vô cùng nổi giận. Hoàng hậu Lạc Phỉ Yên ngồi thì là hoa dung trắng bệnh, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cắn môi đỏ, đôi mắt sáng tâm tình phức tạp nhìn lấy Diệp Phàm, nước mắt tuôn rơi trở xuống. Bệ hạ, ngươi thật cùng cái này đào phạm, có tại tiểu lâu gặp mặt. Tô Thế An hỏi hướng Tô Vong. Tô Vong thở dài, cũng thừa nhận nói, không sai, lại có chuyện này. Ngươi Tô Thế An các loại nhất bang Tô gia lão tổ cùng trưởng lão đều là có chút trở tay không kịp. Bọn họ hiện tại lớn nhất cậy vào, cũng là Tô Vong, có thể Tô Vong lại cùng giết chết hai cái tiên đế hung thủ cùng một châu ngồi uống rượu. Muốn bọn họ tiếp tục ủng hộ Tô Vong, tín nhiệm Tô Vong, thực sự rất khó khăn. Hoàng thất bất hạnh a. Tô Thế An ngửa mặt lên trời thở dài. Trăm dặm Đông Lưu lúc này cười lạnh nói, Thế An thân vương, hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch, vì sao chúng ta bách lý thế gia, như thế không tin được cái này Tô Vong a. Chúng ta bách lý thế gia, trấn thủ Đông Bắc mấy ngàn năm, chống cự rất địch vô số, như thế nào lại vô duyên vô cớ cùng Hoàng thất trả lời đúng. Hiện trường không ít người cũng nhao nhao gật đầu, bách lý thế gia một môn trung can nghĩa đảm hình tượng, xác thực cũng xâm nhập nhân tâm. Lần này, các loại hoài nghi ánh mắt, đều tìm đến phía Tô Vong cùng Diệp Phàm. Lạc Tuyệt Phong điềm nhiên nói, vị hoàng đế này làm sao sự tình, chính các ngươi đi cân nhắc, nhưng cái này thần long thị xú tiểu tử, lần trước mạo phạm lão tổ hiện tại liền đòi mạng hắn. Lạc Tuyệt Phong một thân thánh linh tu vi bạo phát, ngược dòng phong quyết thi triển về sau, đầy trời cuồng phong gào thét. Lại thính phong âm. Chỉ một thoáng, từ bốn phương tám hướng các loại góc độ, vô số nhìn không thấy phong, hóa thành tê sắc vô cùng lưỡi dao sắc bén, tại Diệp Phàm bên người không ngừng vần quanh, tùy thời đều phảng phất muốn đem Diệp Phàm nuốt hết. Mắt thấy, Diệp Phàm giống như muốn bị cắt nát thành vô số khối. Xú tiểu tử, hiện tại quỳ xuống đến, cùng lao tổ cầu xin tha thứ, lao tổ cho ngươi cái toàn thây. Lạc Tuyệt Phong miệt nhưng cười lạnh. Chương 2347, Giả Mạo Vương. Cái này Lạc Tuyệt Phong. Lại muốn như thế ngoan thủ. Có thể thấy được là mối hận trong lòng ý không nhẹ a. Hiện trường không ít lao tổ đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối phó một tên tiểu bối, về phần vận dụng đến thánh linh tu vi sao. Trong mắt đại đa số người, Diệp Phàm đã lại chính là một người chết, liền lợi đến từng khối huyết nhục vỡ vụn nổ tung. Cung quy xuống, còn không bằng đứng đấy chết, chí ít còn sẽ không quá mất mặt. Diệp Phàm nhìn xem chung quanh những cái kia cương phòng, hơi không kiên nhẫn, ngươi cái tên này, thực sự ồn ào. Hôm nay sự tình, cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có, ngươi cứ như vậy muốn tìm cái chết. Lạc Tuyệt Phong ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới, sắp chết đến nơi Diệp Phàm còn muốn như thế cùng hắn nói chuyện. Hiện trường đám khán giả cũng đều là từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái này Diệp Phàm cũng quá có thể chứa, đến cùng từ đâu tới lực lượng, chẳng lẽ muốn chết trước xính anh hùng. Cũng liền hiện trường một số biết Diệp Phàm thân phận người, dùng một loại đáng thương ánh mắt, nhìn lấy Lạc Tuyệt Phong. Bọn họ biết, nếu như Lạc Tuyệt Phong thật động thủ, vậy liền cùng tự sát không khác. Lạc Tuyệt Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, ha ha. Người lao tổ kia liền đem ngươi thịt từng mảnh cắt đi, nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào. Vừa mới nói xong, chỉ thấy vạn thiên không màu phong nhận, hướng phía Diệp Phàm ngang nhiên chào hỏi xuống dưới. Diệp Phàm híp híp mắt, đến dự định xuất thủ, nhưng là dừng lại. Chỉ gặp giữa không trung sở hữu phong nhận, trong phút chốc dừng lại, sau đó hóa thành từng đợt thanh phong, thổi qua Diệp Phàm thân thể. Toàn trường một mảnh kinh ngạc thanh âm, không biết đến tột cùng làm sao sự tình. Lạc Tuyệt Phong thì là cau mày, nhìn về phía sau lưng mặt đột nhiên xuống tới Tô Vong. Tô Vong một đôi mắt đã biến thành màu băng lam, đúng là hắn xuất thủ, hóa giải Lạc Tuyệt Phong công kích. Nhất thời, trận trận tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, dù sao có thể dễ dàng như vậy ngăn cản Lạc Tuyệt Phong, đủ thấy Tô Vong thực lực. Hoàng đế! Ngươi có ý tứ gì? Lạc Tuyệt Phong giận dữ. Tô Vong thản nhiên nói, Lạc Tuyệt Phong lão tổ, chấm chỉ là cứu ngươi nhất mệnh thôi. Nhưng không cần ngươi tạ chớm, ngươi lui xuống trước đi đi. Cứu ta. Lạc Tuyệt Phong giận quá thành cười, gia hỏa này, giết phụ thân ngươi cùng đệ đệ, nhưng ngươi lại ở chỗ này ngăn cản lão tổ giết hắn. Tô Vong, ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm? Chẳng lẽ thật sự là muốn báo thù hoàng thất, dẫn những địch nhân này xâm lấn đại trương? Lần này, liền người Tô gia đều không có lại thay Tô Vong nói chuyện, dù sao hoàng đế cách làm, quá mức để bọn hắn hoài nghi. Tô Vong nhìn bầu trời một chút, nói, chờ một lát, chờ một vị khách nhân đến, rất nhiều chuyện, tự nhiên là có thể giải quyết. Khách nhân. Tô Vong, ngươi khác giả thần giả quỷ, khách nhân nào? Đừng nóng nội. Cũng nhanh đến, Tô Vong không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm huynh đệ, là thời gian này a? Diệp Phàm gật đầu, hắn nói với ta nhanh. Cái gì? Tô Vong, ngươi vậy mà cùng cửu nhân giết cha xương huynh gọi đệ. Tô Thế An thân vương các loại nhất ba người Tô gia, cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Tô Vong bất đắc dĩ nói, chư vị không nên gấp gáp, muốn đánh, tùy thời có thể lấy, nhưng các ngươi không hiểu trận tướng, cứ như vậy bị người lợi dụng, không đáng. Tô Vong ngữ khí có chút thành khẩn, tăng thêm vừa mới ra tay thực lực, cũng làm cho rất nhiều người tâm sinh kính sợ, cũng không phải ít người đều lánh tĩnh một chút. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng minh, một cái cự đại ưng hình yêu thú, bay lượn mà đến. Theo sát lấy, một bóng người, từ không trung bay rơi xuống. Mọi người tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện là một cái màu da bạch tịnh, thân cao cao, có chút cường tráng người trẻ tuổi, xuyên đầu này đại quần da, một thân cùng hắn hình thể không tương xứng đại da mã giáp. Người trẻ tuổi tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhìn mắt bốn phía, gãi gãi đầu, nhiều người chợt như vậy lấy ta à, sớm biết ăn mặc long trọng điểm. Nhìn thấy Diệp Phàm, người trẻ tuổi nhất thời vui vẻ, cười chạy tới, Diệp Phàm huynh đệ. Ha ha, không có ý tứ. Trên nửa đường bay sai một cái thành, ngươi biết con người của ta dễ dàng lạc đường a. Diệp Phàm đứng tại chỗ, cùng hắn hùng bao dưới, nghiền ngẫm cười nói, Diệu Lộ Ẩn, ngươi lại không đến, liền phải chết không ít người. Ngươi tới chính là Man Vương Bụ Cha Hạ. Thật giả, các ngươi thánh hoàng ngự thí kịch liệt như vậy sao? Lần đầu tiên tới, có chút không biết đường a, Diệu Lộ Ẩn cười ha ha nói. Hiện trường lưu lại trên vạn người đều là có chút choáng váng. Không biết cái này đột nhiên chạy tới, nhìn lấy giống như là man nhân gia hỏa là ai. Nhưng cũng có giả vương, chăm dặm thiết thành các loại người liên can, cau mày, mục quang lánh lệ. Diệu Lộ Ẩn quay đầu, hướng đi Tô Vong trước mặt, hành lễ nói, Man Vương Bụ Cha Hạ, đáp ứng lời mời đến đây, chắc hẳn vị này, cũng là đại trưng mới đăng cơ hoàng đế đi. Man Vương Bụ Cha Hạ điện hạ, chấm chờ ngươi đã lâu, lần đầu gặp gỡ, lễ nghĩa không chu toàn xin hãy tha lỗi. Tô Vong cười nói, toàn trường một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô lần nữa sáng tạo cao phong. Man Vương, gia hỏa này là Man Vương. Thật giả, yêu thần quốc chủ đến, Man Vương cũng tới. Bù Trạ Hạ liền trưởng dạng này. Nhìn lấy làm sao không giống Man Vương a? Tô Thế An các loại hoàng thân quý trụ một trận buồn bực, cảnh giác nhìn lấy Bù Trạ Hạ. Ngươi thật sự là Man Vương? Tô Thế An hỏi. Bù Trạ Hạ gặp không ít người tựa hồ cũng không tin, nhún nhún vai về sau, toàn thân buộc phát ra một cỗ màu xanh biếc hỗn độn chi lực. Theo sát lấy, thân thể của hắn cực nhanh bành trướng, thời gian nháy mắt liền trở nên như là một tòa núi nhỏ, đứng ngạo nghễ tại trong đám người. Một đạo phi hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, cự đại chiến phủ rơi xuống trong tay hắn. Thánh vật cự phủ già lâu la. Hiện trường không ít thánh cảnh lão tổ, đều nhận ra cái này thánh vật lai lịch. Bù Trạ Hạ đem già lâu la kháng trên bờ vai, một tuét miệng nói, thế nào, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo vương? Bù Trạ Hạ, ngươi thật lớn mật, dám độc thân đến hoàng thành. Đã đến, cũng đừng nghĩ qua. Trăm dặm đông lưu mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đưa tay cũng là một đấm hướng phía Bù Trạ Hạ đánh tới. Hưng hực cắt đá đất bằng bạo khởi, có thể vừa công kích đến một nửa, lại là đột nhiên giữa không trung dừng lại. Một cỗ băng hàn năng lượng trào lên. Sở hữu nóng hổi hạt cắt đều làm lạnh xuống dưới, cắt bụi tán đi. Tô Vong thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bách Lý gia cùng Bù Trạ Hạ trung gian, thản nhiên nói, trăm dặm đông lưu lão tổ, Man Vương đều đã đến, ý gì tới đều không cho hắn nói, các ngươi liền muốn vội vã động thủ, không khỏi thật không có kiên nhẫn à. Vẫn là nói, các ngươi Bách Lý gia là đang cố ý phá hư dạng này một trận nói chuyện thời cơ đâu. Tô Vong. Man Hoang cùng ta đại trưng huyết cửu không đội trời chung, ngươi bây giờ không chỉ có bảo hộ cửu nhân giết cha, còn muốn bảo vệ Man Vương. Trăm dặm đông lưu chất vấn. Tô Vong đầu, nhìn về phía dạ quan tinh chỗ ấy, nói, dạ vương, ngươi là ủng hộ, dùng hòa bình ngoại giao thủ đoạn, nhượng các quốc gia con dân có thể chung sống hòa bình. Vì thế còn cố ý đem vụ dạ quốc chủ mời đến, cùng bàn đại kế. Bây giờ Man Vương đến, hai vị. Có phải hay không cũng cần phải ủng hộ Man Vương nói hết lời đâu. Dạ Quan Tinh trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn nhìn xem một bên khác giống như cười mà không phải cười Diệp Phàm, cười nói, không sai, xác thực hẳn là trước hết để cho bụ trả hạ điện hạ nói do ý đồ đến. Chương 2348, một bàn tốt cờ. Tô Vong thỏa mãn cười cười, nói, Man Vương, lần này đến đây, cụ thể có gì muốn nói, không ngại thừa dịp ta đại trưng mấy cái đại thế gia cùng thị tộc đều tại, nói thoải mái. Bù trạ hạ cũng không nhiều nói nhảm, đem giả lâu la cự phủ hướng mặt đất một sử, trực tiếp lấy ra một quyển kim sắc sách lụa, hai tay đệ chỉnh hướng Tô Vong. Đại trưng hoàng đế bệ hạ, vương biết, bệ hạ tuy nhiên vừa đăng cơ không lâu, nhưng là một vị đáng tin cậy quốc quân. Loại này tín nhiệm, không hề chỉ bởi vì bệ hạ mẹ đẻ đến từ Thảo Nguyên. Ngay trước dạng này trường hợp, bệ hạ nguyện ý lực bài chúng nghị, cùng vương lấy lễ đối đãi, đủ thấy đảm phách cùng lòng dạ. Trước đây không lâu, vương hạ lệnh, chính thức cùng đại trưng ngưng chiến, rút quân 8.000 dặm bên ngoài, kẻ trái lệnh trực tiếp xử quyết. Mượn lần này thánh hoàng ngự thí, nhượng đại trưng các nơi đều có thể tận mắt thấy thời cơ. Vì để đại trưng chư vị càng thêm tin tưởng vương cùng Thảo Nguyên con dân tâm ý, phần này quốc thư, vương tự mình đến này đưa lên. Toàn trường nhất thời tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, không ít người đều lộ ra nét mừng, khó có thể tin. Man Vương bủ trả hạ vậy mà tự mình chạy đến đại trưng hoàng thành, đệ trình hòa bình quốc thư vậy tương đương là đem hai nước ngưng chiến sự tình, chắc chắn. Chí ít bủ trả hạ tại vị trong lúc đó, Man Hoang liền sẽ không lại cùng đại trưng phát sinh chiến sự. Mà bù trả hạ còn rất trẻ, cái này biểu thị hai nước đem sẽ có được một đoạn dài rằng giặc thời kỳ hòa bình. Tô Vong mỉm cười hai tay tiếp nhận quốc thư, nói cảm tạ, Man Vương phần này thành ý, chấm đại biểu đại trưng ước vạn con dân, chân thành tiếp nhận. Lập tức, Tô Vong dơ cao quốc thư, cất cao giọng nói, đại trưng cùng Man Hoang chiến loạn tiếp tục 3.000 năm hôm nay, chấm cùng Man Vương bù trả hạ điện hạ ước định, như vậy ngưng chiến. Từ nay về sau, chỉ cần châm cùng bụ trả hạ điện hạ tại vị, hai nước tuyệt đối sẽ không lại bởi vì chiến tranh mà chảy máu. Chúng ta cũng đem lực tranh, nhượng phần này hòa bình trong sinh ra hữu nghị, có thể trường tồn. Thanh âm truyền khắp toàn trường, cũng thấu qua tất cả phát sóng trực tiếp, truyền khắp đại trường các nơi. Hiện trường nhất thời truyền ra xôi trào tiếng hoan hô, dù sao so với yêu thần nước, Man Hoang đối đại trường uy hiếp, thực sự lớn. Trước đó Man Hoang ngưng chiến, mọi người còn cảm thấy chỉ là ngắn ngủi một hồi, nhưng bây giờ Man Vương đều tự mình đến đệ trình quốc thư, cái này tuyệt đối sẽ không là giả. Man Hoang người coi trọng nhất mặt mũi, tôn nghiêm, Man Vương tự mình chạy đến đại trưng đến, thái độ liền đầy đủ lệnh người tin phục. Vừa nghĩ tới bọn họ trưởng bối, người yêu, hài tử, đều không cần lại qua biên cảnh, lúc nào cũng có thể đứng trước hy sinh, tự nhiên là nhượng quý tộc cùng bình dân đều là vô cùng kích động. Tô Vong bệ hạ và thuế. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ công tại thiên thu A. Lời ở giữa lập thế gia cùng thị tộc, tự nhiên tán thành Tô Vong công tích. Liên cả Tô Vong thể nội có một nửa Man tộc huyết thống, mọi người cũng đều cảm thấy là một chuyện tốt, mà không phải cái gì sở căng đan. Tô Thề An các loại một đám Tô gia hoàng thất người, nghe bốn phương tám hướng gieo họ, cũng là ánh mắt có chút kích động. Như thế xem xét, Tô Vong quả thực là đại trưng 3.000 năm nay. Từ Minh Nguyên Đại Đế sau một cái khác đỉnh phong. Từ không có bất kỳ cái gì một tên đế vương, cho dù là Minh Nguyên Đại Đế, đều không có thể làm cho Man Hoang cùng đại trưng ngưng chiến. Tô Vong bệ hạ, là chúng ta những lao gia hỏa này, đánh giá thấp bệ hạ hùng tài đại lược. Chúng ta Tô gia, toàn lực ủng hộ bệ hạ toàn lực giữ gìn đại trưng con dân lợi ích. Mắt thấy Tô Vong đem hoàng thất địa vị củng cố, rất được dân tâm trạng thái, Tô gia mọi người tranh thủ thời gian cung kính tỏ thái độ. Giờ khắc này, Tô gia trong lòng mọi người đại thạch mới rơi xuống. Tô Vong xác thực cùng Man Hoang quan hệ tốt, nhưng cũng không phải là thông địch bán nước, mà chính là nhượng Man Hoang chủ động tới cầu hòa, cái này tính chất hoàn toàn khác biệt. Chí ít, Tô Vong giữ gìn đại trưng tôn nghiêm, hoàng thất tôn nghiêm, còn ngưng tụ dân tâm, cái này khiến Tô gia tất cả mọi người cảm giác mặt mũi sáng sủa. Tô gia từng cái lao tổ cùng trưởng lão, đều là vẻ mặt tươi cười. May mắn mới vừa rồi không có tin vào Bách Lý gia lời nói, không phải vậy liền xuống bộ đài. Nói bậy Man tộc lời nói, sao có thể tin vào? Trăm dặm Thiết Thành lúc này thẹn quá hóa giận, nói, chẳng lẽ chạy tràn nhiều máu như vậy, đều là giả sao? Man Vương cái này là cố ý để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó lại nhất cử đánh vào đại trưng các ngươi chớ bị hắn lừa gạt. Toàn trường nhất thời vừa tức phân ngưng tụ cố, rất nhiều người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng a, Man Vương đến đệ trình hòa bình quốc thư, dù sao cũng nên có cái lý do đi. Tất cả mọi người tỉnh táo lại, Man Hoang rõ ràng binh hùng tướng mạnh, mà lại cùng chúng ta Đại Trưng đánh lâu như vậy, đột nhiên liền muốn chung sống hòa bình, điều này chẳng lẽ không đáng hoài nghi sao? Tô Vong cùng Man Vương, căn cũng là tại hùn vốn diễn kịch bọn họ dù sao thể nội chảy đồng dạng huyết dịch. Trăm Dặm Thiết Thành cười lạnh nói. Đại trưởng lão Tô Trạm không cam lòng nói, Trăm Dặm Thiết Thành, ngươi cái này là cố ý ở không đi gây sự Man Vương còn có thể làm lấy người trong thiên hạ mặt, ăn nói lung tung không thành. Đang lúc hai bên muốn ầm ĩ lên, Bù Trạ Hạ cười to nói, ha ha, đòi lý do tốt vương sẽ nói cho các ngươi biết. Khi tất cả nhân vọng hướng bên này, Bù Trạ Hạ cao giọng nói, khả năng ở đây số ít người, cũng có biết được. Mười mấy năm trước, vương liền có ban bố một khảm đạt an pháp lệnh, cái này pháp lệnh liền hạn chế Man Hoang cùng Đại Trương phát sinh xung đột. Chỉ bất quá, bởi vì chúng ta bên trong thảo nguyên bộ, xuất hiện một số khác nhau, sở dĩ Bắc Minh Thành bên này, một mực vẫn là có chiến chuyện phát sinh. Thế nhưng là làm loạn bờ kỳ tộc, bởi vì một ít nguyên nhân 10 năm trước bắt đầu, liền căn không có đối liền nhau cắt bay thành khởi xướng qua tiến công. Bù Trạ Hạ giơ lên cự phủ, hướng phía Bách Lý Thế Gia mọi người nhất chỉ, Trăm Dặm Thiết Thành gia chủ. Các người Bách Lý Thế Gia 10 năm này đều không cùng chúng ta Man Hoang bộ lạc phát sinh qua bất luận cái gì một cuộc chiến tranh, các ngươi hôm nay làm sao lại không nhắc tới một lời. Chẳng lẽ chỉ là phái lấy các ngươi quân đội, chạy ra cắt bay thành, cả bủ tô một vòng đánh cái săn, nhượng đầu thương nhiễm điểm thú huyết, cũng cứ gọi cùng chúng ta Man Hoang chiến tranh không ngừng sao. Ngược lại là cùng chúng ta Man Hoang mỗi năm tác chiến Thần Long Thị trấn Bắc Hầu, bị liên lụy Huyền Minh Thị, ngược lại đại nhân đại nghĩa, ủng hộ hòa bình ngưng chiến A. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại lần nữa một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Bách Lý Thế Gia người, cả đám đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Phàm nghe đến đó, tâm lý một trận thổn thức. Bờ Kỉnh tộc cùng Y Di Tam Tiếu kết minh, mang ý nghĩa cùng Dạ Vương cũng kết minh. Dạ Vương lại cùng Bách Lý Thế Gia tối thông xã giao. Bởi như vậy, Bờ Kỉnh tộc cùng liền nhau cắt bay thành Bách Lý Thế Gia, tự nhiên cũng sẽ không lại tác chiến, chỉ là diễn kịch qua loa. Cuối cùng mục đích, một là nhượng Tô Gia Hoàng thất đánh mất dân tâm, hướng đi suy bại, hai là nhượng Man Hoang đổi chủ, ba tự nhiên là cuối cùng thật nặng mới phân phối lợi ích. Cái này mấy cái phe thế lực, thật sự là tiếp theo bản tốt cờ, nếu như hết thể thuận lợi lời nói. Sau cùng cậy vào thiên tinh thần tướng, liền có thể đem Đại Trưng, Man Hoang, tất cả đều một lần nữa chia cắt. Mấu chốt là, hết thể đều nhìn thuận lý thành trường, so với cưỡng ép phát động vũ lực đoạt quyền, muốn dễ dàng hơn nhiều. Một khi Dạ Quan Tinh cùng Vụ Dạ Lung Nguyệt nắm giữ đại quyền, chỉ sẽ trở thành mang đến hòa bình anh hùng, mà không phải loạn thần tặc tử. Về phần Man Hoang, đến sau cùng nếu như chỉ còn lại có Bù Trạ Hạ một người đau khổ trèo trống, căn liền bất lực thiên. Chỉ tiếc Man Hoang bên kia, bởi vì thần điện biến đổi lớn, ra chút ngoài ý muốn, tăng thêm Diệp Phàm tham gia, tự nhiên kế hoạch ngâm nước nóng. Mà phản ứng dây chuyền, liền dẫn đến giờ này ngày này, Diệp Phàm làm cho Bù Trạ Hạ chạy đến Hoàng Thành, mang theo đầy đủ sức thuyết phục, tự mình đâm thủng hoang luôn. Chương 2349, hắn làm sao làm được? Bách Lý Thiết Thành. Người thật lớn mật. Vậy mà cô y giấu giếm biên cảnh chiến sự. Tô Trạm giận dữ nói, các ngươi Bách Lý gia hàng năm từ quốc khố lấy đi nhiều như vậy vật liệu chiến tranh, nguyên lai đều là báo cáo sai lừa gạt tư nguyên. Bách Lý Thiết Thành nổi nóng nói, đây đều là Bù Trạ Hạ lời nói của một bên. Hắn là đang cố ý xấu hổ chúng ta Bách Lý Thế Gia, châm ngòi ly rắn A. Không sai. Nếu là chúng ta Bách Lý Thế Gia báo cáo sai hơn 10 năm, nay chẳng lẽ tiên đế hội không tra được sao? Đương nhiên không tra được. Tô Vong lúc này ngắm mắt đổ ra phương hướng, dù sao. Ảnh vệ tổng chỉ huy Đồ Nhạc đại nhân, cùng các ngươi Bách Lý Thế Gia đã sớm đứng chung một chỗ. Không phải vậy lời nói, châm cùng Diệp Phàm huynh cùng một chỗ uống rượu tự nói chuyện, bằng các ngươi lại thế nào điều tra được. Hiện trường truyền ra trận trận tiếng kinh hô, rất nhiều người cũng không ngốc, lần này liền đem tất cả mọi chuyện đều cho sắp xếp như ý. Nguyên lai là như thế sự tình. Đúng a? Đồ gia cùng Tô gia, thế nhưng là mấy ngàn năm mối hận cũ. Quả nhiên chỉ là ẩn nhẫn không phát ra. Ta liền nói cắt bay thành xa như vậy, Bách Lý gia làm sao lại có thể tra được Hoàng Thành một trong tiểu lâu sự tình. Đáng xấu hổ a. Bách Lý gia đời đời trung liệt, làm sao bây giờ là bộ dáng này? Hắc! Ha ha! Bù Trạ Hạ khinh thường nói, Bách Lý Gia người, chúng ta trên thảo nguyên con dân, hội giết người, sẽ đoạt kiếp, nhưng là liền sẽ không gạt người. Thôi, ngươi nếu không có nếu như vậy nói, này vương lại nói một cái mấu chốt nhất lý do. Vương sở dĩ nguyện ý đệ trình hòa bình quốc thư, còn cố ý cách xa vạn lý, chạy tới hoàng thành, chính là nhận chúng ta Man Hoang Đại Tế Ti chi ý chỉ. Lời này vừa nói ra, hiện trường mấy vạn người lại là một trận kinh ngạc, Man Hoang Đại Tế Ti, là Man Hoang chính thức lãnh tụ tinh thần, Man Vương cũng đều cần Đại Tế Ti tán thành, địa vị không cần nói cũng biết. An nói xuông. Người theo dệt vô cớ. Bách Lý Thiết Thành Tăng đỏ mặt nói. Bù Trạ Hạ lệnh hừ một tiếng, Man Hoang từ xưa đến nay, nào có Man Vương dám cầm Đại Tế Ti nói đùa. Các ngươi thật sự cho rằng, không có Đại Tế Ti tán thành, Vương dám đệ trình hòa bình quốc thư. Chớ đừng nói chi là, Man Hoang thần điện Đại Tế Ti, ngay tại hiện trường, Vương sao dám ngay ở Đại Tế Ti mặt, hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì? Đại Tế Ti tại hiện trường. Chơi ạ! Không nghe lầm chứ? Đang ở đâu? Họa sẽ của Đại Tế Ti sao? 12 thánh trong cũng là đỉnh phong một vị A. Chính khi tất cả người tại trái phải nhìn quanh thời điểm, Bù Trạ Hạ đem cự phủ vừa để xuống, xoay người lại, mặt hướng Diệp Phàm, một gối quỳ xuống. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, Man Vương Bù Trạ Hạ, bái kiến Diệp Phàm Đại Tế Ti. Chỉ một thoáng, toàn trường giống như là thời gian ngưng kết. An tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Phàm thì là vân đạm phong khinh đứng ở đằng kia, trên mặt dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, hắn kỳ thực căn không có hiển lộ thân phận dự định, bất quá đều đi đến một bước này, cũng không quan trọng. Đứng lên đi, Diệp Phàm nhấc nhấc tay. Bù Trạ Hạ cái này mới đứng dậy, hướng phía Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tựa hồ cũng biết, Diệp Phàm cũng không có bảy mưu đặt kế hắn có thể cho hấp thụ ánh sáng thân phận, có chút lo lắng Diệp Phàm không cao hứng. Hiện trường một mảnh nổ tung kinh hô. Biển động đồng dạng tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Cái gì? Diệp Phàm là Man Hoang Đại Tế Ti? Cái này sao có thể? Một cái thần long thị tiểu tử khi Đại Tế Ti? Có thể Man Vương cũng không sẽ đùa kiểu này đi. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm, Diệp Phàm trên trán xuất hiện phù văn ấn ký, một đạo huyền diệu quang huy, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Man thần ấn ký? Thật sự là thần điện Đại Tế Ti? Hiện trường không ít lao tổ. Hiển nhiên đều cùng Man Hoang Đại Tế Ti từng có tiếp xúc, nhất thời nhận ra. Cái này, tiểu tử này là Man Hoang Đại Tế Ti. Lạc Tuyệt Phong trợn mắt hốt mồm. Liên cả thần Long Thị cũng một mảnh kinh ngạc, mặc cho thiên người giàu có tổ cười ha ha nói, thật là khiến người không tưởng tượng được, ta thần Long Thị còn ra cái Man Hoang Đại Tế Ti. Đứa nhỏ này, hắn đến cùng làm sao làm được. Diệp Chiêu Hiên các loại mừng rỡ. Cố Khanh đứng ở trong đám người, thấy cảnh này. Bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, con mắt mở viên viên, nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì chính mình đột nhiên nhận thần điện trọng dụng. Cái này thần bí phò mã, đã mang cho nàng quá nhiều sợ hãi, nhưng nàng cho đến ngày nay, đều vẫn là đang không ngừng bị kích thích. Phong Thanh Lan cùng Tiêu Hoài Tố cũng thấy đôi mắt đẹp đăm đăm. Lan Lan! Cái này Diệp Phàm, hắn rốt cuộc là ai a? Phong Thanh Lan có chút mê mang, nàng thật đã xem không hiểu. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Dạ Quan Tinh, Vụ Dạ Lung Nguyệt liếc nhau, biểu lộ phá lệ nặng nề mấy phần, đây hết thể thực sự quá ngoài dự liệu của bọn họ. Bách Lý Thế Gia tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh, lúc này bọn họ, cảm giác nói cái gì đều đã tái nhợt bất lực. Diệp Phàm thanh âm truyền khắp toàn trường, Hạ Sơ Đại Tế Ti bởi vì đã ly thế, Man Hoang Thần Điện tạm thời về Đại Tế Ti trưởng quản. Hạ Sơ Đại Tế Ti không so đo ta xuất thân từ Đại Trưng cùng Thần Long Thị, đem Man Thần Ấn Ký phó thắc cùng ta, rộng lớn lòng dạ lệnh ta kính nể. Man Hoang cùng Đại Trưng có thể hòa bình phát triển, cộng đồng phồn vinh, cũng phù hợp hai bên con dân lợi ích. Ta cùng Tô Vong Điện Hạ trò chuyện với nhau thật vui, nhất trí đạt thành hiệp nghị, phê chuẩn Bù Trạ Hạ chính thức đệ trình quốc thư. Lần này, hiện trường tất cả mọi người đã không còn bất luận cái gì hoài nghi. Các loại tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Thế nhưng là, Dạ Quan Tinh lại u vừa nói, nguyên lai là Diệp Phàm Đại Tế Ti. Thật sự là thất kính. Khó trách có thể giết chết hai tên tiên đế. Cái này kỳ quái, Diệp Phàm Đại Tế Ti ngươi giết hai tên tiên đế, vì sao Tô Vong Bệ Hạ lại cũng không tìm ngươi báo thủ, ngược lại muốn cùng ngươi hợp tác đâu. Bây giờ xem ra, sau đó thu hoạch, chính là Tô Vong bệ hạ cùng Diệp Phàm đại tế ti hai người các ngươi, chẳng lẽ đây hết thảy đều là các ngươi hợp diễn một màn kịch? Là các ngươi liên thủ giết hai vị tiên đế? Rất đơn giản, Tô Tuyệt Tâm cùng Tô Cản cha con cho là ta là uy hiếp, muốn giết ta, nhưng bị ta phản sát, chỉ thế thôi. Diệp Phàm hỏi ngược lại, chẳng lẽ bọn họ muốn giết ta còn không thể phản kích hay sao? Toàn trường một mảnh tiếng nghị luận, như trước đó Diệp Phàm nói loại lời này, có lẽ rất nhiều người đều không tin. Nhưng bây giờ Man Hoang Đại Tế Ti thân phận vừa ra tới, đại đa số người lại cảm thấy có độ tin cậy rất cao. Dù sao Diệp Phàm đủ tư cách, mà lại Đại Tế Ti cũng sẽ không ăn nói lung tung. Càng mấu chốt là, Diệp Phàm cho Đại Trưng mang đến ngàn năm khó có hòa bình, so sánh dưới, tầng này Hoàng Thất cùng Thần Long Thị ân oán, cùng dân chúng lại có quan hệ gì đâu. Dạ Quan Tinh cười lạnh nói, Diệp Phàm Đại Tế Ti, đây chỉ là ngươi ăn nói xuông, cũng không có chứng cứ. Diệp Phàm cười nhạo âm thanh, ngươi chỉ là một cái dạ vương, có tư cách gì nghi vấn Đại Tế Ti lời nói. Bây giờ ta vì Đại Trưng mang đến hòa bình thịnh cảnh, ngươi Dạ Quan Tinh lại có thể mang đến cái gì? Làm sao, vừa mới ban ơn cho vạn dân chuyện tốt, ngươi Dạ Quan Tinh nhất định phải đánh vỡ. Nhất định để hai nước khai chiến. Không đúng sao? Ngươi Dạ Vương vừa rồi thế nhưng là tốn sức miệng lưỡi, muốn nhượng yêu thần nước cùng Đại Trưng sống chung hòa bình. Bực này đại nhân đại nghĩa vương ra, không nên cố ý gây sự à? Dạ Quan Tinh nhất thời cau mày, trầm mặc không nói. Mà hiện trường cũng không ít người, dùng bất mãn cùng khinh thường nhãn quang, nhìn về phía Dạ Quan Tinh một phương. Được làm vua thua làm giặc, cường giả vi tôn, mặc kệ Diệp Phàm là làm sao làm được, Tô Tuyệt Tâm cha con thua, kỳ thực liền không thế nào hào quang. Huống chi hắn nếu là Man Hoang Đại Tế Ti, này nói chuyện khẳng định có độ tin cậy liền cao. Mấu chốt là, chính như Diệp Phàm nói, Dạ Vương lúc này nhắc tới ra nghi vấn, cùng trước kia hình tượng, có chút một trời một vực, tự mâu thuẫn. Ha ha! Cái này Dạ Quan Tinh, rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Phượng Hoàng Thị Tiêu Thanh Sắt cảm khái cười nói, khó trách ngày đó trên đường, cái này Diệp Phàm tự tin như vậy, nguyên lai còn có cái này thân phận. Thần Long Thị thật là rời khỏi cửa hàng khó lường nhân vật. Tô gia Hoàng Thất người, cũng đều mắt lộ ra cảnh giác cùng địch ý nhìn lấy Dạ Quan Tinh, bất kể như thế nào, Tô Vong hiện ở địa vị vững chắc, rất được dân tâm. Quan trọng Tô Vong làm Hoàng đế. Vẫn là Tô Tuyệt Tâm lúc còn sống truyền thụ ý tứ, cũng không phải Tô Vong chính mình đưa ra ý nghĩ. Nếu như Dạ Vương cứng rắn muốn đem Tô Vong nói thành một cái cấu kết địch nhân, phản bội Hoàng Thất Hoàng đế, hiển nhiên là cố ý cùng Tô gia trả lời đúng. Diệp Phàm Đại Tế Ti cùng chấm ở giữa, đến cùng là thế nào thành lập tín nhiệm, chuyện này có thể tạm thời phiết ở một bên. Nhưng, việc cấp bách, là chấm rất lợi hại muốn biết, bách lý thế gia đến tuột cùng vì sao. Muốn làm ra bực này khi quân phạm thượng sự tình. Tô Vong nhìn về phía Bách Lý Thiết Thành, Bách Lý Đông Lưu đám người, khí thế đột nhiên phát ra, ánh mắt lạnh như băng hỏi, Bách Lý Thế Gia, các ngươi có biết tội? Chương 2350, Át Chủ Bài 2350. Bách Lý Thiết Thành sắc mặt lo sợ bất an, nhìn về phía một bên mấy tên lão tổ. Bách Lý Đông Lưu bùi ngùi thở dài, một bước sai, từng bước sai đã việc đã đến nước này. Vậy chúng ta Bách Lý gia cũng không có gì có thể che giấu. Năm đó đã làm ra dạng này lựa chọn, vậy sẽ phải gánh chịu sở hữu hậu quả. Gia chủ ngươi tới làm quyết định đi, chúng ta Bách Lý Thế gia không có thứ hèn nhát. Bách Lý Thiết Thành nghe xong, cũng dứt khoát cắn răng một cái, tiến lên phía trước nói, không tệ chúng ta Bách Lý Thế gia xác thực giấu giếm tình hình chiến đấu. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời chửi rủa âm thanh nổi lên bốn phía mắng to Bách Lý Thế Gia không biết xấu hổ, lừa gạt tư nguyên còn có mặt mũi tạo phản chờ một chút. Bách Lý Thiết Thành chịu đựng tức giận, tiếp tục nói, giấu giếm tình hình chiến đấu, đúng là chúng ta Bách Lý Thế Gia không phải. Nhưng, chúng ta Bách Lý Thế Gia trấn thủ cắt bay thành, vì Đại Trưng làm ra cống hiến, tuyệt không so bất luận cái gì một nhà muốn thiếu. Các ngươi chỉ thấy chúng ta Bách Lý Thế Gia lừa gạt vật liệu chiến bị. Nhưng các ngươi làm sao từng trông thấy, Hoàng Thất cố ý cắt xén hạn chế, đề phòng chúng ta Bách Lý Thế Gia. Hoàng Thất đã muốn chúng ta Bách Lý Thế Gia trấn thủ biên cảnh, lại lo lắng chúng ta ủng binh tự trọng phát triển lớn mạnh. Dựa vào cái gì Bắc Minh thành trấn Bắc quân, liền cho ăn đến binh hùng tướng mạnh, chúng ta cắt bay thành trăm dặm thiết kỵ lại muốn bất an bất mặc. Liên bởi vì bọn họ là thị tộc, sở dĩ liền muốn trấn an, chúng ta là thiên tuyển giả, liền không lo lắng chúng ta tạo phản. Cảm thấy ngoại nhân liền phải khách khí, người một nhà thì dễ nói chuyện đúng là khinh người quá đáng. Bách Lý Thiết Thành gào thét lớn, nhìn khắp bốn phía, chất vấn, ở đây những này triều đình đại quan, các phương chư hầu các ngươi môn tự vấn lòng ta Bách Lý Thiết Thành nói, là thật hay không? Hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc, lời triều đình quan viên cũng đều yên lặng gật gật đầu, xác nhận tình huống này. Chúng ta Bách Lý Thế Gia xác thực đời đời trung lương, nhưng cũng không phải là vô duyên vô cớ cũng không có nghĩa là chúng ta dễ khi dễ. Hoàng thất cách làm, khiến cho chúng ta Bách Lý Thế Gia trái tim băng giá a Bách Lý Thiết Thành lắc đầu nói. Bách Lý Thiết Thành ngươi nếu có sao không đầy, đều có thể cùng Hoàng thất chúng ta câu thông, vì sao lại muốn làm ra như thế hành động Tô Trạm chất vấn. Đại trưởng lão, ngươi cho chúng ta Bách Lý Gia không có nói qua. Ha ha đệ đệ ta Bách Lý Thiết Bích. Cái này thiên vấn học phủ viện trưởng, là thế nào đến? Không phải liền là lúc trước cùng Thái Thượng Hoàng muốn vật tư, nhưng Thái Thượng Hoàng lại cho một cái viện trưởng danh hiệu A. Bên ngoài, Hoàng ân cuồn cuộn, chúng ta Bách Lý Thế Gia có mặt mũi, nhưng cái này có thể cứu vãn những cái kia tiền tuyến chiến sĩ sao Bách Lý Thiết Thành hỏi lại. Một đám Tô gia bên trong người xì xào bàn tán, trò chuyện lên năm đó sự tình, giống như xác thực. Bách Lý Thiết Thành lúc này lại tay nhất chỉ trên đài cao Dạ Quan Tinh, Dạ Vương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng đừng buồn bực không lên tiếng. Lúc trước thế nhưng là ngươi đến cắt bay thành, cùng ta trao đổi kế hoạch, nói ngươi đã cùng bờ kỉn tộc đạt thành chung nhận thức, rồi sau đó vài chục năm cắt bay ngoài thành không chiến sự. Chúng ta Bách Lý Thế Gia quyết định làm ra hôm nay cái này cái cọc sự tình, tuy nhiên chưa nói tới bị người sai xử, nhưng ngươi ở sau lưng cũng không có thiếu trợ giúp à. Toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Dạ Quan Tinh. Trong lúc nhất thời, một cô cự đại âm như khí tức, bao phủ toàn trường. Còn có đồ tổng chỉ huy, các ngươi đổ ra thế nhưng là đem thiên tinh lệnh đều đưa cho Dạ Quan Tinh. Mười mấy năm qua không có các ngươi đổ ra phối hợp, chúng ta cũng không có như vậy mà đơn giản che giấu hai mắt người à, Bách Lý Thiết Thành lại ném ra một cái kinh thiên phích lịch. Đổ ra nhìn trên đài, một đám lao tổ cùng trưởng lão. Cũng đều sắc mặt âm trầm xuống. Hiện trường đã loạn thành một bầy, các loại ngôn luận rối loạn vô cùng, từng cái người thấy kinh hồn bạt vía. Tứ đại thị tộc thì là đều hai mặt nhìn nhau, phần lớn trên mặt vẻ đăm chiêu, rất nhiều xem kịch trí tứ. Hắc hắc lần này không có uổng phí đến, Thánh Hoàng Ngự Thí có thể coi trọng một trận thiên tuyển giả đại loạn đấu, cũng là giá trị, Lăng Ngông Chín nết miệng cười nói. Lần này có ý tứ, Bách Lý Thế Gia là muốn lôi kéo Dạ ra. Đồ ra cùng một chỗ triệt để xuống nước, Diệp Hồng sợi thô nói. Bạch Hổ Thị một bên, nghe nói thiên tinh lệnh sự tình, lập tức có trưởng lão nhìn về phía Tráng Vô Kỵ. Hầu ra, cái này Dạ Quan Tinh tại siêu tập thiên tinh lệnh vậy chúng ta nhất tộc trên tay. Tráng Vô Kỵ đứng chắp tay, tự tin nói, thiên tinh lệnh từ hầu mang theo, vạn vô nhất thất, này Dạ Quan Tinh thiếu một khối, nhìn hắn có ý đồ gì. Phượng Hoàng Thị tộc một bên, tộc trưởng hỏi hướng Tiêu Thanh Sát, lão tổ. Xem ra hôm nay đại chiến hết sức căng thẳng, đánh nhau chúng ta là. Tiêu Thanh Sắc nhìn xem còn lại mấy cái đại tộc, nghiền ngẫm cười nói, còn lại mấy cái tộc trước mắt đều không có động tĩnh, chúng ta tự nhiên cũng không đụng đến bọn ta khi khán giả liền tốt. Cái này Dạ Quan Tinh, tựa hồ có tự tin, có thể để cho chúng ta thị tộc cũng hoàn toàn tin phục ca xem hắn đến cùng có bài tẩy gì đi. Đang lúc này, Dạ Quan Tinh cũng rốt cục phiêu nhiên từ nhìn trên đài rơi xuống. Từ đầu tới đuôi, vương còn không sợ thừa nhận đây hết thảy, Bách Lý Gia người, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, vương đáp ứng các ngươi, vẫn là hội nói được thì làm được, Dạ Quan Tinh ngạo nghễ nói. Dạ vương nguyên lai ngươi mới là mưu nghịch kẻ cầm đầu Tô Thế An các loại hoàng thân quý trụ, trợn mắt nhìn. Dạ Quan Tinh khinh thường khẽ cười nói, thiên hạ này, liền có năng giả cư trì, nào có cái gì mưu nghịch câu chuyện. Các ngươi Tô Gia nếu thật được lòng người. Cũng sẽ không để chúng ta Dạ ra, đồ ra cùng Bách Lý ra, hôm nay đứng tại các ngươi mặt đối lập. Đại trưng là các ngươi Tô ra đương quyền, nhưng bác cảnh chết là Bách Lý ra người, trên biển chết là chúng ta Dạ ra người. 3.000 năm các ngươi Tô ra cũng nên thỏa mãn, bây giờ liền các ngươi hoàng đế đều không gánh nổi, còn có tư cách gì bảo hộ đại trưng con dân. Hừ, chúng ta Tô ra không có tư cách. Chẳng lẽ ngươi cái này âm hiểm xảo trá phản tặc có tư cách? Tô Thế An mỉm cười. Dạ Quan Tinh ngẩng đầu nói, ta Dạ Quan Tinh, sức một mình nhượng yêu thần quốc chủ động tới cầu hòa lại nói được thì làm được, mang cho cắt bay thành vài chục năm thái bình. Luận huyết thống, luận công tích, luận tài năng, ta Dạ Quan Tinh tự nhiên so với các ngươi đề cử đi ra cái này cái mao đầu tiểu tử, muốn có tư cách được nhiều. Nói năng bậy bạ cái này cũng chỉ là ngươi làm một chính mình tư dục, bán đại trưng lợi ích mới đổi lấy. Ngươi mục đích cũng không phải là vì đại trưng con dân làm cái gì, mà là muốn mưu quyền soán vị thôi. Tô Trạm khinh thường nói. Hứ như là đã đến nước này, nói những này đã không có ý nghĩa. Hiện tại là 3-2, các ngươi Tô gia, hiện tại chỉ có 2 con đường, thoái vị hoặc là diệt vong. Dạ Quan Tinh một mặt lạnh lùng nói. Bốn phía là ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm, chẳng ai ngờ rằng, Thánh Hoàng ngự thí sôi trào chẳng diện, thậm chí ngay cả món ăn khai vị cũng không tính. Đảo mắt công phu, Hồng Hoang cường giả khắp nơi đối chọi gay gắt, đã đến vương triều chi tranh gây cân đối kháng. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này, cơ ngay tại ngũ đại thế gia ở giữa bạo phát, bởi vì thị tộc cũng sẽ không đồng tâm hiệp lực, người nào cũng không muốn tùy tiện nhúng tay, nhượng ai đi kiếm tiện nghi. A. Đột nhiên, một mực không có lên tiếng âm thanh Hoàng đế Tô Vong, cười khẽ dưới. Mọi người không hiểu, Hoàng đế này chẳng lẽ dọa đến đã não tử có vấn đề loại thời điểm này còn cười được.